Số 267 Kinh Pháp Luân Không Thoái Truyền Hán Dịch, không rõ tên người dịch, Đại sư Tăng Hữu Đời Lương Sao Lục, quyển 1 phẩm 1, tựa tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu lâm viên Kỳ Đà cấp cô độc thuộc nước Xá Vệ, cùng với chúng đại tỳ kheo tăng 1250 vị, chúng Bồ Tát Mahatát thì có đến số vô lượng, vô biên A Tăng Kỳ. Lúc bấy giờ, vào khoảng quá nửa đêm, Đức Thế Tôn nhập chánh định Quảng Đại Quang Minh Chiếu, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nhập chánh định Đại Quang Minh, Bồ Tát Đi Lặc cũng nhập chánh định Biến Cự. Lúc này, Đức Thế Tôn xuất định cùng Tôn Giả Xá Lợi Phất ra khỏi phòng đi tới chỗ trú của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chợt Tôn Giả Xá Lợi Phất nhìn thấy hai bên trái và phải của phòng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng như phòng của Phật thảy đều hiện ra những ao nước đầy, trong ao có vô số lớp lớp những đóa hoa sen trải kín trên mặt nước, mỗi đóa hoa sen trong ao đều phát ra ánh sáng chiếu khắp khu kỳ hoàn và nước Xá Vệ, cho đến cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thảy đều được chiếu sáng. Lại nghe có tiếng pháp âm lớn vang khắp tất cả các thế giới trong mười phương, nghe rõ có tiếng của các vị Bồ Tát đang thưa hỏi, nêu câu hỏi, luận bàn. Bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi Phất đã bước vào phòng, thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ngồi nhập định, bèn đứng trước mặt rồi búng mạnh ngón tay để phát ra tiếng. Lúc này Đức Thế Tôn cùng Tôn Giả Xá Lợi Phất đều thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử dùng thần thông biến hóa nên đều thấy thân mình đang ở trên mặt nước biển lớn. Tôn Giả Xá Lợi Phất khi ấy muốn ra khỏi phòng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhưng không thể được, muốn phóng vụt lên hư không mà cũng chẳng được, không tự biết mình từ đâu đến, huống gì là việc vận dụng thần thông bay đi. Thế rồi Tôn Giả liền ngồi kiết già nhập định, đột nhiên nhìn thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ngồi ngay thẳng trước mặt mình, biết đấy là do năng lực thần thông của Bồ Tát thể hiện, nên không rời khỏi chỗ ngồi. Tôn Giả Xá Lợi Phất thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, qua số cõi Phật như các sông Hằng có một thế giới tên là A Bề Bạt Trí Nghị Luận Âm Thanh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thiện Trụ Quang Hoa Khai Phu, hiện đang ngự trên tòa báu, có vô lượng ngàn ước Bồ Tát vây quanh. Tôn Giả thấy các lỗ chân lông trên thân của Đức Phật ấy đều mọc ra hoa sen, mỗi đóa hoa sen đó đều phát ra ánh sáng chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mỗi hoa có ngàn cánh, cọng bằng ngọc lưu ly xanh, tua bằng ngọc mã não, đài bằng các thứ báu, trên mỗi đài đều có các vị Bồ Tát đang ngồi kiết già. Các vị Bồ Tát ấy đều trụ trong pháp không thoái chuyển, sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với các pháp môn tổng trì đều thành tựu đại nhẫn, tự trang nghiêm bằng 32 tướng, thân sắc màu vàng dòng nhiệm màu bậc nhất. Lúc bấy giờ từ nơi rốn Đức Phật hiện trụ quang hoa khai phu, mọc ra một đóa hoa sen lớn, rất nhiều màu sắc, thân cũng bằng ngọc lưu ly xanh, cánh hoa bằng kim cang, tua bằng lưu ly nhân đà, đài bằng long kiên chiên đàn vương, nước ở thế gian không thể làm ô nhiễm. Tôn Giả Xá Lợi Phất nhìn thấy đài hoa ấy còn bỏ trống nên nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã lên ngồi nơi đó và cùng với đài hoa sen vụt biến lên cao vút, rồi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đi nhiễu quanh Phật ba vòng, chắp tay, nhất tâm đảnh lễ dưới chân Phật, sau đó trở lại đài hoa sen ngồi kiết già, chánh niệm hướng về Phật. Lúc này, Như Lai Thiện Trụ Quang Hoa Khai Phu hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhân già từ nơi nào đến đây? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, con từ thế giới Ta Bà đến cõi này, trong cõi Phật này có hai vị Bồ Tát là Thiện Âm và Thiện Thanh, hai vị đại Bồ Tát này đều đã an trụ nơi pháp không thoái chuyển, quyết định sẽ chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai vị cùng từ nơi đài hoa bước ra, sửa lại y phục ngay ngắn, rồi đầu gối bên phải quỳ sát đất, nhất tâm chắp tay cùng bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế giới Ta Bà ấy cách cõi này bao xa? Phật Thiện Trụ Quang Hoa Khai Phu đáp, thế giới Ta Bà đó cách đây với số thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ cõi ấy đến đây, hai vị Bồ Tát cùng hỏi Phật, Đức Phật ở thế giới Ta Bà đó hiệu là gì? Chúng con muốn được biết. Đức Phật đáp, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni, là bậc Như Lai, vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang còn trụ thế giới. Hai vị Bồ Tát lại hỏi, Đức Thích Ca Mâu Ni hiện giờ đang nói pháp gì? Phật nói, hiện đang nói pháp ba thừa. Lại hỏi, thế nào gọi là ba thừa? Phật dạy, đó là giảng về Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Phật thừa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường giảng về pháp ba thừa như vậy. Hai vị Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các Đức Phật nói pháp vì sao không giống nhau? Đức Phật đáp, tất cả các Đức Phật nói pháp đều giống nhau. Lại hỏi, thế nào là giống nhau? Đức Phật dạy, đó là truyền pháp luân không thoái chuyển, tất cả các Đức Phật đều nói giống nhau. Hai vị Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy thì vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói về pháp ba thừa? Đức Phật dạy, vì tâm của chúng sinh ở thế giới Ta Bà ấy phần nhiều thấp kém, nếu chỉ nói về nhất thừa thì không thể lãnh hội ngay được, do đó Phật Thích Ca Mâu Ni đã khéo dùng phương tiện khéo léo phân biệt nói ba ba thừa, giúp cho chúng sinh ra khỏi thế giới năm trược, dẫn dắt họ lần lượt hội nhập nhất thừa. Hai vị Bồ Tát Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới ta bà ấy nói pháp chắc là hết sức khó khăn. Đức Phật đáp: đúng vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp thật rất khó khăn. Hai Bồ Tát Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con được lợi ích tốt đẹp nên không sinh vào cõi nước có chúng sinh thấp kém xấu ác như thế. Phật đáp: các vị chớ nói lời ấy, hãy mau bỏ ý nghĩ ấy. Hai vị Bồ Tát nói: Bạch Thế Tôn, do đâu mà Thế Tôn dạy chúng con không nên nói những lời ấy, ở thế giới năm trường như vậy, mà nói pháp này rất là khó khăn, do đó mà chúng con hôm nay chẳng sinh tâm vui mừng, ưa thích. Đức Phật dạy: ở thế giới này, trong 20 ức na đo tha kiếp tu tập các căn lành, sự việc ấy không khó khăn bằng ở thế giới ta bà chỉ trong thời gian một bữa ăn mà tu tập các căn lành, nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni đã luôn thích ứng với các pháp tu bát nhã ba la mật để dẫn dắt chúng sinh quy y tam bảo thọ trì năm giới, khiến họ xa lìa tâm thanh văn, duyên giác, khiến họ phát đạo tâm vô thượng bồ đề là những việc hết sức khó khăn. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai đã tu tập như thế trải qua những 20 ức na đo tha kiếp, huống chi còn khuyến khích mọi người xuất gia, khen ngợi công đức xuất gia, nói pháp rộng rãi, giúp họ ra khỏi ba cõi, giáo hóa như vậy để được lợi ích cho chính mình, tu tập pháp lành, nhập vào các thiền định. Vì sao? Vì chúng sinh ở thế giới ta bà đó luôn bị các thứ phiền não làm cho mê mờ, điên đảo. Hai vị Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao mà ở thế giới ấy, các chúng sinh lại bị nhiều thứ phiền não trói buộc khiến cho mê mờ điên đảo như vậy? Phật dạy: nếu ta nói cho các vị nghe về các thứ phiền não của chúng sinh ở thế giới ta bà như tham dục, sân hận, ngu si, vô số các pháp bất thiện, xấu ác thì dù hết suốt đời ta cũng không thể nói cho hết được, chỉ có Phật mới biết rõ về nghiệp báo thiện ác ở thế giới đó. Bấy giờ, hai vị Bồ Tát Thiện Âm và Thiện Thanh đều khen ngợi: thật là Đấng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thật là bậc sư tử trong họ Thích, thật là vị đại tiên trong dòng họ Thích. Hai vị Bồ Tát khen ngợi ba lần như thế, tức thì các vị Thế Tôn ở đấy thảy đều khen ngợi: lành thay, bậc đạo sư thuyết pháp độ sinh, đã khéo biết rõ tâm niệm của muôn loài, vì vậy mà ta đã nêu rõ về các pháp bất thiện, tham dục, sân si, tà kiến cùng vô lượng những điều xấu ác, khéo léo giảng nói dẫn dắt đưa họ về nẻo thiện, hướng về con đường tu tập của hàng thanh văn, duyên giác, đều quy về Phật thừa, thành tựu trí tuệ Phật thanh tịnh bậc nhất, lại giúp cho chúng sinh phát tâm bồ đề, thuận theo sự giải thoát, nhập vào trí tuệ Phật, vì giúp cho chúng sinh có đầy đủ căn lành, tâm không bị cấu nhiễm. Các vị Bồ Tát ấy đều lấy những đóa hoa sen được cấu tạo bằng 7 thứ báu với nhiều màu sắc, mỗi hoa có trăm ngàn muôn ức cánh, như kho báu kim cang, tua bằng ngọc lưu ly xanh cõi trời, đài bằng chiên đàn long kiên, thân bằng các thứ châu báu, không hề bị dính các thứ nước ở thế gian, mắt đều nhận thấy rõ, hoa này nhiệm màu bay lên hư không và tự xoay theo các hướng, khỏi phải nắm giữ, giống như hình ảnh huyễn tử, nghiệp báo sinh ra cũng từ các chánh định giải thoát sinh ra. Các vị Bồ Tát lấy hoa trong hư không rồi từ xa hướng về thế giới ta bà tung giải cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni, lại cầm các tràng hoa, lọng hoa, đều làm bằng các chất báu, rồi nào mây báu, lọng báu cùng các lọng lụa quý giá để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Sau đó, các vị Bồ Tát gieo năm vóc sát đất, hướng về Phật đảnh lễ cùng đọc: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị Bồ Tát Mahatát ở thế giới ta bà này, đã tự trang nghiêm bằng các pháp đại thừa, luôn tinh tấn không hề biếng trễ, tu tập các công đức, có khả năng giữ gìn tất cả chánh pháp của các đức Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai, vì muốn cứu giúp các chúng sinh khổ não nên chiếu sáng rộng lớn và trụ trong nhất thừa, chúng con muốn đến ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng chúng đại Bồ Tát ở thế giới ta bà, những bậc đã dùng sự đại trang nghiêm để trang nghiêm thân mình, vì tiếp nối hạt giống Phật không để rứt mất. Đức Phật Thiện Chủ Quang Hoa Khai Phu Như Lai nghe các vị Bồ Tát nói lời ấy, liền quán sát tâm các vị ấy, lại nói cho các vị ấy nghe về công đức của các đức Phật chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng, bèn bảo các vị Bồ Tát: các ông nên theo học sự hành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với tất cả chúng sinh phát tâm đại từ bi, phát tâm làm lợi ích an vui cho họ, đối với các pháp sâu nhiệm không sinh tâm sợ hãi hoặc chê bai, trái lại luôn giữ tâm niệm vô tướng, đầy đủ căn lành, không cầu quả báo, các vị đại Bồ Tát như thế đều sẽ đến cõi nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, do năng lực của bản nguyện nên đều sinh về thế giới ấy để giữ gìn chánh pháp, thuận theo sự chỉ dạy của các đức Phật để làm chỗ dựa cho việc tu học của mình, các ông nên đến thế giới đó để ra mắt Phật. Hai vị Bồ Tát Thiện Âm và Thiện Thanh cùng bạch Phật: chúng con sẽ nương theo năng lực thần thông của Phật và năng lực của các đức Phật thời quá khứ, vị lai mà đến được thế giới ta bà ấy. Đức Phật Thiện Chủ Quang Hoa Khai Phu nói với hai vị Bồ Tát: bây giờ, các ông hãy cùng đi với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thế giới đó. Rồi Phật nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Ông hãy hướng dẫn hai vị Bồ Tát này cùng đến thế giới Ta Bà, hai vị Bồ Tát Thiện Âm và Thiện Thanh nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Chúng tôi muốn ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng các vị Bồ Tát và tất cả đại chúng ở thế giới ấy, xin được nương theo thần lực của Bồ Tát để được ra mắt Đức Phật ấy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp. Này các thiện nam, các vị trước hết phải nên lễ bái Đức Phật ấy, nên luôn luôn gần gũi cung kính cúng dường vô số các Đức Phật đều vì lợi ích cho tất cả chúng sinh trong các thế giới ở mười phương, cũng vì muốn tăng trưởng tánh chất giác ngộ nơi mình tức là thành tựu trí tuệ của Phật. Hai vị Bồ Tát được nghe lời chỉ dạy của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền cùng thưa, chúng tôi cũng sẽ hết lòng cúng dường các Đức Phật Như Lai, gần gũi lễ bái tôn trọng khen ngợi, sẽ học hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì muốn đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đảnh lễ Đức Phật Thiện Trụ Quang Hoa Khai Phu, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, cung kính tôn trọng rồi cùng với các vị Bồ Tát và tôn giả Xá Lợi Phất đến gần Phật để nghe nói Pháp, được Phật chỉ dạy quán kỹ Như Lai, các vị đều tung hoa cúng dường, lại dùng các thứ hương bột, hương xoa, các thứ cờ phướn dù lọng làm bằng, lụa là thanh tịnh bậc nhất, tất cả đều được sự hộ trì thần lực của chư Phật quá khứ, khiến cho niệm tuệ được vững chắc hướng đến cúng dường khắp ba ngôi tôn quý là Phật Pháp Tăng, nhằm giúp cho tất cả chúng sinh được giải thoát. Chỉ trong khoảnh khắc như sự co duỗi cánh tay của vị đại lực sĩ, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng các vị đã đi về phương Đông, trải qua các cõi Phật nhiều như số cát sông Hằng. Ở mỗi cõi Phật ấy, Bồ Tát thảy đều khuyến thỉnh các Đức Phật giảng nói rộng về truyền pháp luân thanh tịnh không thoái truyền. Nơi các cõi Phật này không có người nữ, cũng không có danh từ hai thừa thanh văn, duyên giác, cũng giống như ở thế giới của Phật Thiện Trụ Quang Hoa Khai Phu không khác. Trong các thế giới ấy được trang nghiêm bằng các vị đại Bồ Tát, nơi lỗ chân lông và rốn của các vị đại Bồ Tát ấy đều hiện ra những đóa hoa sen, trong mỗi hoa sen đều có các vị Bồ Tát an tọa, trên mỗi đài hoa ấy đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là do thần thông của Bồ Tát biến hóa để cúng dường các Đức Phật đến các phương Nam, Tây, Bắc bốn hướng và hai phương trên, dưới, cho tới các thế giới trong mười phương, đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói truyền pháp luân không thoái truyền, đều có hai vị Bồ Tát từ trong đài hoa sen bước ra hỏi Phật, vì sao Đức Phật ở thế giới Ta Bà lại giảng nói về giáo pháp ba thừa, các vị Bồ Tát đó đều muốn được đi cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đến thế giới Ta Bà để ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, trong các thế giới ở mười phương đều khuyến khích các vị Bồ Tát ở đó cùng đi với mình đến thế giới Ta Bà, khi tới cõi Diêm Phù Đề, thì trời sắp sáng. Bấy giờ, tôn giả A Nan đã thức giấc, dù trời chưa sáng nhưng nhìn qua lỗ trống của chiếc then cửa thấy ánh sáng hắt vào phòng mình, liền rời khỏi chỗ nằm bước ra ngoài, chợt thấy ánh sáng chiếu khắp tinh xá kỳ hoàn và cả khu vực toàn là nước trong xanh óng ánh đầy khắp giống như tấm gương lớn sáng loáng không chút bụi bặm mà cũng không thấy bóng dáng cây cối và tinh xá đâu cả. Trông thấy cảnh tượng ấy, tôn giả liền nghĩ, vì nhân duyên gì mà bỗng nhiên có các hiện tượng này, cứ theo các điểm lạ hiện ra như thế thì chắc hôm nay Đức Thế Tôn sẽ nói Pháp Đại Thừa. Nghĩ rồi tôn giả lội vào nước nhưng chân không bị ngập trong nước, nước cũng không bám vào chân, nên tâm ý vui mừng, liền đi thẳng đến phòng Đức Phật, chợt thấy có tới 10.000 đóa hoa sen đang bay vòng quanh phòng Phật, lại nghe có tiếng nhạc vang khắp, các đóa hoa ấy đều phát ra ánh sáng chiếu khắp tinh xá kỳ hoàn cùng nước xá vệ trong cõi Diêm Phù Đề và cả Tam Thiên Đài Thiên Thế Giới cũng đều được chiếu sáng như ban ngày. Tôn giả A Nan lòng tràn ngập nỗi vui mừng, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính nhất tâm hướng về phía Phật. Lúc này tướng sáng đã xuất hiện, mặt trời sắp mọc, thấy rõ 10.000 hoa sen đang bay vòng quanh phòng Phật, trong đó có một hoa sen đặc biệt đẹp nhất hiện ra nơi khu vực tinh xá kỳ hoàn. Tôn giả A Nan liền nghĩ, hôm nay Đức Thế Tôn chắc chắn sẽ nói pháp, ta phải lo sửa soạn chỗ ngồi để đợi Như Lai, vì thấy có những hiện tượng này là ngài sẽ nói pháp. Rồi tôn giả lo sắp đặt tòa sư tử cho Đức Phật ngồi, chỉ trong chốc lát là Phật đã ngồi yên. Lúc đó mặt đất rung chuyển 6 cách, cho đến hằng hà xa thế giới trong mười phương cũng rung chuyển 6 cách như vậy, khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới hoa trời dài khắp như hoa câu vật đầu, phân đà lợi, ưu bát la v.v. cùng các thứ cây đầy hoa trái tự nhiên mọc lên. Lúc ấy, các vị tỳ kheo đều muốn ra khỏi phòng để đến đạo tràng, nhưng trông thấy cả khu vực toàn là nước nên sợ hãi không dám đi. Các vị thấy cả khu kỳ hoàn, cây cối cùng tăng phòng, giảng đường, vườn hoa như chìm trong làn nước đầy ắp, trong lành chẳng chút cấu bẩn, lại chỉ thấy ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Các vị tỳ kheo ấy đều nói, hôm nay có những điểm lành này, chắc chắn là Đức Thế Tôn sẽ nói Pháp Đại Thừa. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn xuất định ngồi khoan thai, tức thì, tất cả các Đức Phật trong các thế giới ở mười phương đều phát ra ánh sáng rực rỡ cùng nhiều mảnh lưới báu, có trăm ngàn muôn ức vô số màu sắc, mắt đều trông thấy nhưng không thể nắm bắt, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng hằng hà sa số các vị Bồ Tát của các cõi Phật trong mười phương, vì muốn đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nên đối với các Đức Phật Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đều lễ bái cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, cùng với các vị Đại Bồ Tát như thế, thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Muốn giúp cho chúng sinh tin theo Phật Pháp, giáo hóa làm lợi ích, tùy theo sự thích ứng mà đều được nghe thấy, dùng phương tiện giảng nói giúp họ lãnh hội, thông tỏ. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã an tọa, tất cả mặt đất đều rung chuyển sáu cách và các vị Bồ Tát từ dưới đất vụt hiện lên, từ một A Tăng Kỳ, trăm A Tăng Kỳ, cho tới trăm ngàn muôn ức Na Đo Tha A Tăng Kỳ vị đều đến nhóm họp trong hội, tất cả các Bồ Tát đều đi nhiễu quanh Đức Phật đến hàng trăm ngàn vòng. Lại cầm vô số hoa sen rất nhiều màu sắc, mỗi hoa có vô lượng cánh nhiều không thể tính kể, tất cả được tung rải trên chỗ Phật để cúng dường, nhằm giúp cho chúng sinh nhất tâm chuyên niệm, phát sinh trí tuệ thù thắng, số hoa sen được tung rải cúng dường ấy phủ khắp tam thiên đại thiên thế giới, lại có các loại hương long kiên, chiên đàn, các thứ hương tạp làm, bằng chiên đàn, do thần thông phương tiện biến hóa là kết quả của sự tu tập các pháp, ba la mật là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ mà có, đều là loại hương vô tướng trợ đạo, được oai thần của các Đức Phật trong mười phương che chở để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì muốn cúng dường các Đức Như Lai, nên cùng với các Bồ Tát trang sức tháp báu, những cờ phướn, dù lọng bằng lụa là quý đẹp, dùng nhiều loại võng báu răng mắc khắp phía trên, Bồ Tát cũng dùng ngọc mani tạo dựng các phòng ốc cửa ngõ, bình phong, cửa sổ, cửa lớn, tất cả đều đẹp đẽ trang nghiêm, rồi nào ao hồ, suối khe, kênh ngòi, sông lớn với đủ các loại hoa như hoa ưu bát la, câu vật đầu, phân đà lợi, các thứ hoa sen báu phủ khắp mặt nước, nước ấy có tám thứ công đức, lại thêm vô số các loài chim lạ cùng bay đến tụ tập hót vang, các cây báu cõi trời tùy theo ý muốn mà hiện ra, để cứu giúp chúng sinh khiến được giải thoát, vì tu chí Phật phát ra tâm Bồ Đề, tất cả đều do thần thông không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biến hóa ra, nương theo uy thần của các Đức Phật và năng lực của thệ nguyện, cũng là nguyện lực bản hạnh của Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù biến hóa như vậy là muốn cho sự giáo hóa dẫn dắt chúng sinh được thành tựu trọn vẹn, khiến tâm họ không thể nghĩ bàn, mà sự nhận thức cũng không thể nghĩ bàn nên đã tạo ra vẻ trang nghiêm hết mực cho cảnh giới Phật. Lúc này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng với các vị Đại Bồ Tát đã tạo đầy đủ vẻ trang nghiêm cho đạo tràng nói Pháp của Phật. Khi các vị Bồ Tát sắp sửa an tọa, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chỉ trong một sát na, trước hết là hiện rõ thân tướng của mình, rồi thì các hoa sen vô tướng từ các lỗ chân lông trên thân hiện ra, mỗi lỗ chân lông là một hoa sen với vô số tràn màu sắc xen nhau, có vô số cánh không thể nghĩ bàn màn lưới, ánh sáng bằng kho báu kim cang, tua bằng ngọc lưu ly xanh, đài bằng long kiên chiên đàn, các vị Bồ Tát đều mồi kiết giả trên các hoa sen ấy. Bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi rốn trên thân tướng phát ra ánh sáng chiếu khắp sáu đường tăm tối, hàng ngàn ức thứ ánh sáng như màu sắc hoa A Đề Mục Đa Già cùng với vô số luồng ánh sáng mềm mại như hoa sen trong lành thơm ngát lan tỏa khắp mười phương không hề bị trở ngại. V.V. Từ trong đài hoa sen hiện ra những ngôi lầu gác đẹp đẽ, được các Đức Phật che chở cùng hòa nhập với pháp giới bao la, như màu sắc của cảnh giới vắng lặng an vui giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô vi, vô sinh, vô diệt. Đồng với ba đời, tất cả đều hội nhập vào cõi không, vượt quá sự thấy biết của mắt thường. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thân tướng khôi ngô xinh đẹp, an tọa trên tòa lầu gác đẹp đẽ ấy, tâm không dao động, nghĩ nhớ cảnh giới Phật, tự chứng ngộ pháp không được chánh định kim cang, khéo tu học theo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhất định sẽ đạt pháp tam muội vô duyên, đi sâu vào trí tuệ Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng với các vị đại Bồ Tát đã thực hiện viên mãn các Phật sự trong các thế giới ở mười phương, tâm ưa thích chánh pháp, thường siêng năng tu tập, cũng gieo trồng căn lành đã lâu đối với Đức Phật đời quá khứ, đều được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi che chở. Trí tâm dốc sức hành đạo giác ngộ, không thoái chuyển, giống như sư tử mạnh mẽ ngự trên tòa vô úy. Phật bảo A Nan, ông nên báo cho các tỳ kheo trong tinh xá kỳ hoàn cùng các vị tỳ kheo ni đang tu học nơi các tinh xá trong thành xá vệ biết rằng hôm nay Đức Như Lai Thế Tôn sẽ nói pháp, đồng thời cũng báo cho các vị ưu bà tắc ưu bà di trong kinh thành ấy là những người kính tin ưa thích tam bảo căn lành thuần thục được biết để đều nhóm họp nghe pháp. Tôn giả A Nan vâng lời Phật dạy, đi tới các phòng tăng và những chỗ kinh hành để báo rằng Đức Phật sắp nói pháp. Bấy giờ các tỳ kheo đã nhóm họp, lại có các tỳ kheo đang ở trong phòng đều nói là đã thấy các hiện tượng lạ báo trước việc Đức Thế Tôn sẽ nói pháp nhưng không thể đến nhóm họp được. Tôn giả A Nan nói: vì sao các vị không đến được? Các tỳ kheo ấy đáp là hôm nay trông thấy cả tinh xá kỳ hoàn toàn là nước đầy khắp chẳng còn thấy cây cối đâu cả, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi, vì thế nên không dám ra đi. Tôn giả A Nan liền trở lại chỗ Phật bạch. Bạch Thế Tôn, có các tỳ kheo không thể đến nhóm họp được, vì họ trông thấy cả tinh xá kỳ hoàn như ngập chìm trong nước, nước rất trong xanh không chút cấu bẩn, lại còn chẳng thấy tinh xá và cây cối đâu cả, các vị ấy không đến được. Phật bảo A Nan, các vị tỳ kheo ấy, đối với nơi không có nước mà tưởng là có nước, đối với không có hình sắc mà tưởng là có sắc, không có thọ tưởng, hành thức thì lại tưởng là có thọ tưởng, hành thức chưa đạt quả vị thanh văn, duyên giác mà tưởng là đã đạt được các quả vị ấy, này A Nan, hãy trở lại nói cho các vị tỳ kheo ấy biết để họ còn kịp đến nghe pháp. Bấy giờ Tôn giả A Nan vâng theo lời Phật dạy, đi khắp thành xá vệ báo cho tất cả các tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di biết là hôm nay Đức Thế Tôn sẽ nói pháp, vậy các vị hãy mau đến tinh xá kỳ hoàn để nghe pháp. Phật bảo Mục Liên, Tôn giả hãy đi báo cho các vị đại Bồ Tát trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, những người luôn phát tâm tu tập các pháp trang nghiêm và các vị tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, những vị hướng về pháp đại thừa, tám bộ chúng trời, rồng, giả xoa, Atula, Càn Thát Bà, Kalola, Khanala, Mahaula giả, nhân phi nhân v.v. cũng đều nhóm họp để được nghe Phật nói pháp, những ai chưa được nghe thì hôm nay sẽ được nghe. Nên biết rằng bốn chúng đệ tử và tám bộ chúng sẽ đến nghe pháp ấy vốn đã gieo trồng căn lành từ trước nơi vô lượng các đức Phật thời quá khứ, luôn phát tâm hướng về các pháp đại thừa, cầu tu đại thừa để đạt đến tối thắng thừa cũng gọi là thừa thanh tịnh. Riêng các vị đại Bồ Tát thì luôn dùng các pháp đại trang nghiêm để tự trang nghiêm cho quá trình tu theo thừa này. Tóm lại Tôn giả hãy thông báo cùng khắp để các vị ấy biết mà đến nhóm họp. Tôn giả Mục Liên bạch Phật, con xin vâng lời Thế Tôn. Thế là chỉ trong khoảnh khắc Tôn giả Mục Liên đã đi khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đến các đạo tràng lớn nhỏ, nhờ thần lực Phật và năng lực bản nguyện nên công việc thông báo đã hoàn tất nhanh chóng. Tôn giả Mục Liên trở lại chỗ Phật, bạch Phật rằng là mình đã làm viên mãn công việc được giao. Bấy giờ tất cả bốn chúng đều nhóm họp, chiếm một khoảng rộng lớn mỗi bề hàng ngàn do tuần, bao quát cả một không gian cao đến 5.000 do tuần, tất cả trời, người lòng tràn ngập niềm ưa thích mong được nghe pháp, Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bốn chúng đã nhóm họp đông đủ, lúc này, các vị trời hiện ra đầy khắp hư không, thảy đều chắp tay bạch Phật, hiện giờ cả đại chúng đều kinh sợ trước uy đức của Như Lai nên, không dám tự tiện an tọa, kính mong Thế Tôn cho phép họ ngồi. Bấy giờ, Đức Như Lai liền hiện ra điềm lành, chỉ trong khoảnh khắc, từ dưới đất vụt hiện lên một hoa sen lớn bằng vàng Diêm Phù Đề có 100.000 muôn ức cánh, màu sắc ánh sáng tỏa chiếu rực rỡ như một vầng lửa khổng lồ, đóa hoa sen ấy có tua bằng ngọc lưu ly xanh, đài làm ân bằng 7 thứ báu, tất cả đại chúng đều tự biết phải ngồi phía trước Đức Như Lai, các vị tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, cùng trời, rồng, giả xoa, càn thác bà, Atula, Kalola, Khanala, Mahaula già, nhân phi nhân v.v. đều hướng về Đức Phật, chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Đối với các vị đại Bồ Tát thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc thượng thủ, các vị đại Bồ Tát này đều có 32 tướng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm nơi thân mình, màu sắc như vàng ròng, đều là bậc mạnh mẽ tinh tấn, uy đức rõ ràng. Bấy giờ các vị Bồ Tát cùng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đều từ nơi các đài hoa sen bước ra, chắp tay hướng về Đức Phật, khuyến thỉnh Đức Thế Tôn và nhất tâm nghĩ nhớ Phật, rồi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bốn chúng đã nhóm họp, tất cả đều ngồi yên lặng, tất cả các vị trời hiện ra đầy khắp hư không, cúi mong Đức Thế Tôn giảng nói rõ về pháp bất thoái chuyển pháp luân thanh tịnh, bốn chúng đệ tử hiện có ở đây là các vị tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, cùng vô lượng 100.000 vị trời, các vị tín hành, pháp hành, cùng với tám bậc, có tu đà hoàn tưởng, tư đà hàm tưởng, a nan hàm tưởng, a la hán tưởng, thanh văn tưởng, duyên giác tưởng, phật tưởng, mỗi người đều có ý tưởng, mong Phật giảng nói để khuyến khích tâm họ là do nhân duyên gì mà nói về tín hành, pháp hành, cho đến tám bậc, tu đà hoàn, A-la-hán, do đâu mà nêu lên như vậy, Đức Thế Tôn yên lặng không đáp, bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vào lúc quá nửa đêm, trời gần sáng, con đứng dậy ra khỏi phòng và đi đến phòng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đến trước cửa phòng sắp sửa bước vào thì chợt thấy nơi phòng của Như Lai có đến 10.000 đóa hoa sen vụt hiện ra bay vòng quanh, lại nghe có tiếng trống trời tự nhiên vang lên cùng với âm thanh ca vịnh, thấy khắp khu rừng kỳ hoàn, thành xá vệ và cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thảy đều được chiếu sáng, do nhân duyên gì mà hiện ra điểm lành ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất vừa hỏi dứt lời thì Đức Phật liền nói, do hôm nay ta sẽ nói pháp nên mới trước hiện ra điểm lành ấy. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Như Lai sẽ nói pháp gì mà trước hiện điểm lành như vậy, Tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vào khoảng cuối đêm, lúc trời gần sáng, con thấy ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng mình qua khe cửa, con liền đứng dậy đi ra khỏi phòng trông thấy cả khu rừng kỳ hoàn toàn là một vùng nước trong xanh chẳng có chút cáu bẩn, nhưng cây cối cùng tinh xá, tăng phòng đều chẳng thấy đâu cả, chỉ thấy có ánh sáng chiếu rực rỡ, vậy do nhân duyên gì mà hiện trước điểm lành như thế? Thế Tôn bảo A Nan, đó là vì hôm nay Như Lai sẽ nói về Pháp Luân Thanh Tịnh, cũng là điểm lành khuyến thỉnh do thần lực của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã hiện ra, bây giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nên nói bài kệ, thừa này Thanh Tịnh thành được trí Phật Văn Thù Diệu Biện, thưa hỏi nghĩa ấy nhất thừa dứt nhiễm được thượng trí Phật Văn Thù hiểu rõ nên hỏi như thế, thừa không phân biệt lìa sự đùa bỡn, Văn Thù hiểu rõ nên hỏi như thế, vốn không có lại, cũng không có đi giống như Niết Bàn lời Văn Thù hỏi thực không được quả cũng không có nói chỉ dùng phương tiện dẫn dắt chúng sinh, xa lìa âm thanh một tướng, Văn Thù hiểu rõ nên hỏi như thế, tìm cầu âm thanh không âm để tìm thanh vốn là không lời Văn Thù hỏi thanh ấy như gió không chỗ nương tựa, thanh tức giải thoát lời Văn Thù hỏi A Nan lắng nghe lời Văn Thù hỏi phương tiện giác ngộ đều không thật có Phật và giác ngộ có tiếng không thật cũng chẳng trốn nơi. Các pháp đều thế Bồ Đề không sắc nhân duyên không sinh không có đến đi là các Phật nói vô vi vô tướng như không, chẳng thấy Bồ Đề không nói lời Văn Thù hỏi Phật khứ, lai, hiện, tất cả đều thế chí không nơi trốn không nghe, không thấy tánh tướng như thị hiển bảy pháp giới chỉ là giả danh mở bảy chân thật tu thí thanh tịnh, giữ giới không lỗi nhẫn nhục bền trí trí cầu Bồ Đề tinh tấn không trễ tu thiền nhất tâm trí tuệ thanh tịnh để cầu Bồ Đề Phật dùng phương tiện độ các thần thông, chúng sinh không nương vì nói Bồ Đề phân rõ ba thừa bốn quả khác nhau dùng trí như thật. Tùy nên cứu đời hiện cõi năm trượt vì người thấp kém đối đạo nhất thừa kinh nghi không tin. Nên nói bốn quả mở bảy la hán từ cửa thanh văn vào cửa Phật giáo nói số vô số nhân duyên khác nhau nhận rõ bốn đế chứng các pháp tướng, thanh văn, la hán duyên giác, bích chi cùng được vô sinh đó là Bồ Tát hành không, vô tướng vô nguyện tam muội vào cửa giải thoát an trụ niết bàn đời khứ, lai, nay. Tâm không đắm nhiễm mở rộng mười phương vô sinh, vô vi pháp sâu như vậy A Nan, Văn Thù phương tiện thưa hỏi sức tuệ vô tướng theo nẻo nhất thừa biết pháp vô tướng cho nên hỏi Phật, nay nói các quả ba đời bình đẳng biết không, vô tướng các tiếng vắng lặng không Bồ Đề Phật vô số hàng xa thế giới các Phật đến cầu Bồ Đề, Văn Thù triệu tập nghe các Phật ấy việc Bồ Tát là muốn nói ba thừa đến cõi ta bà Văn Thù thưa hỏi nhằm giải nghi hoặc phân biệt thừa quả xin nói Bồ Đề dùng thần lực Phật. Cùng sức thệ nguyện nên nói ba thừa độ chúng sinh khổ khiến siêng tu tập Văn Thù biện thuyết nói để cứu đời việc Bồ Tát làm ức ngàn vị trời cúng. An ủi nghi ngờ tỳ kheo như vậy và tỳ kheo ni thanh tín nam nữ ý tưởng tốt đẹp lời Văn Thù hỏi nhằm giải nghi hoặc các Bồ Tát ấy vì pháp nên đến, phẩm 2, tín hành phần 1 lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ ấy xong Tôn giả A Nan liền bạch Phật hôm nay Như Lai vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà truyền pháp luân không thoái truyền Phật dạy, đúng thế A Nan lại bạch Phật bạch Thế Tôn, hôm nay Như Lai truyền pháp luân không thoái truyền phải không, Đức Phật dạy, đúng vậy, này A Nan, Như Lai thật sự truyền pháp luân không thoái truyền, Tôn giả lại bạch Phật. Như Lai dùng phương tiện thế nào để nói về tín hành, pháp hành, tám bậc như thị, cũng như nói về các quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, Anaham, A-la-hán, Thanh Văn, Bích Chi Phật đối với bốn chúng đệ tử đang nghe pháp, Như Lai đều nêu rõ các pháp Bồ Tát chăng, vì sao Như Lai lại nói, vì hạng chúng sinh thấp kém nên mới xuất hiện ở cõi đời năm trược, hạng chúng sinh ấy khó lãnh hội pháp đại thừa. Như Lai là bậc tự tại, thành tựu phương tiện, nhận thấy chúng sinh hàng có tâm nguyện lớn thì ít, mà hàng tâm niệm thấp kém thì nhiều, do vậy, vì thế Tôn biết rõ căn tánh của chúng sinh để mở bảy Phật Pháp, dùng phương tiện cứu độ, dùng vô lượng các pháp lành để giáo hóa chúng sinh, khiến họ diệt trừ các khổ não, khiến trụ nơi chánh đạo, chứng niết bàn vô vi, cho tới đạt được nhất thiết chủng trí. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan. Bậc Đại Bồ Tát, vì vô lượng, vô biên chúng sinh giúp họ phát sinh tin tưởng, hiểu biết các kiến giải về Phật Pháp và Pháp mà vô số các Đức Phật đã chứng biết, các Pháp ấy là không sắc, cho đến không thọ tưởng, hành thức, không tham nhiễm, không mê đắm, nên được gọi là tín hành. Lại nữa, này A Nan, Bậc Đại Bồ Tát tin tưởng trí tuệ Phật tâm sinh vui mừng, thế nào là trí tuệ là đều không thấy có thật Pháp, vì không thấy có thật Pháp nên gọi là tín hành. Lại nữa, này A Nan, các vị Đại Bồ Tát không đắm nhiễm năm dục lạc, không lìa bỏ lòng tin, nên gọi là Bồ Tát tín hành, Bậc Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng, bố thí Pháp không thể nghĩ bàn cho các chúng sinh vẫn giữ tướng như thế, tin tưởng Pháp thì không thể nghĩ bàn như thế, đó gọi là Bồ Tát tín hành, các vị Bồ Tát Mahatát luôn tạo được sự hoan hỷ, có thể xả bỏ cả thân mình mà vẫn chưa cho là đủ, đối với mọi hoàn cảnh và nơi chốn đều không hề sinh ganh ghét giận dữ, các việc làm bố thí đều hồi hướng mà cũng không có ý tưởng để cầu được Bồ Đề, vì không hoại diệt công đức hồi hướng ấy nên gọi là Bồ Tát tín hành. Lại nữa, này A Nan, các vị đại Bồ Tát luôn giữ lòng tin thanh tịnh, chánh niệm hướng về không hề bị cấu nhiễm, xem các pháp đều bình đẳng, không có chúng sinh, thọ mạng, ta, người, không có uẩn, giới, nhập, cũng tự mình không mê đắm thọ mạng, nơi chốn, đó gọi là tín hành giải thoát. Các vị đại Bồ Tát giáo hóa chúng sinh khiến họ kính tin Phật pháp, để điều phục tâm hồi hướng về Bồ Đề, cũng không chấp vào tướng của tâm, nhận thức rõ về sáu giới, năm uẩn, 12 nhập đều bình đẳng, đều đồng với pháp giới, vì không phân biệt nên biết pháp giới không có tướng khác, đó là tin tất cả hành là vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả hành là không, tất cả hành là vô ngã, đối với pháp ấy được năng lực trí tuệ, tin bố thí, tin vào giới luật của Phật, không rơi vào cõi chỗ đùa bỡn, được năng lực thiền định, tin vào cõi vắng lặng, đó gọi là Bồ Tát tín hành. Các vị đại Bồ Tát tuy giáo hóa chúng sinh thường tin vào sự vắng lặng nhưng không bám víu vào tướng chúng sinh, xem các chúng sinh đồng với giải thoát, khéo biết tất cả chúng sinh là vô tướng, đều đồng với pháp giới, chẳng thể nhận thức, cũng không phải chẳng nhận thức, vì sao, vì pháp giới tức là cõi tâm của tất cả chúng sinh, nên gọi là đại Bồ Tát tín hành. Lại nữa, này A Nan, đại Bồ Tát xem tất cả chúng sinh là không thật có, không trụ, không diệt, tánh tướng vốn không, vì vậy, chẳng hề thấy tất cả chúng sinh, cũng không thấy có nơi nương tựa, sản, vì sao, vì tất cả chúng sinh đều nhập vào, không giới, Bồ Tát có khả năng khiến cho vô lượng chúng sinh như thế đều kính tin và hiểu rõ nên gọi là đại Bồ Tát tín hành. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn nói lại ý nghĩa vừa nêu nên nói bài kệ, chúng sinh kính tin thấy vô số Phật không đắm sắc tướng đó là tín hành, tin tất cả Pháp mở bảy không tướng, thành tựu giải thoát đó là tín hành, thường tin chánh Pháp ưa thích cầu Phật lúc nào sẽ đạt trí không nghĩ bàn xét rõ năm dục thật không đáng tin, được năng lực tin, đó là tín hành, niềm tin như thế rất là tốt đẹp, phải tu Pháp thí cúng dường đại tiên, thí không nghĩ bàn nên được tín biện không tâm thấp kém đó là tín hành, xả bỏ tất cả, thân mình yêu mến nhưng không tưởng xả đó là tín hành. Bố thí tất cả chẳng hề ganh ghét lìa tưởng Bồ Đề đó là tín hành, tín tâm thanh tịnh, dứt tất cả nhơ cũng không tuổi thọ đó là tín hành, tuy tu hành thí chẳng cầu quả báo được sức tin sâu đó là tín hành, xả bỏ sáu nhập chẳng nghĩ quả báo khéo hiểu sáu giới, đó là tín hành, tự điều phục mình và điều phục người khiến tin Phật Pháp đó là tín hành, được niềm tin rồi hồi hướng Bồ Đề dứt những tướng tâm đó là tín hành, biết rõ sáu giới, đều đồng Pháp giới tuy nói Pháp giới chẳng đạt tướng giới, các hành đắm đó là tín hành, kính tin giới thánh dứt mọi đùa bỡn thành tựu thiền định đó là tín hành, tin các chúng sinh cùng tướng vắng lặng biết vô tướng rồi đó là tín hành, chẳng đắm chúng sinh. Cùng nhập pháp giới cõi chúng sinh này không thể nghĩ bàn dùng tín sinh tín đó gọi là tín Bồ Tát vô ý đó là tín hành, chúng sinh quyết định dứt hết các tưởng thể tánh như không, không chỗ, không chứng chúng sinh, niết bàn cả hai đều không nương đó tín sinh đó là tín hành, Bồ Tát không sợ tin các chúng sinh không bám tên chữ, từ tin mà sinh tin được như vậy thường nhớ chẳng mất A Nan nhớ ghi phân biệt chỉ rõ, các pháp như thế vô lượng, vô số Phật đã chứng ngộ, Bồ Tát hiển bày. Lại nữa, này A Nan, Như Lai Đa Đà A Già Độ đầy đủ tín lực mới có thể giảng nói ý nghĩa sâu màu như thế, cho nên gọi là Đại Bồ Tát tín hành. Bấy giờ, Đức Thế Tôn thấy chúng sinh tín lực đã được vững chắc, nên lại nói bài tụng, tất cả người nghe tâm đều vui mừng các Phật tử này nói về công đức, Bồ Tát hiện rõ, chẳng thể nghĩa bàn Bồ Đề các Phật người chẳng tín tin chẳng nhiễm giả danh cũng không tâm sở chẳng đám mười phương gọi tín tối thắng, Bồ Tát bày nói, thường tu Pháp tin chẳng chấp vào không nêu bày vắng lặng cứu đời nên nói giải thoát như vậy sắc tướng cũng thế như thuyết tu. Phật chẳng thể bàn vô lượng nhớ nghĩ điều Bồ Tát tin hư không vô biên trí Phật vô lượng hiệu là trượng phu trí cầu không đắm chẳng vì tham dục tạo tác chẳng lành mà bỏ pháp vui. Đó gọi Bồ Tát thực hành pháp thí tín của Bồ Tát thiện thể ấn chứng, pháp thí chẳng nghĩ bàn tín bố thí uống ăn mani, vàng, voi, ngựa tất cả xe, nô tỳ, vợ con các nam nữ xả thí luôn cõi nước tay, chân, các bộ phận đầu mắt và não tủy mắt tai và mũi miệng thắng tín của Bồ Tát xả thân không đắm nhiễm hành thí cũng không nghĩ, ta vốn tu pháp thí mong đạt trí tuệ Phật xả thân không đắm nhiễm tất cả thí vui mừng luôn gần gũi bạn lành xả bỏ thân mỏng manh đối với các chúng sinh tín tâm thường thanh tịnh. Nghe Pháp tin các Phật đó gọi là Bồ Tát biết mắt tai, mũi, miệng các căn đều vô thường mỏng manh như bọt nổi tín sâu nên bỏ thân vì chúng sinh không nương lập ra bốn nhiếp Pháp tâm từ với tất cả tin Phật vô lượng trí thấy chúng sinh làm ác nên phát tâm vô thượng kính tín sâu Bồ Đề không chấp các tướng tâm chúng sinh chẳng cầu đạo ngu mê trong ba cõi nếu tất cả chân thật vô giới nói tướng giới thấy chúng sinh trôi lăn. Ngu si đắm các cảnh Bồ Tát tin vô ngã các hành đều vô thường thấy những kẻ phá giới tin giới chẳng nghĩ bàn giới tịnh lập thiền định Bồ Tát nương nhiếp tâm nếu cầu Phật sức tinh tấn các chánh định điều phục trí thâu tóm chánh pháp ngu si đắm tuổi thọ xem ấm vốn là không tánh chúng sinh vắng lặng tướng các pháp cũng vậy tin ấm không đi đến. Nghiệp thiện ác chẳng dứt do nghiệp tịnh, bất tịnh chẳng xa lìa sinh tử, chúng sinh, đồng pháp giới tức sinh tử đó gọi chẳng nghĩ bàn, tin Bồ Tát không sợ thắng tín, chẳng nghĩ bàn tinh tấn tu pháp trí không vì kẻ thiếu trí nên vì tịnh tín nói, cùng tin các chúng sinh thường trụ không thật có đối không, chẳng mê đắm tất cả pháp chẳng trụ chúng sinh không cũng không đồng như cõi niết bàn nói pháp thường vô tướng, khiến chúng sinh tin, hiểu tất cả pháp tánh không quán chúng sinh bình đẳng thắng trí trong ba cõi được tín, chỉ như thế cũng gọi tín trên hết ưa thích pháp không sợ. Người trí trong Phật Pháp tự tin, khuyên người tin xoay vần dạy như thế nuôi lớn các công đức tâm tịnh không đắm nhiễm, ruộng phước thêm lợi ích vui mừng điều phục thí tịnh giới và nhẫn nhục tinh tấn, thiền định thảy dùng trí tuệ dẫn đường phương tiện bảy tịnh trí khiến chúng được an vui, khi chết liền nẻo ác trí Bồ Tát trên hết thần thông độ muôn loài thế giới dung sáu cách ánh sáng đều chiếu khắp trí màu của Bồ Tát vô tướng, sư tử giống khắp Đông, Tây, Nam, Bắc. Bốn góc và dưới, trên đều nói ra pháp âm thề không nghi ngờ Phật dạy ứng người trụ trong trí ấy, chỉ Phật chứng biết được, kinh Pháp Luân Không Thoái Truyền quyển 2 phẩm 2, tín hành phần 2, này A Nan, đó là Như Lai chánh đẳng chánh giác đã vì các vị Bồ Tát mà dùng phương tiện như thế để giảng nói về tín hành. A Nan thưa, vì sao Như Lai lại vì các Bồ Tát mà nói về pháp hành? Phật bảo A Nan, nay ông nên biết các vị đại Bồ Tát không trụ trong Phật pháp nhưng có khả năng hiển bày không lìa pháp giới, rốt ráo không nghĩ bàn giới, thọ trì các pháp tâm không thấp hèn, tuy rằng nói các pháp nhưng đối với tướng các pháp không hề chấp đắm, vô niệm vô trụ thâu tóm các pháp, đúng với thật tướng thật tánh của chúng, không chấp các pháp, không lìa bỏ phi pháp, không ưa thích các pháp mà cũng chẳng phải không ưa thích các pháp. Các đại Bồ Tát tuy được như vậy nhưng đã lìa tướng các pháp, nhờ khéo điều phục nên tâm thường an vui, khéo nói các pháp không hề bị nhiễu loạn, đối với tướng các pháp không lìa bỏ thân mà cũng không trụ thân, mé trước của thân này đồng với pháp giới, như hư không chẳng đi chẳng đến, đồng với mé chân, như như tướng, đó là chỗ Phật nói về việc Bồ Tát đã chứng đạt các pháp thanh tịnh, dứt tất cả cấu nhiễm, quán tất cả pháp không, không thể nhìn thấy, chẳng thể nắm bắt, vì sao? Vì các pháp là không, đã lìa bỏ, không mê đắm cho nên không thấy các pháp, không thể nắm bắt, không có tranh chấp, hiển bày pháp, hệ tánh vốn không, chỗ tâm vọng động đều vắng lặng, tâm này không thật có cũng chẳng thể nghĩ bàn, chỉ lộ rõ tánh chất vắng lặng, không duyên theo cảnh giới, giữ gìn các pháp, không hề nương tựa, vì sao? Vì tất cả các pháp đều vô thể vô tướng, pháp Bồ Tát này là nhất tướng, vô tướng, không thể khen ngợi, không sợ nói pháp, nếu nói pháp tướng, danh tự, tất cả chương cú cho người nghe thì bản thân mình đã tự chứng, đầy đủ pháp ấy gọi là trùng tánh đại Bồ Tát, đạt được thể tánh ấy rồi thì đối với các pháp không còn có đến, có đi, không còn nắm bắt hay lìa bỏ, giữ gìn tất cả pháp nhưng bất động, bất hoại, vì bất hoại nên gọi là pháp hành, vì thành tựu pháp nên luôn thấy tất cả các pháp là vô tướng, vì được pháp lợi nên cũng gọi là pháp hành. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, pháp không thoái truyền các Phật cũng vậy nếu giữ gìn được đó là pháp hành, nêu rõ Phật pháp không hình, không tướng rất sâu, không nhiễm, đó là pháp hành, chẳng lìa các cõi không thể nghĩ bàn hội nhập pháp giới đó là pháp hành, giữ gìn các pháp như Phật hiển bày tâm không vết như đó là pháp hành, pháp không thoái truyền tên là vô tướng dứt mọi bám vướng không còn mê đắm đó gọi pháp hành, không chấp không trụ thọ trì pháp trí người trì như thế đó là pháp hành. Tâm thường yêu thích cầu pháp không chán xa lìa biếng nhác đó gọi pháp hành, gọi pháp hành, nếu người nói pháp chẳng nghĩ, chẳng đắm thọ trì vô tướng đó gọi pháp hành, thân khéo an trụ trụ nơi không trốn là thân, chẳng thân là biết thân tướng, không mé trước sau đồng với pháp tánh, không đến, không đi là biết thân tướng, cũng như các Phật thị hiện Bồ Tát được pháp ấy rồi đó là pháp hành, tánh tướng cõi không tất cả không đắm giữ gìn như vậy, đó gọi pháp hành, lại đối các pháp không, vô sở kiến nếu vô sở kiến thì không chướng ngại, hiển bày vô tướng dứt các hí luận không lời. Không nói cũng không thật có, lìa các tướng tâm nên không thật có nếu tâm vô đắc thì chẳng nghĩ bàn không đến, không đi không chẳng hiền bày, không duyên, không nói gọi chẳng nghĩ bàn, nếu trì pháp này, không thể nương tựa là không thật có gọi là giữ pháp, pháp như thế ấy do Bồ Tát nói không hợp, không tan hiền bày vô tác, gọi là hành xứ, là nơi trùng tánh được lợi như thế. Gọi là hành xứ theo trùng tánh ấy không thể chê trách được cõi như thế đó gọi giữ pháp, thấy pháp không giảm tuy đi không đi đến mà chẳng đến chẳng thấy có pháp, hoặc đến, hoặc đi các pháp cũng vậy giữ pháp như thế cũng không dao động, chẳng thêm, chẳng bớt là pháp vô tác nếu không thêm, bớt đó gọi giữ pháp, tướng pháp như như không duyên, không nói người được pháp này gọi là giữ pháp, pháp, vì vậy, A Nan, hiển bày giữ pháp, vì kẻ chẳng tin mà nói pháp ấy, phân biệt như thế nói cho Bồ Tát đều dùng phương tiện mở bày Phật pháp, như thế đấy, A Nan, Như Lai chánh giác vì các vị đại Bồ Tát mà dùng phương tiện để nêu rõ việc giữ pháp, Phật bảo A Nan. Do đâu mà Như Lai vì các Đại Bồ Tát nói về tám pháp chánh đạo, là vì các vị Đại Bồ Tát đã lìa bỏ tám con đường tà để hướng đến tám con đường giải thoát, vượt khỏi đời sống phàm phu, tu tập tám chánh đạo nhưng không thấy nơi chốn mình đạt tới, xa lìa hai bên thường đoạn, an trụ trong trung đạo, vừa thế giới phàm tục, an trụ trong Bồ Đề, cũng không trụ trong tướng Bồ Đề, lìa bỏ các tà kiến, tu tập chánh kiến, không bám vào thân tướng, cũng không trụ trong tướng Bồ Đề, thân Phật là vô vi, lìa những khái niệm tính toán, tu theo tướng Phật tức là đạt được diệu lý nhất tướng vô tướng đối với chúng sinh, ra khỏi ấm giới sinh tử của chúng sinh, an trụ trong ngôi nhà vô vi rốt ráo không thấy tất cả pháp là vô sinh vô trụ. Vì sao? Vì thể tánh và tướng trạng của các pháp đều là vô trụ. Đại Bồ Tát xa lìa thế gian và xuất thế gian, an trụ trong chốn vắng lặng, không nhiễm thế gian, cũng không mê đắm con đường xuất thế gian, đối với pháp, phi pháp, hữu vi, vô vi đều xa lìa, xả bỏ hai bên thường và đoạn tướng khác, cũng không được tướng của tâm Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả tâm đều bình đẳng, thân tướng cũng thế, vì thế mà không hề bị các thứ lừa giữ, đao tên làm tổn hại thân mạng. Vì sao? Vì đã lìa tất cả phiền não độc hại, thường được sinh vào các cõi thanh tịnh, xa các đường ác, tuy sống trong các đường mà vẫn chứng đạo Bồ Đề, thường sống trong an ổn, cũng không nương tựa. Vì ý nghĩa như thế nên tất cả các thứ đao binh không thể hại được. Vì sao? Vì thấy Bồ Đề vắng lặng là không, vô trụ xứ, vì vô trụ xứ nên tất cả tên độc đều không hại được, đó gọi là không bị trói buộc. Bậc Đại Bồ Tát đi trên cỗ xe nhanh nhất mà không chấp vào cỗ xe ấy, đó gọi là không bị trói buộc. Vì sao? Vì không thật có, do đó mà đao tên không hại được thân, rõ các pháp là không, chẳng thật có cho nên tất cả thứ độc hại đều không thể xâm hại. Vì sao? Vì hành tâm từ rộng khắp che phủ tất cả, thực hành tâm từ Bồ Đề thấy các chúng sinh là không thật có, thực hành tâm từ theo lý không thấy các pháp vắng lặng, thực hành tâm từ không nóng bức xa lìa các phiền não, thực hành tâm từ bi như vậy có công năng làm cho đao binh đều không hại thân được. Đại Bồ Tát xem ba cõi dục, sắc và vô sắc đều bình đẳng, biết tất cả các cõi, tất cả pháp tánh đồng với Bồ Đề, bình đẳng không có khác nhau. Các vị Đại Bồ Tát tâm không suy nghĩ như thế, cũng không bỡn, vắng lặng thanh tịnh. Bậc Đại Bồ Tát biết tất cả pháp như âm vang tiếng gọi, lìa tất cả tướng, đồng với pháp giới, không nơi hướng tới mà cũng không trốn quay về, khéo hiểu các thứ âm thanh lời nói, không nêu bày, không nói năng, lìa tướng âm thanh, chẳng tự đề cao mình, lìa bỏ ngã tưởng, vượt qua tất cả lời nói, âm thanh mà cũng không chấp vào tướng vượt qua ấy, cho nên biết tất cả các pháp đều vắng lặng, tất cả pháp tướng cũng không thật có. Tâm không có trốn để quay về vì đã vượt qua các pháp, đối với mọi ngôn ngữ, âm thanh cũng không bị đắm nhiễm. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, lìa tám đường tà tu tám nẻo tránh chín thứ, tám giải đó là tám bậc, vượt khỏi phàm phu chẳng trụ Bồ Đề bậc hùng trong pháp đó là tám bậc, vượt khỏi phàm phu không trụ Bồ Đề lìa tướng Bồ Đề đó là tám bậc, bỏ các tà kiến tu hành chánh kiến đạt được đạo rồi đó là tám bậc, vượt các thân tướng, chẳng trụ Bồ Đề lìa chứng thân Phật đó là tám bậc, lìa tưởng chúng sinh thường tu tưởng Phật bỏ tưởng thiền định đó là tám bậc, lìa hạng chúng sinh vào thành niết bàn không chấp các pháp đó là tám bậc, ra khỏi thế gian mở bảy đạo thánh về cõi tịch diệt đó là tám bậc, lìa các thế gian nêu tướng Phật pháp tâm không sở chứng không có bờ hữu đó là tám bậc, cũng không cõi vô xa lìa hữu vô đó là tám bậc, vắng lặng vô vi bỏ tâm rời quá khứ luôn cả vị lai hiện tại cũng thế đó là tám bậc, nói có sơ tâm cầu nẻo Bồ Đề tướng tâm vốn không gì gọi Bồ Đề, không đến, không đi cũng không Bồ Đề, độc lửa, đao tên không thể hại được, dứt hẳn các đường lìa hẳn nương tựa không đến, không đi nên không hại được, không hướng Bồ Đề bảy nói âm thanh tự chứng như thật. Chẳng do người dạy, không được đường ấy và chẳng phải đường tiếng niệm, niệm dứt đại thừa mau bảy, thường nói an ổn pháp không bậc nhất nên mau chứng được, đó là không buộc, mau nương pháp này Bồ Tát giảng nói tâm không lìa bỏ đó là không buộc, đao, binh, nẻo ác không bức hại được thân không sợ gì độc chẳng hại được, Bồ Tát hành từ cùng khắp tất cả lìa bỏ tranh chấp đó là không buộc, không chấp thân tướng khéo nhận rõ thân đến đạo giác ngộ từ bỏ nẻo ác, dứt bỏ ngu si thần thông tự tại được Bồ Đề sáng, đó là tám bậc, biết cõi dục, sắc và cõi vô sắc ba cõi đồng tướng đó là tám bậc, các cõi bình đẳng lìa não, Bồ Đề, vọng tưởng không trí chẳng nhiễm ô được, lìa tất cả tướng không có chê bai nếu có nói năng đều hướng pháp giới nói không chỗ hướng đồng với pháp giới tâm trụ pháp nhẫn. Đó là tám bậc, nếu muốn tu hành trụ pháp vắng lặng chẳng tự đề cao chỉ nói cho người, vượt tướng âm thanh khỏi tướng âm thanh chẳng đắm âm thanh đó là tám bậc, nhờ thanh giải thoát biết pháp vô tướng cũng không ở đâu không hướng, không rời, A Nan nên biết, tám bậc như thế đã nêu bày đủ ở trong các thuyết là bậc thứ nhất. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan, nay ông nên biết, Như Lai đẳng chánh giác vì các Đại Bồ Tát nên dùng phương tiện để nói bày về tám bậc như vậy, Tôn giả A Nan thưa, do đâu mà Như Lai Thế Tôn giảng nói về quả tu đà hoàn cho các vị Đại Bồ Tát Nghe như thế, Đức Phật dạy, Tu Đà Hoàn nghĩ là được vào dòng thánh, gọi là Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, nếu các vị Đại Bồ Tát có thể tu tập như vậy, không thấy đạo cùng nơi chốn mình tu tập đạo ấy, vượt qua tất cả hình tướng, thông tỏ Phật Pháp là phi sắc, phi sinh, đối với tất cả Pháp không mê đắm, tất cả Pháp không nơi chốn, tất cả Pháp không nhân duyên, tất cả Pháp vô trụ, tất cả Pháp không thật có, tất cả Pháp không thành tựu. Nếu bậc Đại Bồ Tát đến được đạo ấy thì tinh tấn vững chắc, thế lực vững chắc, trí tuệ vững chắc, không sinh biếng nhác, an trụ vắng lặng, nương đạo Như Lai, cứu giúp chúng sinh, không gì hơn được. Bậc Đại Bồ Tát không chấp đạo ấy, cũng không trụ đạo ấy, tu đạo như thế mong đạt được tất cả các pháp, nhưng không thấy có chỗ mình đạt được, không chìm đắm cũng không dao động, không có ý tưởng về trụ, không có ý tưởng về đạo, không có ý tưởng về thế gian, không có ý tưởng về Phật, xem tất cả đều bình đẳng, không hề có những sự ngăn che, trí tuệ quán chiếu các cảnh giới không trở ngại. Bậc Đại Bồ Tát đối với tất cả các pháp và các tà kiến đều an trụ trong tướng bình đẳng, khai mở chi kiến Phật, bày các pháp môn sâu rộng, phân biệt thân kiến, vượt khỏi vọng tưởng chấp ngã. Đó gọi là Tu Đà Hoàn. Đại Bồ Tát không chấp vào Phật Đạo, rốt ráo vô ngại, ưa thích mong cầu Phật Đạo nhưng không đắm giới luật, thế gian cũng không chấp vào giới luật của Phật, chẳng phải giới chấp là giới, không chấp tướng giới, ba hoặc đã dứt, không vướng vào ba cõi, học hỏi theo lời Phật dạy, tu hành thánh đạo, liệt tất cả tưởng, không chấp các duyên, không các chướng ngại, nhập vào Phật Đạo, tâm được vắng lặng, không mê đắm sự sống, về ta, người v.v. các căn thanh tịnh, xa lìa phiền não. Bậc Đại Bồ Tát tu đạo Bồ Đề thực hành bố thí, xả bỏ tất cả, giúp chúng sinh khổ, vượt qua bốn dòng, đạt đến niết bàn, dứt hết các tưởng, hiển bày vô tướng, nếu thấy bốn chúng tâm không sinh sợ sệt, trí cầu vắng lặng, an trụ nơi đạo Bồ Đề thanh tịnh, đã liệt sợ hãi, thì không sợ sinh tử. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát hiện chứng được vắng lặng, lìa các phiền não cấu uế, khéo đứng vững trong Phật Đạo, biết đường đến đi, cũng không còn đến đi, khéo nhận rõ những vọng tưởng của chúng sinh, tâm không đùa bỡn, rốt ráo Phật Đạo, đó gọi là tướng Tu Đà Hoàn của Đại Bồ Tát. Phẩm ba, Thanh Văn, Bích Chi Phật lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, nói về bốn đường Phật khó nghĩ bàn, nếu có người trụ Bồ Đề không lui, giống như hư không không trốn nương tựa, không trụ không duyên lìa các chấp đắm, đó gọi là đạo ý được vững chắc đi đúng nẻo ấy cứu đời hơn hết, không chấp kia đây chẳng ở giữa dòng chẳng đắm Phật Đạo là Tu Đà Hoàn, tất cả thế gian cùng pháp Phật khác, rốt ráo bờ kia là Tu Đà Hoàn, dứt những ngăn che nêu bảy Phật Đạo dứt tất cả tướng gọi Tu Đà Hoàn, chẳng đề cao mình làm thành Phật Pháp mở bảy chi kiến vào trí tuệ Phật trước khởi tưởng ngã các ác điên đảo biết như thế rồi không đắm Phật Đạo, vốn nghi ngờ Phật là được, không được rốt ráo không đắm, chẳng chấp tưởng đạo, chẳng khởi chấp giới khéo trụ giới Phật thường tu chánh cần chẳng chấp tưởng giới, dứt bỏ ba kết không đắm ba cõi thực hành Phật Đạo biết tưởng chúng sinh. Tuy tu Bồ Đề nhưng không chấp tưởng tâm hành vắng lặng Phật Đạo thanh tịnh vui vẻ bố thí xa lìa ưu sầu trụ trong chánh mạng tâm không đùa bỡn xả bỏ tất cả giúp chúng sinh khổ. Đạt thí vô thượng gọi Tu Đà Hoàn, dứt bao nhiêu kiếp không tướng, không chấp lìa xa sợ hãi nỗi sợ thế gian, pháp và phi pháp tất cả đều xả, chẳng đắm các ấm bậc sáng ở đời, ở trong bốn chúng không hề sợ sệt hiển bày vắng lặng tịnh tu Phật Pháp, không tưởng chúng sinh cũng chẳng thật tưởng đó gọi không nhiễm. Nhận rõ lo sợ lìa tất cả sợ cũng không sợ chết an trụ vắng lặng lìa cấu, an ổn, đã qua nẻo ác do đó chẳng sợ khéo nói các đạo vô lậu, vô tướng, pháp của Bồ Tát bảy Tu Đà Hoàn, vì hàng thấp kém nên nói lời ấy, dùng phương tiện khéo hiển bày Phật Pháp vì người buông lung nên bày Pháp này Thế Tôn cứu đời, tìm nhiều cách nói mà nêu Phật Đạo, Anan nên biết, là Tu Đà Hoàn vì kẻ trí nhỏ nói việc như vậy, chẳng hiểu phương tiện ngu si hẹp hỏi chẳng thấu Pháp sâu mà sinh tranh luận, dùng trăm ngàn Pháp bảy Tu Đà Hoàn bậc Tu Đà Hoàn bảy Pháp Bồ Đề, như thế đấy Anan, Như Lai đẳng chánh giác vì các vị Đại Bồ Tát đã dùng phương tiện khéo để nói về Tu Đà Hoàn. Tôn giả Anan thưa, do đâu mà Như Lai đẳng chánh giác vì các vị Đại Bồ Tát nói về Tu Đà Hàm, Đức Phật nói. Anan nên biết, bậc Đại Bồ Tát thuận theo trí tuệ Phật không thể nghĩ bàn tu tập vô lượng nhân lành, nhưng không chấp vào tướng các nhân ấy, cũng như trí Bồ Đề, có khả năng dứt bỏ tất cả vọng hoặc để cầu trí tuệ Phật, khen ngợi chánh định kim cang vượt trên tất cả các thiền định, dứt bỏ tất cả kết sử phiền não mê lầm ngăn che để hội nhập chi kiến của Phật, đạt được đầy đủ các pháp chánh quán bình đẳng mà tất cả Phật đã chỉ dạy, dùng vô lượng nhân để cầu vô sở đắc như pháp Phật đã chứng đắc, bất động đối với chúng sinh, cũng bất động đối với thế giới chúng sinh mà chấp vào pháp giới, vô lượng chúng sinh trải qua nhiều kiếp thường chịu thiếu kém, không có khả năng thành tựu đạo Bồ Đề, dắt dẫn các chúng sinh đến chỗ không còn thoái chuyển. Đại Bồ Tát chí cầu thành Phật căn, lực giác đạo thiền định, giải thoát gọi là vô sắc định, nghĩ, nay ta sẽ đem các pháp như thế mở bày cho chúng sinh, khiến họ được thông tỏ và cầu Phật đạo, muốn ngồi đạo tràng, mong đạt trí tuệ như thật, mắt Phật thông đạt là loại mắt không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh nên mong cầu mắt Phật, trí tuệ như vậy là cao tột hơn hết, thấu tỏ tướng sâu xa của các Pháp, đối với trí tuệ của mình không hề phân biệt, Đại Bồ Tát giúp chúng sinh đứng vững trong Phật Pháp, giúp họ hiểu rõ tất cả Pháp không dừng trụ, vì muốn đạt được Pháp ấy nên đến nhóm họp để nghe Phật nói Pháp, đó gọi là Tư Đà Hàm. Những người đến nhóm họp thấy thế giới chúng sinh và cảnh giới không thể nghĩ bàn một cách thông suốt không trở ngại nên không chấp vào cảnh giới, cũng không đắc, không đến, nhưng làm sao để chúng sinh thành tựu mà không thấy chúng thành tựu sinh, đối với tất cả Pháp và thế giới chúng sinh chẳng thấy, cũng chẳng phải chẳng thấy, nhờ vậy mà thấu rõ về chúng sinh, thông đạt Pháp giới, rõ biết Pháp giới, đồng với Bồ Đề hiểu rõ Pháp giới và thế giới chúng sinh giới, vô lượng Phật đạo, không đắc không phân biệt, đồng với đạo trí, gần với vô đẳng trí, liệt tất cả cấu nhiễm được thanh tịnh, đắc vô sở đắc chứng vô sở chứng, đó là trí tuệ chân thật, Đại Bồ Tát mong cầu trí tuệ như thế gọi là Tư Đà Hàm. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, người thuận theo trí này gọi là không nghĩ bàn, vì cầu trí tuệ Phật nên gọi Tư Đà Hàm, vô lượng nhân duyên nói thành tựu đạo Bồ Đề nhờ tu hành Pháp này ta thường qua lại tìm tướng chánh định bất động dứt bỏ kiết phiền não, nên chuyên tâm tu tập thành tựu không thoái chuyển, cũng biết Pháp, phi Pháp tướng thông đạt vô ngại trụ mé thật các Pháp tu hành Tư Đà Hàm thuận theo lời Phật dạy. Như nghe Pháp tu hành vì đạt được Pháp ấy ta thường qua lại tìm Pháp giới chưa từng có các chúng sinh chẳng động đó là Tư Đà Hàm không có việc đến, đi chúng sinh không trí tuệ, ngu si chịu khổ não vì muốn đưa đến đạo mà cầu trí tuệ Phật các căn, lực, giác, đạo, thiền định và giải thoát siêng tu Pháp chánh định mà cầu trí tuệ Phật rốt giáo đạo Bồ Đề việc làm của các Phật đó là Tư Đà Hàm, khởi hạnh thường mong cầu đạt được Pháp như thế. Mắt Phật khó nghĩ bàn đó là Tư Đà Hàm, thường cầu được mắt Phật nên cầu được như Phật làm chỗ giúp, nương tựa điều ta nay mong cầu chính là nhất thiết trí chỗ biết của trí ấy, tướng các Pháp chân thật tâm thường không đắm nhiễm thường cầu Pháp như vậy lợi là các chúng sinh nhất thiết trí trên hết đó gọi Tư Đà Hàm, chỗ mong cầu qua lại quán kỹ về Pháp giới, chúng sinh không nghĩ bàn đó gọi Tư Đà Hàm, vì cầu cõi chúng sinh, biết cõi chúng sinh rồi không mê đắm chúng sinh đó gọi Tư Đà Hàm, mà đạt vô sở đắc nên chúng sinh chẳng đạt tất cả Pháp vô tướng tạo được nhận thức ấy biết rõ. Được như thế, dẫn dắt các chúng sinh tuy quán tất cả Pháp chẳng thấy tướng quán sát giữ tâm không loạn động mà cầu các Pháp Phật trí thanh tịnh như thế xa lìa tất cả cấu không được tướng trí ấy, đó gọi là cầu đạo mở bày các chúng sinh điều Bồ Tát không chê đó gọi trí rốt ráo mong được trí nên đến, Anan phải nên biết vì nói Tư Đà Hàm các chúng sinh trí kém. Vọng chấp tướng phải quấy, Anan ông nên biết vì nói Tư Đà Hàm, giúp chúng sinh tinh tấn khiến họ hiểu như vậy, luôn khéo tu học rộng quyết định Pháp sâu xa tỏ ngộ nghĩa chân thật chóng thành đạo Bồ Đề. Này Anan, đó gọi là Như Lai đẳng chánh giác vì Đại Bồ Tát nên dùng phương tiện nói về Tư Đà Hàm, tôn giả Anan thưa, vì sao gọi là Như Lai đẳng chánh giác vì các Đại Bồ Tát nói về Ana Hàm, Phật bảo Anan. Các vị Đại Bồ Tát đều ra khỏi tất cả tướng thế gian, rốt ráo hành Phật tâm không hành xứ, tuy biết có đến đi, nhưng thường không chấp vào tướng đến đi, biết tất cả Pháp không nương tựa, không an trụ, vì sao, vì chẳng thấy các Pháp có đi không đi, Đại Bồ Tát vượt khỏi phàm phu, dứt ý tưởng phàm phu, không đắm mê Phật tưởng, đạt được Pháp vô trụ, vì sao, vì giới vắng lặng, cũng không thấy sự khác nhau giữa Phật và phàm phu, xa lìa đường ác, dứt bỏ tham dục, không đắm các vị, xa lìa bốn thứ thực, Đại Bồ Tát luôn chú tâm đến việc mở bày chi kiến Phật cho chúng sinh, không chấp tất cả 62 thứ kiến chấp, không đắm vô tướng, tất cả lìa hữu, vô, đối với các thứ ngăn che đều xem là tướng của Niết Bàn, không lưu truyền cũng chẳng không lưu truyền, dứt bỏ những cấu uế của các đường ác, hàng phục các ma, xa lìa ngu si, nhổ sạch ba mũi tên vô minh, và những hạt giống vô minh, giết giặc vô minh, quán chiếu dứt bỏ tham lam giận dữ, dứt bỏ các kết sử, mở bày cho chúng sinh, trong ba cõi. Đại Bồ Tát nhổ mũi tên ái dục, dứt bỏ các kiêu mạn, hiểu rõ tướng các ấm, đạt đến rốt ráo là cõi giác ngộ trong sáng, thường ưa thích Phật thừa, là thừa không thể nghĩ bàn, đạt đến thật tướng của tất cả các Pháp, nếu các vị Đại Bồ Tát ra khỏi được vũng bùn sinh tử như thế, liệt tất cả trói buộc tham đắm, được kho báu bản nguyện, cũng được kho báu của các Đức Phật quá khứ, vị lai, đều nằm trong tất cả kho báu, cũng là chỗ xây dựng của các Phật quá khứ, tâm luôn bình đẳng, không phân biệt cao thấp, đạt được thừa như vậy, đối với các chúng sinh là bậc tối tôn tối thắng bậc nhất không gì hơn được, Đại Bồ Tát luôn nhằm đạt đến Phật thừa rốt ráo, đối với tất cả các Pháp đều đạt đến diệu lý vô tướng, Đại Bồ Tát đối với các Pháp dứt trừ được lưới nghi, chứng quả bất hoàn, lại nữa, này Anan, Đại Bồ Tát thường dùng bốn thệ nguyện lớn để che chở, giúp đỡ tất cả chúng sinh, dẫn dắt họ đến chánh Pháp và đứng vững trong chánh Pháp, tất cả đều đến được Phật thừa, sống trong đạo Bồ Đề, làm thế nào ở an trụ trong Bồ Đề, cái gọi là tướng chúng sinh, thì giác ngộ như thật, an trụ trong thế giới chúng sinh, vì sao, vì Đại Bồ Tát đã khéo biết, không giới là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, lìa các vọng tưởng về chúng sinh, vì sao? Vì cảnh giới hiền thánh tức là cảnh giới chúng sinh, cảnh giới không thể nghĩ bàn tức là không tướng, cũng không có chúng sinh, lìa các kết sử, giống như hư không, không hình không tướng, không thật có, không nhiễm không đắm, biết tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chẳng hiện chẳng mất, giác ngộ rốt ráo, lìa tướng chúng sinh cũng như hư không, không có nơi trốn giác ngộ, vì sao? Vì không có pháp nào có thể đạt được, vô đắc như vậy chính là tướng tất cả pháp và tướng chúng sinh, điều tâm giác tỏ ngộ tức là chẳng phải tỏ ngộ, vì sao? Vì không có pháp nào thật có, vô đắc như thế tức là vô chứng, cho nên gọi là Anaham, tất cả chúng sinh, tất cả pháp, Phật pháp, tăng v.v. đều hiện ra các tướng như vậy, gọi là Anaham. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ, chẳng hề trở lại, dứt pháp phàm phu bỏ hành thế gian gọi Anaham, biết không đến, đi không trụ, không nương không có nơi trốn nên gọi bất lai lìa bỏ phàm phu được Phật cứu giúp không còn trở lại. Gọi Anaham, pháp không có đến cũng chẳng có đi chẳng đến chẳng đi gọi Anaham, dứt các tham dục không đắm bốn thực chẳng rời đạo chàng gọi Anaham, dứt bỏ tất cả, 62 kiến mà không trốn đi gọi Anaham, lìa tất cả cõi tướng vô thường tâm tỏ ngộ như thật nên gọi bất lai niết bàn vắng lặng dứt các phiền não lìa tướng đến, đi đó là bất lai, dứt các đường ác bỏ tất cả cấu, chứng đắc niết bàn đó là bất lai, hàng phục kẻ thù cùng các ma quân vượt các giả danh đó là bất lai, nhổ tên vô minh dứt tất cả ái dứt mọi hỷ, dục đó là bất lai. Lìa các kết sử. Mở bầy tướng ấm được trí quyết định là Anaham, nhổ gai ưu não xô núi kiêu mạn khéo hiểu năm ấm, gọi Anaham, rốt ráo chiếu sáng trang nghiêm Phật thừa ra khỏi bùn dục gọi Anaham, đều biết kho kín trên các kho kín chỗ Phật đặt để gọi là bất lai, an trụ tối thắng, Phật thừa vô thường dứt bỏ các kết gọi Anaham, dùng bốn nguyện rộng tạo dựng bồ đề trụ bồ đề rồi nên gọi bất lai, biết các cõi không rất khó nghĩ bàn dứt bỏ các tưởng, nên gọi bất lai, đối với chúng sinh và tướng pháp giới đều không thật có nên gọi bất lai, tâm không chấp đắm chẳng chạy theo tướng, an trụ bồ đề gọi Anaham, cõi chúng sinh không chẳng thể nghĩ bàn biết pháp như vậy nên gọi bất lai, như thế Anan hiển bày Na Hàm các tướng vô ngại an lập Phật pháp. Anan nên biết, Như Lai đẳng chánh giác đã vì các đại Bồ Tát dùng phương tiện thích hợp để nói về Anaham, Phật bảo Anan, ta nay lại nói đại Bồ Tát là A-la-hán, là vì Bồ Tát đã dứt bỏ tất cả các hành tu tập theo những điều Phật đã thực hành, lìa các pháp hữu vi, có khả năng thành thục tất cả chúng sinh cũng dứt bỏ tất cả khổ não cho chúng sinh nên gọi là A-la-hán, không vướng vào tướng chúng sinh, cũng không vướng vào tướng khổ não, đó gọi là A-la-hán. Dứt các chấp đắm, an trụ vô tướng, biết các pháp không, lìa tất cả tướng, đều không thật có, trừ sạch tất cả vọng tưởng điên đảo si mê lầm lạc của chúng sinh, hiểu rõ các pháp là không, không thể nghĩ bàn, đó là A-la-hán được bồ đề không thể nghĩ bàn, nhờ thành tựu pháp như thế nên gọi là A-la-hán. Như pháp mà các đức Phật quá khứ nên nói thì tất cả các đức Phật hiện tại, vị lai cũng nên nói như vậy, dứt những đùa bỡn, đầy đủ thanh tịnh, rằng nói pháp bồ đề chân thật, đó là A-la-hán, khiến cho chúng sinh được an trụ trong đạo bồ đề, không hề chấp đắm gọi là A-la-hán. Nên thực hành các ba la mật từ đạt đến tâm đại từ của Phật cứu độ đầy đủ đối với chúng sinh, đó là tâm từ vô tướng, cũng khiến cho tất cả chúng sinh được an lập nơi tâm từ ấy, tu tập theo tâm từ ấy không có sự phân biệt, chẳng chấp chúng sinh và tướng của tâm từ, đó là A-la-hán. Nói pháp cho tất cả chúng sinh nghe, nhưng đối với các pháp đều không có chỗ chấp đắm, nếu được như vậy thì gọi là A-la-hán. Nhận rõ, hiển bày căn lực, giác đạo, đối với các chúng sinh không nhiễm không đắm, gọi là A-la-hán. Khéo biết tâm hành của tất cả chúng sinh, khiến họ phát tâm bồ đề, nếu được như vậy gọi là A-la-hán, rằng nói tất cả các hành pháp hữu vi mà không chấp đắm gọi là A-la-hán. Cũng nói hạnh không chấp, hạnh không đắm cho tất cả chúng sinh khác nghe, làm được như vậy gọi là A-la-hán. Đến được các cõi Phật mà tâm không có tướng đến được các cõi Phật dùng trí vô tướng nhìn các pháp như Phật gọi là A-la-hán. Nếu thành tựu đầy đủ các công đức của cõi Phật như thế cũng gọi là ruộng phước thanh tịnh bình đẳng không cấu nhiễm, chẳng thể nghĩ bàn, đó chính là ruộng phước không hạnh, là ruộng phước không còn thoái chuyển, là ruộng phước thanh tịnh bậc nhất không còn tướng người nữ, là ruộng phước lìa hết các kết sử tham dục, là ruộng phước như các đức Phật chứng chi dứt hết các thứ chướng ngại che phủ, là ruộng phước hàng phục các ma phiền não, là ruộng phước chế ngự tà kiến của ngoại đạo, đó là ruộng phước của tất cả, ruộng phước trang nghiêm, ruộng phước lìa tất cả sợ hãi, ruộng phước không có tranh chấp, ruộng ruộng phước vắng lặng, ruộng phước thần thông, ruộng phước tối thắng, ruộng phước không có hang hốc, ruộng phước vô tận, ruộng phước đầy đủ những việc mà Bồ Tát thực hành, ruộng phước được sự tự tại trên hết của Phật, ruộng phước được Phật che chở, ruộng phước biến hóa, ruộng phước dùng ấn pháp này để ấn vào tâm chúng sinh giúp họ được an vui, nói năng khéo léo, ruộng phước gồm tất cả những châu báu trang nghiêm cõi Phật, quyết định niết bàn vắng lặng. Đối với tất cả ruộng phước mà thành tựu ruộng phước như thế, biết được tất cả các pháp là bất sinh bất diệt, gọi là A-la-hán. Dứt các đắm nhiễm, thấy người đến tức giận mà tâm không buồn bực, đó là A-la-hán. Đối với tất cả các pháp không chấp tướng của nó, đó là A-la-hán. Dùng tâm bi dứt trừ những tri thức đầy phiền não để tu hành trí tuệ trên hết, chứng đắc nhanh chóng, gọi là A-la-hán, dùng oai nghi này để xây dựng Bồ Đề, nhờ thế lực của Bồ Đề nên gọi là A-la-hán, Bồ Đề như vậy cũng gọi là chẳng thể nghĩ bàn ấy cũng gọi là bất động như thế có công năng khiến cho vô số ức loài chúng sinh được an lập trong Bồ Đề, không hề chấp đắm, đều trụ trong bình đẳng, đồng với tướng hoại, tường không thật có, biết tất cả pháp đều trở về giác ngộ trụ nơi vô trụ, đó là A-la-hán. Đã nhận thức như thế, thì có khả năng nói pháp như thế cho chúng sinh nghe mà không đắm nhiễm, tuy có nói năng nhưng không có tướng nói, độ các chúng sinh nhưng không có ý tưởng chấp vào các chúng sinh, thân bất động đối với hai bên đoạn, thường chẳng dứt phiền não và lìa kiêu mạn, đối với tất cả pháp vô sinh, vắng lặng, vô hành, không hoại tướng sắc, không hoại tướng thọ, tưởng, hành, thức và các pháp tướng của phàm phu tâm được bất động để cầu giải thoát, an trụ Phật Pháp, cũng chẳng phải an trụ vào quả tướng giải thoát của Tu Đà Hoàn, quả tướng giải thoát của Tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, vọng kiến tất cả sinh khởi các điên đảo, chấp vào trí tuệ giải thoát của Phật, vọng kiến chấp vào tâm Bồ Đề giải thoát, vọng kiến tu Bồ Đề thì giải thoát, vọng kiến tu giới Bồ Đề giải thoát, vọng kiến não hải nhẫn nhục giải thoát, vọng kiến biếng nhác tinh tấn giải thoát, vọng kiến loạn tưởng thiền định giải thoát, vọng kiến ngu si trí tuệ giải thoát, vọng kiến thanh văn phàm phu giải thoát, vọng kiến cha mẹ, vợ con, cái trai, quyến thuộc, tất cả các giải thoát như thế, vọng kiến tham đắm các dục, vô lượng khổ não, sinh ra thân ái, sinh ra đám nhiễm, pháp kết xử này là nơi não hại, đối với pháp này sinh ra thứ tướng, một là dứt bỏ vọng tưởng, độ thoát chúng sinh. Đó là A-la-hán, hai là dứt bỏ vọng tưởng tham cầu lợi dưỡng và ý tưởng xuất gia, tại gia, đối với các pháp thấp hèn hay tối thắng đều bình đẳng, nhưng cũng không thấy pháp phàm phu này, đó là Phật Pháp, nhằm dứt bỏ vọng tưởng điên đảo như vậy nên nói pháp giải thoát, nếu muốn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, giáo hóa chúng sinh thành tựu như thế, thì đó gọi là Niết Bàn, chúng sinh như thế chẳng thể gọi là Niết Bàn, chúng sinh như thế sinh vào ba cõi, chúng sinh như thế không sinh vào ba cõi, chúng sinh như thế là thực hành đạo giác ngộ, chúng sinh như thế không thực hành đạo giác ngộ, chúng sinh như thế là hủy phá giới cấm, chúng sinh như thế vâng giữ giới cấm, chúng sinh như thế gọi là có trí tuệ, chúng sinh như thế gọi là không có trí tuệ. Nếu có chúng sinh khởi lên hai tâm và sinh vọng tưởng, vì dứt bỏ vọng tưởng cho chúng sinh như thế nên, chẳng phải ruộng phước cũng chẳng phải không phải ruộng phước, chúng sinh như thế siêng năng tinh tấn, chúng sinh như thế là chẳng siêng năng tinh tấn, là pháp của kẻ ngu si, là pháp của người hiểu biết, là pháp của người nữ, là pháp của người nam, là pháp của bậc thánh, là chẳng phải pháp của bậc thánh, sinh khởi hai ý tưởng như vậy, nên phải dứt bỏ hai thứ tâm vọng tưởng như thế, Bồ Tát an trụ trong Bồ Đề không lui sụt, ký Bồ Đề cũng chẳng phải được thọ ký Bồ Đề, được gần tòa Bồ Đề cũng chẳng phải được gần tòa Bồ Đề, chính do hai tâm như vậy mà giấy khởi lên vọng tưởng hư dối, Bồ Tát như vậy là đạt đến Bồ Đề, Bồ Tát như vậy là chẳng đạt Bồ Đề giải thoát chân thật, tóm lại, chấp đắm vào tất cả pháp đều là vọng tưởng, vì thế A Nan nên biết A-la-hán đã dứt bỏ tất cả vọng tưởng về chúng sinh, để đạt đến giải thoát nên có thể nói về pháp vô tưởng như thế, đó là Đại Bồ Tát A-la-hán. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, trừ tất cả hành lìa hành sinh tử ra khỏi thế gian gọi A-la-hán, dứt hết phiền não độ thoát tất cả các chúng sinh khổ gọi A-la-hán. Chúng sinh chẳng đạt và các kết xử đối pháp không lợi gọi A-la-hán, dứt bỏ vọng tưởng trụ không vọng tưởng rõ các pháp không là A-la-hán, rõ không hơn hết, đạt được vô tướng dứt tất cả tướng là A-la-hán, diệt các chúng sinh tất cả tướng ác trừ tất cả tướng là A-la-hán, trừ các bờ mé đạt pháp vô tưởng tự mình chứng biết. Là A-la-hán, vì được Bồ Đề khó thể nghĩ bàn phát tinh tấn mạnh là A-la-hán, nếu nói các pháp không báng, không nhơ an trụ Bồ Đề là A-la-hán, ruộng phước thanh tịnh khiến người được vui chúng sinh chẳng được là A-la-hán, nếu nói các pháp tất cả không chấp vô pháp, chẳng pháp là A-la-hán, căn, lực, giác, đạo vì chúng hiền bày đắc quả bậc nhất là A-la-hán, khéo rõ chúng sinh Bồ Đề thanh tịnh giảng nói tướng ấy là A-la-hán, lời thế gian nói tất cả các hành, đối hành không chấp là A-la-hán, Thế Tôn mạnh mẽ ruộng phước khó lường tùy chú xứ Phật giảng nói người người nghe, nếu muốn thấy Phật không thấy, chẳng thấy như Phật thấy điều, là A-la-hán, ruộng phước thích hợp ruộng phước thánh hiền tinh tấn tột bậc là A-la-hán, xa lìa dục nhiễm đối giận chẳng giận cũng nói Bồ Đề, là A-la-hán, rõ tất cả pháp vắng lặng vô tướng do đó giác ngộ là A-la-hán, tất cả chẳng động các cõi chúng sinh khiến vô số ức an trụ Bồ Đề, chúng sinh Bồ Đề đều trụ vô tướng, rõ kia bình đẳng là A-la-hán, đắc vô đẳng đẳng đồng tất cả pháp biết rõ vô tướng Bồ Đề bình đẳng hiểu được như vậy gọi là La-hán, tỏ pháp như thật thanh tịnh không nhơ. Nói pháp chúng nghe nhưng không pháp nói độ vô lượng chúng cũng không dao động, chúng sinh chẳng được hai bên đoạn thường, mà chúng đều thấy độ thoát khổ não rốt ráo các pháp không sinh, không diệt mà dùng phương tiện độ thoát muôn loài chẳng hủy hoại sắc thọ tưởng, hành thức cũng giống như thế, tức là giải thoát đối với phàm phu cũng không tướng động kiến lập Phật pháp an trụ giải thoát, khiến các chúng sinh nhớ nghĩ quả báo tướng giải thoát Phật nói. Chấp lấy Bồ Đề tu hành bố thí trì giới, nhẫn nhục để bỏ vọng tưởng biếng nhác, buông lung giữ sự tinh tấn trừ tướng giải thoát lời La Hán nói sinh tưởng thiền định, người ngu vô trí giúp họ giải thoát nói pháp La Hán pháp vô tướng ấy ngăn che hư vọng nói pháp như vậy là A La Hán, chúng sinh hư vọng chấp tưởng thanh văn. Không tướng, giải thoát La Hán nói pháp, cha mẹ vợ con ngu si chấp đắm chẳng phải Bồ Đề tham đắm sinh tử, anh em chị em vọng sinh thân ái vắng lặng giải thoát là A La Hán. Tạo các hành nghiệp tham đắm thân ái thấy liền luyến ái vốn là thân mình, lại đắm nhiễm nhau thân ái lẫn nhau chẳng biết lìa bỏ khiến ma lộng hành, không lìa thế gian làm ác cùng cực lỗi lầm như vậy lời La Hán nói, đối các kết sử thảy đều giác ngộ cả hai hư vọng lời La Hán nói, lợi ích nhiều người không hề đùa bỡn. Giải thoát như vậy lời La Hán nói, tại gia xuất gia thường sinh vọng tưởng phàm, ngu chấp đắm La Hán giải thoát thấy rõ trói buộc nêu rộng chánh pháp phàm, ngu vọng tưởng. La Hán giải thoát lìa bỏ phàm phu không lợi Phật pháp bỏ lợi, không lợi là A La Hán, thấy có cao thấp từng ấy các loài chúng sinh chấp đắm, La Hán giải thoát đầy đủ tướng chấp tu tập rất nhiều chấp tướng như vậy khéo léo giải thoát được ruộng phước Phật rốt giáo chân thật, La Hán giải thoát không diệt chẳng diệt cũng vật, chẳng vật tuy tu Bồ Đề chẳng được giác ngộ, giữ giới, phá giới có trí, không trí chúng sinh ngu si giấy lên hai tưởng nhiều người chấp đắm. Có rất nhiều loài giải thoát tưởng ấy lời La Hán nói khởi tưởng ruộng phước chẳng tưởng ruộng phước phàm ngu không trí sinh các thứ tưởng đối với người nữ và đối người nam, pháp thánh, chẳng thánh sinh hai thứ tâm chúng sinh như vậy phàm ngu không trí chấp đắm hai tưởng La Hán giải thoát pháp lui, không lui có ký, không ký gần tòa Bồ Đề, chẳng chấp Bồ Đề được Bồ Đề rồi rốt giáo vắng lặng lìa hẳn sinh tử chấp tưởng niết bàn dứt buộc chúng sinh diệt tất cả tướng cho nên La Hán gọi là giải thoát Bồ Tát pháp nhĩ. Hiện là La Hán không khởi pháp nhẫn tức chí La Hán như vậy Bồ Tát khen ngợi tâm thường trụ nơi Bồ Đề trên hết, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan, nay ông nên biết, đó là Như Lai đẳng chánh giác vì các vị đại Bồ Tát dùng phương tiện nói về A La Hán, tôn giả A Nan thưa. Vì sao Như Lai đẳng chánh giác lại vì các đại Bồ Tát nói về thanh văn, Đức Phật dạy, này A Nan, Bồ Tát có khả năng làm cho vô lượng A Tăng kỳ chúng sinh, dùng pháp âm của Phật khiến tất cả đều được nghe, do đó gọi là thanh văn, cũng khiến cho họ được nghe âm thanh chẳng thể nghĩ bàn ấy, nghe những âm thanh không thể nghĩ bàn rồi thì đối với đạo Bồ Đề dứt mọi đùa bỡn, chỉ dùng âm thanh thanh tịnh để họ được nghe cũng gọi là thanh văn. Lại khiến cho họ được nghe về niềm an vui của Niết Bàn chứ không phải là những niềm an vui khác, nghe được những âm thanh như vậy cũng gọi là thanh văn, cũng khiến cho họ được nghe các đạo phẩm như căn, lực, giác, đạo, thiền định giải thoát, các pháp tam muội, niệm xứ, chánh cần, chứng đắc vô dư, các pháp này đều khiến cho vô số chúng sinh đều được nghe cũng gọi là thanh văn, lại thân này là khổ, không, vô ngã, nhưng tướng các ấm đều không thật có, kẻ phàm phu ngu si phân biệt thân ấy vọng khởi chấp đắm nghe những âm thanh như vậy cũng gọi là thanh văn. Lại do nhãn giới là hư ngụy không thật cho đến mắt Phật đều đồng với nhãn giới chẳng thể nghĩ bàn, có công năng giúp cho chúng sinh thấy biết như thật đối với tất cả pháp không có tướng thành tựu, gọi là thành tựu nhãn, tướng các pháp như vậy khiến chúng sinh nghe nên gọi là thanh văn, như âm vang của tiếng gọi, khiến chúng sinh nghe nên gọi là thanh văn, không ứng hợp với âm thanh mà vọng chấp đắm, vì không có tướng âm thanh cũng không thật có, âm thanh như vậy nên gọi là thanh văn, không ứng hợp với hương mà chấp lấy tướng hương, tướng của hương cũng không nằm mộng ngửi được mùi hương, nhưng thật ra không có mùi hương, ở trong cái không có hương mà vọng khởi tưởng là có hương, chỉ là điên đảo tự sinh ra phân biệt, chấp lấy tướng hương, kẻ phàm phu tin nhận, nghe tiếng như thế gọi là thanh văn. Lưỡi tiếp xúc với tướng không giống như cục thịt không thể nhận biết được vị, cũng như chùm bọt nước không thể làm ví dụ, vì vượt khỏi ví dụ nên chẳng phải vị, chẳng phải thấy, mọi phân biệt về tướng của vị thật sự không thật có, cảnh giới của vị như vậy và cảnh giới không thể nghĩ bàn là bình đẳng không hai, liệt tâm, vô niệm cũng không nhớ nghĩ, thật không có tướng của tâm, nghe âm thanh như vậy gọi là thanh văn, pháp đã biết, lại khiến cho người khác nghe gọi là thanh văn. nếu nghe về thân, thấu rõ tướng thân, thể tánh vốn không, chẳng phải sinh chẳng phải không sinh, đó gọi là bồ đề, khiến cho vô lượng chúng sinh được nghe âm thanh ấy gọi là thanh văn. Thể tánh của tâm là không, không thật có, đều như huyễn hóa, chẳng sinh chẳng diệt, có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được nghe nên gọi là thanh văn. V.V. Phật bảo A Nan, pháp thí của thanh văn chẳng thể nghĩ bàn, chứng được đạo này gọi là chẳng thể nghĩ bàn, vì pháp thí chẳng thể nghĩ bàn này có công, năng sinh ra bồ đề. Vì sao? Vì hạt giống tương tự sinh nên không quả là quả, tài thí không đạt được, từ nghe đến thanh văn, tài thí nhỏ ít, pháp thí mới là quan trọng, pháp thí như vậy không hề ganh ghét kẻ khác, cũng không tướng thí, không đắm vào sự bố thí ấy, ví như huyễn hóa không phân biệt, không sinh nguyện cầu, không chấp ý tưởng bố thí vì không nguyện cầu. A Nan nên biết, pháp thí như vậy thành tựu bồ đề, từ nghe được tin hiểu nên gọi là thanh văn, dứt tất cả tướng, lìa các kết sử, vượt qua tất cả tăng thượng của thanh văn, phát ra âm thanh lớn để giảng nói Phật pháp. Vì sao? Vì đầy đủ âm thanh vượt qua tất cả các âm thanh, ra khỏi âm thanh này rồi, khiến nghe được Phật pháp, biết tướng các âm thanh chẳng phải một, chẳng phải khác, chánh tín thành tựu, nói pháp không hai cũng chẳng phải không hai, nghe được pháp ấy gọi là thanh văn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ, vô lượng chúng sinh nghe Phật pháp chẳng nghĩ bàn, Bồ Tát giảng rộng khắp đó gọi là thanh văn, nghe rồi tin bồ đề không nhơ, không đùa bỡn, khiến tất cả đều nghe đó gọi là thanh văn, nghe niết bàn an vui là an vui bậc nhất đều khiến nghe vắng lặng đó gọi là thanh văn, các lực là giác đạo bốn niệm xứ, các căn, mau đạt tới rốt ráo đó gọi là thanh văn, nghe thân này khổ, không không vững chắc, chân thật bị tham, sân, si lấp cho nên chấp lấy thân, cũng nghe nơi nhãn nhập chẳng thật mà thấy thật chúng sinh nhiều ngu si phàm phu mù chẳng trí nếu đạt được mắt Phật chánh thế không còn các ngu si. Các pháp không thành tựu tất cả chúng sinh nghe do nhân duyên như thế cũng gọi là thanh văn, tất cả tướng các pháp đều giống như tiếng vang nơi ấy không người nghe. Cũng không có người nói giúp vô số người nghe đó gọi là thanh văn, trong ấy không nghe gì không có người đắm nhiễm ví như người nằm mộng, tuy ngửi nhiều mùi hương nhưng đều không thật có biết thể hương như vậy lìa bỏ tất cả cấu cũng không người ngửi hương Bồ Tát thì giải thoát chúng sinh nhiều điên đảo. Nghe lưỡi như cục thịt chẳng thể biết được vị nếu cục thịt biết vị cũng nên biết bình đẳng phân biệt tướng như thế tham vị là ác nhất cõi này khó nghĩ bàn đó gọi là biết vị. Quyết định biết vị rồi Bồ Tát không đắm nhiễm khiến chúng sinh quyết định đó gọi là thanh văn, quán thân, nhận rõ tướng bản tánh không, vô chủ nếu biết được chân thật không sinh, không năng sinh tướng bồ đề như vậy không sinh, không năng sinh khiến mọi chúng sinh tỏ đó gọi là thanh văn. Ý cũng biết như thế thể tánh không thật có vì không có thể tánh nên khiến tất cả nghe như Phật pháp vô sinh vô diệt cũng không hai không tướng. Không chỗ thấy đó gọi là thanh văn. Đều khiến nghe thí ấy pháp thí chẳng nghĩ bàn tu hành đến đạo tràng thành tựu được bồ đề, ví như gieo hạt giống được quả như hạt giống tu thí chẳng nghĩ bàn chứng đắc đạo cũng vậy. Thí các tài vật pháp thí là hơn hết xả tâm, không tham ganh đó gọi đạo bồ đề, tâm thường không chấp đắm tùy thí. Không nương tựa nếu thí được như vậy mau chứng đạo bồ đề, xa lìa tất cả tướng dứt hết các kết sử không còn các đám nhiễm, đó gọi là thanh văn, âm thanh ấy nhiệm màu hơn các âm thanh khác thanh đó giúp nghe xa Phật pháp chẳng nghĩ bàn, khiến mọi người đều rõ các thanh không nương tựa, chẳng một cũng chẳng khác đó gọi là thanh văn, muốn cho tất cả nghe lời các Phật giảng nói tùy pháp âm được nghe đều phát tâm bồ đề, nghe trong các ruộng phước Phật trên hết tùy theo chỗ Phật ở gần gũi đấng cứu đời, khiến 3000 cõi nghe an trụ trong hư không chúng sinh cũng như thế đều đồng tướng niết bàn. Giảng nói thân bốn đại phân biệt là chúng sinh giống như tướng hư không đều chẳng thể nghĩ bàn tướng như thị các cõi cũng không thể biết được, trong ấy chẳng sinh tử không phiền não, niết bàn, các pháp không chân thật chúng sinh cũng như vậy đó là cõi tịch diệt làm sao thấy kẻ sinh vì vô lượng chúng sinh. Ngày đêm thường nghe biết chẳng đám danh lợi mình chỉ vì chúng sinh nói nên biết là thanh văn, muốn khiến tất cả nghe thật không pháp thanh văn chỉ hiện làm thanh văn, Phật chỉ giả danh nói trên hết trong các pháp cho nên biết chúng sinh tất cả đều tướng như đó gọi là thanh văn, vô lậu dứt trói buộc. Hiền bày lìa trói buộc thanh tịnh không đùa bỡn thấy rồi nói người nghe Phật pháp đều cũng thế không lâu sẽ được thấy, đúng như pháp Phật nói vị Bồ Tát tu hành đối pháp không đắm nhiễm đó gọi là thanh văn, không trói buộc thanh tịnh cũng khiến tất cả nghe tu hành như đã nghe. A Nan ông nên biết ta dùng phương tiện nói biết thanh văn như vậy Bồ Tát không nương tựa, A Nan nên biết đó gọi là Như Lai đẳng chánh giác vì các đại Bồ Tát phương tiện nói về thanh văn. A Nan thưa, thế nào là Như Lai đẳng chánh giác lại vì các đại Bồ Tát nói về Bích Chi Phật, Đức Phật dạy, này A Nan, Bồ Tát hiện thấy tất cả pháp. Thế nào là hiện thấy, đó là rõ các pháp là không tranh chấp, đều là giả danh, không hủy hoại tánh của các pháp mà thấy được pháp, chứng được pháp, nên gọi là Bích Chi Phật, Phật là chẳng thể nghĩ bàn, đối với tất cả pháp và các chúng sinh đồng với tướng Niết Bàn bình đẳng không sai khác, vô hình, vô tướng, thanh tịnh vắng lặng, cảnh giới chân thật, cảnh giới chúng sinh, cảnh giới Niết Bàn, giống như hình bóng huyễn hóa. không giới hạn, không thật có, đối với các cảnh giới này cũng không có tướng của cảnh giới, không thể dùng lời, không thể diễn tả, không có nơi chốn nương tựa, cũng không thể diễn tả, vì sao, vì như, ngã không, không sinh, không diệt, biết cảnh giới chúng sinh thì biết cảnh giới các pháp, các cảnh giới như vậy nên gọi là Bích Chi Phật, Bồ Tát hiện biết đối với sắc, sắc ấy tức là sắc ấm đã dứt thì chỉ còn có lời nói, không có ngã, ngã sở, vì sao, vì như nói về sắc ấm chỉ có lời nói, nên là không, không sinh, không diệt, lời nói không có tướng của lời nói, vì sao dùng lời nói về sắc ấm ấy cũng hiện thấy thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, ví như nói về thức ấm, thì biết chỉ giả danh là thức ấm, chỉ có lời nói đều không, không sinh không diệt, chẳng phải thật chẳng phải hư. Lời nói còn không, huống gì là tướng ấm, năm ấm như vậy đều từ giả danh mà lập nên, đó gọi là Bích Chi Phật, vì sao, vì nhờ vào tên gọi mà nói về là sắc, sắc chỉ là giả danh, không nhân, chẳng phải nhân, nhưng gọi tên là nhân, ấm ấy là do nhân duyên hợp nên không thể nói tướng của nó, tất cả các pháp đều không nương, không duyên, biết rõ như vậy gọi là Bích Chi Phật, bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ, hiện thấy tất cả pháp đều biết không đối kháng, chẳng sinh cũng chẳng hoại không có tướng trược loạn hiện thấy tất cả pháp bản tánh đều vắng lặng. Thể tướng là như vậy thì không có quyết định, hiện thấy chỗ rốt ráo tất cả pháp cũng thế đó gọi là chánh trí duyên giác chẳng nghĩ bàn, niết bàn và chúng sinh đời trước không thật có cõi này chẳng có sinh phần cũng khó nghĩ bàn, như chúng sinh niết bàn không sinh. Đó gọi là niết bàn, chúng sinh và niết bàn, đều như bóng đáy nước có hình, không chúng sinh đó gọi là niết bàn, chúng sinh và niết bàn, đều là giả danh nói không sinh cũng không diệt. Chỉ có tên gọi giả tướng lời nói như thế, rõ không có chúng sinh nghĩa này phải nên biết chúng sinh tức niết bàn, tất cả lời nói không, tâm không, pháp cũng không. Dùng lời nói, chẳng lời quyết định không người biết, phi ngôn, cõi không nương lời nói cũng vô trụ tướng lời nói như vậy, chúng sinh chẳng nghĩ bàn, chúng sinh và niết bàn cõi chẳng thật xa lìa, được an ổn về hẳn nhà vắng lặng, tất cả cõi chúng sinh như hình bóng, tiếng vang, không nhân cũng không duyên cõi thật chẳng nghĩ bàn, tất cả gốc các pháp chỉ dùng giả danh nói là trốn không thật có tướng tên gọi không thật cõi thật không nói năng, cũng không người biết được vì không, không cõi thật, chúng sinh chẳng nghĩ bàn, cõi thật chẳng nói năng lời nói không thành được tướng chân thật như chúng sinh không bờ mé. Tướng lời nói tự không chẳng dùng lời mà biết như điều ông thường nói chúng sinh không thể nghĩ tướng cõi thật như thế chẳng nghĩ bàn biết được, đó gọi chánh giác nói Bích Chi khó nghĩ bàn hiện thấy đối sắc ấm chỉ có tên gọi giả tánh tướng ấm như thế thường xa lìa lời nói không có tướng chân thật đó gọi là xuất thế, biết các ấm như vậy bàn tánh không trụ xứ sắc ấy không thật có giả danh gọi là ấm, chỉ có tên gọi xuông chẳng sinh cũng chẳng diệt lời nói và các pháp không có chỗ quyết định. Nếu không có lời nói đó là nói sắc ấm, hiện thấy đối thọ ấm tưởng, hành cũng như vậy cho đến cả thức ấm, chỉ có lời nói giả thấy ấm chẳng thể nói xa liệt tất cả tướng. Bản tánh không thật có chẳng sinh cũng chẳng trụ chân thật như đã nói, xa lìa tất cả pháp biết các tướng như thế thể tánh không chỗ ở chỉ dùng giả danh nói ấm thảy cũng không biết lời nói không rồi không sinh cũng không diệt lời nói và các pháp không có chỗ quyết định nếu không có lời nói đó gọi là thức ấm, ấm này lìa lời nói hạn lượng không thật có tướng không sinh không diệt cũng không chỗ nương tựa. Giải thoát các phiền não chẳng phải nghiệp quả báo chẳng giác cũng chẳng che chẳng lời, chẳng niết bàn tướng ấy không quyết định cũng không có trí tuệ trong ngoài không thật có, không biếng nhác, tinh tấn không đùa bỡn, nghi ngờ cũng chẳng có thành tựu chẳng kinh, chẳng sợ hãi không có tất cả sắc cũng chẳng thấy cả không vô tướng cũng như thế không có một tướng khác chẳng buộc cũng chẳng mở tất cả các tiếng nói thanh ấy không chỗ vào đó gọi là luật đà, lời không diễn tả được. Rốt ráo nơi hiện thấy mà nói pháp vô tận được chánh định ấy rồi chẳng đắm mê lời nói chí này im lặng mà giảng nói, bấy giờ, hiện thấy đến chẳng từ nhân duyên khác đó gọi là chánh giác duyên giác chẳng nghĩ bàn, kinh pháp luân không thoái chuyển quyền ba phẩm bốn, nêu rõ hành tướng hai thừa. Này A Nan, các đại Bồ Tát như thế hiện đã thật sự nhận rõ về minh, về hành, vô hành, nhận rõ về thức và tướng của thức, về danh sắc và tướng của danh sắc, về sáu nhập và tướng của sáu nhập, về xúc và tướng của xúc, về thọ và tướng của thọ, về ái và tướng của ái, về thủ và tướng của thủ, về hữu và tướng của hữu, về sinh và tướng của sinh, về già chết và tướng của già chết, tu tập hiện thấy gọi là Bích Chi Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ, hiện thấy vô minh nên không chỗ biết cũng không thành tựu như bóng trong nước sáng cũng chẳng động chẳng đắm mê pháp nếu không đắm pháp. Đó gọi tướng sáng, vô minh như không tướng tất cả pháp đều đến hiện thấy đó gọi duyên giác, nếu nói các hành, chẳng trong, chẳng ngoài cũng chẳng từ Phật mà sinh khởi hành hành ấy giả danh nhất định chẳng có chẳng sinh, chẳng diệt giống như hư không, đều đến hiện thấy Bồ Tát không sợ. Đó gọi chánh giác duyên giác khó lường, biết tất cả pháp đều như huyễn hóa biết như huyễn rồi đó gọi hiện thấy, chẳng bằng thật biết hành xứ thức này là tướng phân biệt, biết thức là không, biết trí chẳng trí tất cả không đắm nếu biết các pháp thức như huyễn tưởng, nhân duyên danh sắc đều tướng hữu vi thể không quyết định cũng không thành tựu, xa lìa sáu nhập nói tướng sáu nhập âm thanh lời nói thể tánh đều không xúc không nhân duyên từ sáu nhập sinh nhận rõ xúc ấy như huyễn, đều không, xúc đó vô thể, từ vọng tưởng sinh. Xúc không chân thật cũng không chỗ ở hiện thấy xúc ấy biết không tướng xúc đều nên chán lìa gọi bích chi Phật nếu chứng được họ không bền như bọt tánh tướng đều không. Rốt ráo chẳng thật, dứt bỏ ái kết được pháp dứt ái dứt hết các dục đó gọi duyên giác nhận rõ chấp đắm không, chẳng thật có như ngọn lửa cháy, không có thành tựu, không có khởi tưởng sinh tưởng cũng thế biết thể tánh sinh vắng lặng, chẳng có lìa được già suy cũng không sợ chết không thành tựu gì không thọ thân sau. Thấu đạt pháp này chẳng nơi nương tựa dùng tiếng duyên giác thật tu Bồ Tát, này A Nan, nay ông nên biết, Như Lai đẳng chánh giác vì các vị đại Bồ Tát phương tiện nói về bích chi Phật. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan liền đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay hướng về Đức Phật, nói kệ, Niết Bàn, chẳng Niết Bàn cứu độ khắp thế gian ví như buộc trong không dùng không mà tự mở. Nếu nói được như thế cũng gọi có nói được Thế Tôn phương tiện khéo mà nói pháp dứt chấp tôn giả. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh ở thế gian bị ngu si che lấp nên, tự khinh mình, không hiểu được ý của Như Lai chỉ dùng giả danh để nói về các pháp như tín hành, pháp hành, tám bậc, v.v. cùng các quả tu như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác. Bấy giờ, Phật bảo A Nan. Đối với các đức Phật quá khứ ông không quên giả danh mà trồng các căn lành, vì khéo hiểu giả danh, nên không bị sự ngu tối cướp đoạt, vì sao, vì các pháp giả danh, như huyễn, như bóng dưới nước, như ngọn lửa nóng, như tiếng vang, giả danh như vậy. Này A Nan, nay ông nên biết, không để cho các pháp ác xâm hại đến mình, phải đầy đủ sự trang nghiêm để tự trang nghiêm mình, biết được các pháp là giả danh, do nhân duyên giả hợp, thường luôn ghi nhớ, đầy đủ tinh tấn, nhưng không chấp sự tinh tấn ấy, đừng để quên mất đạt được trí tuệ tối thắng nhưng không chấp vào tướng trí tuệ ấy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ, các chúng sinh ngu si biếng nhác, trí tuệ kém thì không biết giả danh phải siêng năng tinh tấn, hiểu rõ về giả danh biết như thật các ấm, cứu độ các thế gian giúp đạt trí chân thật, biết giả danh không rồi tức giác ngộ, bồ đề cũng không được, bồ đề đó gọi là bồ đề, giả danh là tướng không không, chẳng thể biết không không chỉ có âm thanh lìa tất cả để chứng. Vì sao có người được, đó gọi là không không? Như vậy, A Nan nên biết, pháp không rất sâu vô lượng, không sinh buông lung, cũng không để cho mất, đó gọi là nói đầy đủ về hành địa của bích chi Phật, bấy giờ, trong chúng hội có 500 ức đồng, thành vị tỳ kheo đều được tín hành, liền đứng dậy đến trước Đức Thế Tôn nói kệ, dứt nghi được chánh trí bậc vô thượng cứu đời Thế Tôn nói giả danh tín hành trụ bồ đề. Trong chúng lại có 500 ức vị tỳ kheo đã đạt pháp hành, nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy, sửa lại y phục cùng nói kệ, chúng con dứt nghi, lầm nẻo giác ngộ sáng tỏ Như Lai nói giả pháp hành trụ bồ đề, trong chúng lại có 10 ức vị tỳ kheo đã đạt 8 bậc, nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật, đồng nói kệ, con trước dứt nghi hối, tu 8 bậc đã lâu Như Lai nói giả danh 8 bậc trụ bồ đề, trong chúng lại có 10 ức vị Tu Đà Hoàn, nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật cùng nói kệ, con nay nhờ ánh sáng bậc Thánh Chúa cứu đời biết pháp do Phật nói mở bảy về giả danh. Trong chúng lại có 205 vạn vị tỳ kheo đã chứng quả Tư Đà Hàm nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật đều nói kệ, con trước vốn chấp đắm mà được Tư Đà Hàm, nay dứt các vọng tưởng vắng lặng không đùa bỡn, trong chúng lại có 10 ức vị A Na Hàm nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật đều nói kệ, bậc vô thượng cứu đời. Nay con dứt nói xuông đã nhổ sạch tường quả đạo giác ngồi chiếu sáng. Trong chúng lại có 35 ức vị tỳ kheo đều trụ trong bốn thiền đắc quả A-la-hán, nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật cùng nói kệ, nay con đã lìa cấu tự chứng đắc vô dư, các thừa nhập nhất thừa như huyễn, không quyết định, trong chúng lại có 2 muôn vị tỳ kheo, nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật cùng nói kệ, con vốn thích nói xuông. Thế Tôn nói giả danh tự gọi là thanh văn trụ nơi pháp giả danh. Trong chúng lại có 5000 vị tỳ kheo trụ trong bích chi Phật thừa nghe bài kệ ấy rồi liền đứng dậy, đến trước Phật đều nói kệ, nay con được hiện thấy vì duyên giác bồ đề. Như Lai nói giả danh duyên giác không nghĩ bàn. Trong chúng lại có 5 muôn vị tỳ kheo ni, chấp tưởng về các quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, nghe xong bài kệ ấy liền đứng dậy đến trước Phật cùng nói kệ. Nguyện cho tướng người nữ đều nhập pháp bình đẳng Thế Tôn nói không khác giác ngộ là tối thượng, trong chúng lại có 800 ức muôn vị ưu bà tắc ưu bà di đều có ý tưởng về các quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm đồng nói kệ. Con nay tâm không cấm tịnh như ngọc lưu ly, nay mới gọi xuất ra an trụ trong Phật Pháp. Bấy giờ, trong hư không có đến 60 ức na đo tha các vị trời tung giải hoa mạn đà la cõi trời lên chỗ Phật để cúng dường rồi đến trước Phật nói kệ con trước chấp tưởng thừa. Tham đắm các quả vị nay các quả đều bỏ mới giác đạo bồ đề, phẩm năm, dứt trừ các tưởng. Lúc bấy giờ, trong chúng lại có vô lượng trăm ngàn vị A-la-hán, đứng đầu là các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A-na-luật, A-na-u-lâu-đà, Kiếp Tân Na, Kiều Phạm Ba Đề, v.v., đứng dậy, sửa lại y phục, đến trước Đức Thế Tôn, cúi mình cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con hôm nay xin phát nguyện chân thật liệt tất cả vọng tưởng, phá dẹp chúng ma, gồm đủ cả năm tội nghịch và năm thứ dục lạc, đầy đủ tà kiến, lìa bỏ chánh kiến, đoạn mạng vô lượng chúng sinh, hôm nay chúng con sẽ làm cho chúng đều thành bồ đề, nhập vào niết bàn vô dư. Lúc này, Đức Thế Tôn im lặng, vô lượng trăm ngàn vị trong hội nghe các tôn giả nói như thế, đều sinh tâm nghi ngờ, vì sao các bậc trưởng lão ấy lại nói như vậy, hiện giờ chúng ta đều mờ mịt không thể hiểu nổi, các vị đó đều là bậc A-la-hán mà còn nói như thế, huống chi là hạng phàm phu, tất cả đều ngồi một chỗ không dao động, không thể đứng dậy được, nếu có, vì sao các tôn giả lại nói như thế? Bấy giờ, tôn giả A-nan liền vì đại chúng trăm ngàn muôn ức chúng sinh, do năng lực thần thông của Phật nên tự biết tâm mình và biết tâm người khác liền hỏi Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, hiện tại, trăm ngàn ức vị trong đại chúng như thế nghe các vị A-la-hán nói những lời vừa rồi, đều sinh tâm nghi ngờ kính mong Bồ Tát hãy phân biệt nói rõ nguyên do cho tôi được nghe. Lúc này, Đức Như Lai vẫn im lặng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với tôn giả A Nan, đây là Bồ Tát ở địa vị không thoái chuyển, vì thấy nhân duyên của các đại đức mà nói như vậy. Tôn giả A Nan nói, kính thưa Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, địa vị không thoái chuyển là Bồ Tát chăng? Đúng vậy, địa vị không thoái chuyển là các đại đức Bồ Tát, tôn giả A Nan hỏi. Vì sao các tôn giả lại nói những lời như thế, bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo tôn giả A Nan, vô minh là mẹ từ hành sinh ái, rốt giáo diệt hết, trừ hết oán hại, vọng tưởng điên đảo là cha, xa lìa điên đảo, dứt bỏ ái dục, chứng A-la-hán, vững chắc không mất, dứt sạch những ý tưởng của phàm phu, và ý tưởng của tăng, tưởng ấy đã diệt thì tu tập được tất cả các pháp tưởng bất hoại, cho đến không chấp vào ý tưởng về Như Lai, tu tập vô sinh, rốt giáo lìa hẳn. Này tôn giả A Nan, các đại đức ấy nói, hôm nay chúng con làm thế nào có đầy đủ năm tội nghịch, vì sao, vì không còn ý tưởng về đến, đi cho nên gọi là đầy đủ năm tội nghịch. Lại nữa, này A Nan, năm dục là gì, vì các vị tỳ kheo này biết rõ năm dục như mộng, như huyễn, như chùm bọt trên mặt nước, như âm vang của tiếng gọi, trí tuệ như vậy đầy đủ, thế nào là trí tuệ đầy đủ, vì các pháp vốn không thêm không bớt, thế nào là năm dục, vì năm dục cũng không thêm không bớt, vì sao, vì năm món dục lạc như thế, rốt ráo là vô thể vô tướng, biết như thật rồi tức tướng của năm dục, chứng được trí tuệ, cho nên gọi là đầy đủ năm món dục lạc, vì ý nghĩa đó mà các vị đại đức nói như vậy, nay con đầy đủ năm dục, này tôn giả A Nan, thế nào là đầy đủ tà kiến, lìa bỏ chánh kiến, đối với tất cả các pháp đều chấp thủ vướng mắc thì đó là tà kiến ấy chính là những ý tưởng hư vọng, tất cả các pháp đều không nương dựa, cũng không phải là không nương dựa, ví như hư không chẳng có trốn trở về, cũng không chỗ nương dựa, vì sao, vì tất cả các pháp không có thật để chứng đắc, nên nhận thức như vậy, tất cả pháp đều bình đẳng, dứt trừ các ý tưởng ấy thì đó là chánh kiến. Vì sao? Vì các ý tưởng ấy đều là những ý tưởng ác, do ý nghĩa đó mà các đại đức tỳ kheo không vướng vào các tưởng ấy, cũng không vướng vào các tưởng ác. Đó chính là sự giác ngộ của Phật, đạt được giác ngộ như vậy nhưng cũng không thấy một chút pháp có thể chứng được, A Nan, vì nhân duyên ấy mà các vị đại đức tỳ kheo đã nói rằng xa lìa chánh kiến, đầy đủ tà kiến. Này A Nan, vì sao các vị tỳ kheo ấy lại nói, hôm nay chúng con thật đoạn mạng hàng trăm ngàn chúng sinh, lúc các vị trưởng lão nói ra lời ấy, có hàng trăm ngàn muôn ức các vị trời nghe nói như vậy đều liền chứng được pháp giải thoát, như mộng, như huyễn, như bóng đáy nước, như âm vang của tiếng gọi, hiểu được như thế rồi liền cắt đứt được những ý tưởng về thọ mạng của chúng sinh, của trượng phu, và của những hạng người khác, cũng tức là được giải thoát, không có gieo trồng, căn lành bồ đề, tất cả các pháp đều không phát khởi, không tạo tác, không tu tập, nghe nói giả danh thì liền tin tưởng sâu xa không chút nghi ngờ, các vị ưu bà tắc, ưu bà di v.v. đều đoạn trừ các tưởng về thọ mạng của chúng sinh, của trượng phu, và những hạng người khác, dứt được tưởng ấy rồi thì không còn trở lại thọ nhận bao kiếp sinh tử nữa. Vì sao? Vì đã dứt được các tưởng về thọ mạng của chúng sinh, trượng phu, người, quỷ đói v.v. vì còn ý tưởng ấy nên phải thường chịu sinh tử, nếu lìa được tưởng ấy thì liền rốt ráo tự chứng vô sinh, do nhân duyên đó mà các đại đức đã dùng phương tiện như thế khéo nói về giả danh, là đoạn mạng vô lượng chúng sinh. cho nên nói rằng đầy đủ chứng được sự giác ngộ của Phật, hôm nay chúng con ở nơi Niết Bàn vô dư, mà bát Niết Bàn, được tướng tốt của Phật, từ đấy mà giáo hóa vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sinh, diệt các kết sử như Phật đã chứng đắc. Vì sao? Vì đã giúp cho các chúng sinh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được pháp nhẫn vô sinh rồi thì giúp đạt được giác ngộ, nhưng cũng không xả bỏ phiền não, chẳng gần gũi Phật pháp, từ ý sinh phiền não, dứt hết không còn, do nhân duyên ấy mà các vị đại đức đều nói là nay con đạt được giác ngộ. Này tôn giả A Nan, cho nên hôm nay gọi là vô sinh, vì sao? Vì như các thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu rõ các pháp, phát tâm bồ đề rồi cũng không thật có, lìa tướng giác ngộ và tướng tất cả pháp ở Niết Bàn vô dư mà nhập Niết Bàn. Này tôn giả A Nan, các vị nam, nữ trong dòng họ của Đức Như Lai Nương Bồ Tát thừa, không vì thấy mặt trời mà cho là ban ngày, kẻ phàm phu ngu si nếu khi thấy mặt trời thì liền cho là ban ngày, cho nên chẳng phải người hiểu biết, vì sao, này A Nan, vì nếu ban ngày là có thể chẳng phải hư vọng, thì có thể chứa nhóm, vì là hư vọng, do vậy, cũng không có quá khứ, vị lai, đối với ban đêm cũng như thế, nếu ban, ngày mà tưởng ban ngày, ban đêm tưởng ban đêm thì là cái thấy của phàm phu vọng tưởng, này A Nan, đó là Bồ Tát thừa tu tập vô thượng chánh đẳng chánh giác thiện tri thức, không nên ban ngày mà sinh ý tưởng là ban ngày, ban đêm sinh ý lên tưởng ban đêm, vì sao? Vì họ đã xa lìa bỏ tất cả các tưởng, an trụ trọng đạo giác ngộ của Đức Như Lai. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền nói kệ, vô minh chính là mẹ tự hành mà giấy khởi, nếu dứt được gốc rễ đó gọi là trừ hại, ưa thích tưởng điên đảo đó được gọi là cha, nếu biết được như thật rốt ráo không thật có, biết đó đều hư vọng thì dứt được gốc rễ không duyên cũng không trụ đó gọi là trừ hại, nếu nói các la hán phàm phu chẳng nghĩ bàn, tướng như thật bất hoại diệt ấy gọi rốt ráo, ta vốn đắm tưởng tăng nay biết như thật rồi các pháp đều không mất cũng khiến tất cả nghe, trước chấp lấy Như Lai đó gọi là hư vọng, biết kia, không tưởng khác bình đẳng, đều là không nhổ dứt những cội rễ đó gọi trí vô sinh, nếu nói được như thế hiển bày sức thiền định, nếu nói đủ các dục năm tên gọi như vậy, xa lìa tưởng như thế giống như giấc mộng huyễn không thêm cũng không bớt đó gọi là năm dục trước nhằm để cứu đời nên nói lời như thế. Biết dục bản tánh không giống như tướng mộng hóa rốt ráo không có sinh đầy đủ trí như thật như các lỗi tà kiến hư vọng khởi phân biệt dùng trí rốt ráo này tất cả đều đầy đủ. Hư vọng không chấp đắm, xa liệt tướng hòa hợp khéo biết như vậy rồi, không tướng, không thật có cùng biết tất cả lỗi tà kiến và chánh kiến đạt đến pháp chân thật tướng tà chánh đều diệt tưởng chúng sinh sinh tử ngu si vọng phân biệt. Nếu không có chúng sinh thì không có sinh tử chúng sinh nhiều phương tiện lìa bỏ tưởng về mạng xa lìa tưởng ấy rồi biết tưởng mạng ác nhất nếu lìa tưởng chúng sinh, phân biệt thọ mạng thảy đoạn mạng nhiều chúng sinh là lời vị ấy nói lìa bỏ ý tưởng chết kẻ ngu si phân biệt rốt ráo được vô sinh đó gọi là pháp thật, dứt bỏ các kết sử, thì chứng đắc vô tướng giác ngộ không hình sắc không diệt cũng không quả ma oán không ngăn được tự giác nơi bồ đề, các pháp dứt hí luận tánh vô sinh vắng lặng. Bồ Tát Văn Thù nói kệ xong thì có vô lượng trăm ngàn chúng sinh như thế dứt được các mối nghi ngờ hối hận, nhờ đó tâm sinh vui mừng, được pháp sáng tỏ, mỗi người đều cởi y phục quý giá trên người mình để dâng lên cúng dường Bồ Tát và cùng thưa, Bồ Tát đã giúp cho chúng tôi đều được pháp này, nên nói lời ấy cũng giúp cho chúng sinh tâm chứng được các pháp, đều được thật tướng như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã giải thích. Bấy giờ, tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao trăm ngàn muôn ức chúng sinh như thế đều sinh tâm nghi ngờ hối hận, vì sao Như Lai? Trăm ngàn muôn ức chúng sinh như thế đều từ nơi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà phát tâm Bồ Đề, nhờ Bồ Tát mà được điều phục. Tôn giả A Nan lại hỏi, họ đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Phật dạy, đúng vậy, này Tôn giả A Nan, tất cả chúng sinh đều không lui sụt đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì sao? Vì họ đều được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm bậc thiện tri thức. Tôn giả A Nan nói, các tỳ kheo ấy đã đạt được tín hành, pháp hành, tu đà hoàn, tư đà hàm, anaham, a-la-hán, thanh văn, bích chi Phật đã dứt hết các tưởng thì đều không lui sụt đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Đức Phật nói, có người khó tin đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, có những kẻ trí tuệ ít ỏi, căn trí thấp kém, có những kẻ biếng trễ, lười nhác thiếu tinh tấn, ham thích ăn uống, gần gũi năm thứ dục lạc, thích những chốn ồn ào đông đúc, tâm không muốn xa lìa, quên mất chánh niệm, trở thành kẻ không trí tuệ, tâm không chánh định, thường sợ hãi, tán loạn, có những kẻ tăng thượng mạn, có những kẻ chấp đắm tăng thượng mạn, họ tham đắm đối với thân mình, thích sống lâu, không quán sát vô thường, thường tham lam, ganh ghét, ngu si, vô trí, phá hủy giới cấm, sinh tâm muốn não hại người, đối với Phật pháp thì thường khởi tâm nghi ngờ, hay nghe theo hạng vô trí, gần gũi bạn xấu, xa lìa ban hành, không chịu học theo trí tuệ Ba La Mật, không tu tập các pháp tổng trì là pháp đứng đầu các kinh, luôn giấy khởi vọng kiến, chấp thủ vọng kiến, gặp thầy tà ham thích y bát, đối với các bậc hòa thượng, A Xà Lê, tâm không cung kính, cũng chẳng thích gần gũi, về các giờ giấc tu tập vào lúc đầu hôm, nửa đêm hoặc gần sáng, tâm thường sinh biếng nhác, thường nói lời hai lưỡi khó tin, ưa thích nói dối, ác khẩu, tham ganh, gần gũi những người tà kiến, học theo tà kiến, rồi thì thường tu tà quán không thích học giới, tâm không biết xấu hổ, không biết sợ sệt, gần gũi hạng ngu si, thích làm theo ngoại đạo, không tin ba cửa giải thoát là không, vô tướng, vô nguyện, vô sinh vô diệt, đối với tất cả pháp không sinh tín tâm v.v. Này A Nan, những người như thế khó có thể tỏ ngộ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Tôn giả A Nan nương năng lực thần thông của Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: "Vì sao Đức Như Lai im lặng như thế?" Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: "Vào thời kỳ mạt pháp, ở những đời vị lai có nhiều chúng sinh tâm địa như vậy, họ không tin chánh pháp, cũng không thể hiểu rõ chánh pháp, do vậy mà Đức Thế Tôn im lặng." Tôn giả A Nan nói: "Lại có chúng sinh tin tưởng chánh pháp không?" Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: "Cũng có chúng sinh ít có lòng tin. Này A Nan, ít người biết được chánh pháp là quý giá, còn phần lớn làng có nhiều chúng sinh đều lìa bỏ chẳng tin. Vì sao? Vì những chúng sinh đó do nhân duyên đời trước vốn gây ra tội chướng bài báng đạo pháp." A Nan nói: "Kính mong Bồ Tát vì những chúng sinh đó khiến cho họ được tin hiểu chánh pháp." Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: "Tôn giả nên hỏi Đức Phật sẽ vì tôn giả mà phân biệt giải thích." Khi ấy, Tôn giả A Nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giải thích cho con hiểu, các vị nam nữ trong dòng họ của Như Lai tuy sự hiểu biết và tin tưởng còn ít, nhưng nếu được nghe Phật giảng dạy sẽ rất vui mừng." Lúc này, Đức Thế Tôn liền nhìn khắp bốn phía rồi hiện tướng lưỡi dài che phủ cả tam thiên đại thiên thế giới, từ lưỡi ấy phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu khắp các thế giới Phật nhiều như số cát sông Hằng, phương Nam, Tây, Bắc bốn góc và hai phương trên, dưới đều như thế, mỗi phương đều có thế giới Phật nhiều như số cát sông Hằng. Lúc ấy, bốn chúng nhờ năng lực thần thông của Phật nên cũng trông thấy các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng ở phương Đông, đồng nói pháp này, cũng đều sang nghe không thêm không bớt, như vậy lần lượt các thế giới trong mười phương cũng lại như thế, đại chúng đều trông thấy và được nghe các đức Phật ở các cõi đó nói pháp giống như ở phương Đông, được thấy và nghe xong, đại chúng đều nhất tâm khuyến thỉnh Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn rủ lòng từ bi thương xót, phân biệt giảng nói lại cho chúng con hiểu, chúng con nhờ thần lực Phật được thấy vô lượng, vô biên không thể tính kể các đức Phật giảng nói chánh pháp ấy không thêm không bớt, không thể nghĩ bàn, kính mong Thế Tôn hãy giảng nói về pháp ấy." Lúc này, Đức Thế Tôn liền thu lưỡi về rồi bảo Tôn giả A Nan: "Lẽ nào có những kẻ nói dối mà có thể có được tướng lưỡi như vậy chăng?" Tôn giả A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, không, nếu có người nói lời chân thật, mềm mỏng, có nhiều sự hiểu biết, lời nói khéo điều hòa, nhu thuận, làm lợi ích từ, bi, hỷ, xả như vậy v.v., cho đến bậc nhất thiết chí mới có được tướng lưỡi như vậy, cúi mong Đức Thế Tôn, vì các vị nam, nữ trong dòng họ của Đức Như Lai có ít lòng tin mà phân biệt giải thích, cũng vì thương xót đối với những ai chưa hiểu mà giảng nói, sẽ khiến cho hạng người ấy sinh tâm hối hận." Bấy giờ, Phật bảo A Nan: "Bốn chúng đã nhóm họp, ngồi ngay ngắn cùng với tám bộ là trời, rồng, giả xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khernala, ma hầu la giả, nhân phi nhân v.v. Các vị đến ngồi nghe pháp tâm đều không thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng, chánh giác, các vị sẽ ở nơi cõi này mà giảng nói chánh pháp, không thêm không bớt, giống như pháp ta hiện đang nói." Bây giờ, bốn chúng và trời, rồng, giả xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khernala, ma hầu la giả, nhân phi nhân v.v., đều sinh tâm vui mừng nên cùng nhau cởi những tấm y quý giá trên người mình dâng lên Đức Phật, có người tung giải hoa, có người tung giải tràng hoa, có người dùng các thứ chuỗi vàng, bạc, lưu ly, pha lê, mã não, có người dùng các thứ chuỗi tỳ lô chiên đàn, có người dùng các loại hoa như mandala, maha mandala, manthusa, maha manthusa, có người dùng các thứ hoa do mình làm ra, tất cả đều tung giải lên chỗ Phật, có người dùng các thứ hoa ưu bát la khỏi trời, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi v.v., để tung giải lên chỗ Đức Phật, trong hư không, nhạc trời tự nhiên hòa tấu vang lừng, các vị long vương thì tung dưới ngọc quý, các phụ nữ thì dùng những sâu chuỗi ngọc cùng các thứ y phục quý giá dâng lên cúng dường Phật, xong, tất cả các tín nữ ấy đều sửa lại y phục ngay ngắn, quỳ gối bên phải chạm sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, cùng nhau bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai không hai." Lúc bấy giờ Phật bảo A Nan: Đúng thế, đúng như lời họ vừa nói, Đức Như Lai không hai, đã dứt sạch ngu si, Như Lai, Thế Tôn không hề có tiếc lẫn, không còn mảy may lỗi lầm, vì đã lìa mọi tội lỗi, lìa bỏ mọi thứ dục lạc và tất cả phiền não, được thanh tịnh không cấu nhiễm, mọi thứ kiêu mạn làm được tự tại hoàn toàn oai nghi đầy đủ, các hạnh rốt ráo, được bốn thứ đầy đủ, trời, rồng, già xoa, càn thát bà, Atula, Kalola, Khanala, Mahaulaja, nhân phi nhân, không còn chấp đám vào các pháp hữu vi, vô vi, không nhiễm sinh tử theo Phật Thế Tôn được giải thoát chân chánh, được đầy đủ tri thức, không hề thiếu sót hay mất mát, đầy đủ sự gần gũi, tôn giả A Nan thưa. Thế nào gọi là Như Lai được đầy đủ tri thức không thiếu sót, mất mát, thế nào gọi là đầy đủ nghe Phật, đầy đủ thấy Phật, đầy đủ gần gũi, Phật bảo A Nan, ông không rõ ư, tôn giả A Nan thưa. Con thật sự không rõ, Phật dạy, bây giờ ông hãy lắng nghe ta sẽ giải thích cho ông hiểu, tôn giả A Nan thưa, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn giải thích cho con hiểu, Đức Phật dạy, này A Nan, giờ đây ông nghe ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, đã nghe, sẽ nghe như vậy v.v. thì đều được không thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì sao, vì tất cả pháp thân nếu được giảng nói thì người thấy nghe đều được lợi ích. Này A Nan, nếu cúng dường Như Lai một cành hoa và sau khi ta nhập niết bàn, vì xá lợi Phật mà xây tháp cúng dường thì cũng được không thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôn giả A Nan thưa, cho đến loài súc sinh, nếu được nghe, này A Nan, nếu có người chỉ được nghe âm thanh Phật Thích Ca Mâu Ni rồi xưng niệm danh hiệu ấy thì đều là hạt giống của vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu các thiện nam, thiện nữ được nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì cũng đạt được những điều như đã nói, hoàn toàn là chân thật không hư dối, này A Nan, ví như cây Ni Câu Đà, tàng cây tỏa rộng có thể che phủ cho 1, 2, 3, 4 người, cho tới 50, 100, 1000 hoặc nhiều hơn nữa đi đến rừng nghỉ, dưới bóng cây ấy, vậy thì theo ý ông, cây Ni Câu Đà con ấy lúc mới đem trồng là lớn hay nhỏ? Tôn giả A Nan thưa, bạch Thế Tôn, rất nhỏ, Phật bảo A Nan, cây Ni Câu Đà ấy nhờ mưa, nước, phân bón, đất đai, sức người cùng các trợ duyên khác qua năm tháng dần dần cao lớn. Tôn giả A Nan thưa, đúng vậy, bạch Thế Tôn, Phật bảo A Nan, cây Ni Câu Đà vốn rất nhỏ, nhờ đất, nước, thời gian cùng bao nhân duyên khác dần già cao lớn, như thế, này A Nan, cũng như vậy, người được nghe danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thì hạt giống căn lành đó không bao giờ bị mất đi, không còn thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng giống như thế, vì sao, vì hạt giống vô tướng không trụ ở tất cả nơi, cho nên không bị hư thối, do không bị hư thối nên hạt giống ấy cũng không thể bị hủy hoại. Tôn giả A Nan thưa, bạch Thế Tôn, đó là năng lực bản nguyện của Đức Như Lai hay, là tất cả pháp của các Đức Phật cũng đều như thế, Phật liền đáp, do năng lực bản nguyện, nếu có chúng sinh nào nghe danh hiệu ta thì đều không bị thoái chuyển trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, pháp của tất cả các Đức Phật cũng đều như vậy, vì sao, vì pháp của tất cả Phật đều bình đẳng. Tôn giả A Nan thưa, pháp của tất cả Phật bình đẳng có lợi ích gì, Đức Phật dạy, đó là có thể khiến cho chúng sinh tuy không nghe chánh pháp nhưng nhờ năng lực phát nguyện nên cũng khiến được cùng nghe pháp và đạt được lợi ích, bấy giờ, A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Như Lai thành tựu pháp chưa từng có khả năng đem lại lợi ích lớn lao cho các vị đại Bồ Tát không? Phật dạy, đúng thế, này A Nan, nay ta làm lợi ích lớn lao cho chúng sinh, nếu người nào nghe pháp thì đều được sống trong ruộng phước lợi ích, trong thời quá khứ ta đã cúng dường các đức Phật, không hề tiếc rẻ thân mạng, tất cả đều xả bỏ, lìa mọi tham lam ganh ghét, siêng tu tinh tấn, các căn thanh tịnh, đối với tất cả các pháp không chấp không đắm, không hề nương tựa, cho nên, này A Nan, ta đã đạt được giác ngộ, có khả năng đem lại lợi ích lớn lao cho tất cả chúng sinh. Phẩm 6, hàng phục các em ấy bấy giờ, tôn giả A Nan bạch Phật, Thế Tôn rằng nói pháp luân không thoái chuyển này làm cho ác ma không thể đến quấy nhiễu phá phách, vì sao vậy, Đức Phật nói. Đó là do năng lực thần thông của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khiến cho ma vương ba tuần không thể nghe được. Lúc này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền phát lời thệ chân thật khiến cho ác ma nghe được âm thanh trong hư không Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang truyền pháp luân không thoái chuyển. Bấy giờ, ma vương ba tuần cảm thấy rợn người, tâm sinh kinh hãi, liền nói, thấy thế giới này đều chẳng còn là thế giới, thế rồi buồn bã khóc lóc biến thành một lão già, như người trăm tuổi, tóc bạc, mặt nhăn nheo, thân thể tiều tụy lụ khụ. Lúc này, ma vương liền nhóm họp bốn thứ ma binh và các thứ ma ở cõi trời, đều đến chỗ Đức Phật, cũng như khi Đức Như Lai mới thành đạo, chúng sửa soạn các thứ binh khí hăm hở kéo đi, nhưng mỗi người thấy thân mình đều là những người già suy, như người trăm tuổi thân thể lom khom, chúng cầm khí trượng đi đến trước Phật. Bấy giờ, bốn thứ binh và các vị trời trong hư không đều nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp luân không thoái chuyển, khiến chúng không thể tiến tới được, liền đứng qua một bên, lòng kinh hãi nghi ngờ thảy đều không còn theo sự sai khiến của Ma Vương nữa. Khi ấy, Ma Vương một mình, đi đến chỗ Phật, không còn bè bạn, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, hiện giờ tôi đã già suy quá đỗi, mong được Thế Tôn thương xót giúp cho kẻ tay chân, những cõi nước trước kia vốn là của tôi thì nay đều chẳng còn là của tôi, Như Lai là đấng đại bi luôn, thương xót tất cả chúng sinh, lẽ nào không giúp cho tôi một người để làm tay chân hay sao? Đức Phật bảo Ma Vương Bát Tuần, ta xem chúng sinh trong các cõi rất nhiều, ví như các sông hằng không thể lường tính được, giá như ngày ngày đều có các Đức Phật xuất hiện và độ vô số chúng sinh đạt đến giải thoát thì dù trải qua một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể khiến cho số lượng chúng sinh ấy giảm bớt. Ma Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng sinh các loài tuy nhiều vô lượng, nhưng tôi hiện không có được một người để có kẻ hầu hạ giúp đỡ, nếu có bị vấp té thì lấy ai giúp đỡ, nên kính mong Đức Như Lai từ bi thương xót an ủi vỗ về khiến tôi được vui vẻ trở về cõi trời cùng các quyến thuộc. Đức Phật bảo, chúng sinh điên đảo chẳng tin chánh pháp đều là quyến thuộc của ngươi, đó chính là tay chân của ngươi, là bạn bè của ngươi. Ma Vương Ba Tuần nghe nói như vậy rất vui mừng, nói: bây giờ tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh không phát khởi lòng tin mà lại luôn sinh nghi ngờ, đã rơi vào nghi ngờ thì đều là vây cánh của tôi cả. Nghĩ vậy, Ma Vương liền bạch Phật, kính mong Thế Tôn an ủi, chỉ dạy một lần nữa khiến tôi được vui mừng, như Phật đã dạy là, nếu như có chúng sinh nào được nghe và xưng niệm danh hiệu Phật thì đều được không lui sụt trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vây kính mong Như Lai nên yên lặng đừng nói về pháp không thoái chuyển ấy, nếu có chúng sinh nào được nghe danh hiệu Phật thì các chúng sinh đó sẽ siêng năng tinh tấn tu đạo Bồ Đề, kính mong Thế Tôn an ủi, chỉ dạy như thế. Bấy giờ, Đức Phật bảo Ma Vương Bát Tuần, ngươi chớ nên buồn khổ, nên vui mừng mà trở về cõi trời, nay ta sẽ khiến cho không một chúng sinh nào phát tâm Bồ Đề, cũng khiến cho không một chúng sinh nào nhận thức hiểu biết về thế giới chúng sinh, cho đến không một chúng sinh về năm ấm là sắc thọ tưởng, hành thức nhận thức hiểu biết về thân kiến, nghi, giới, thủ v.v. cũng không có chúng sinh nào có ý tưởng nhận thức về quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không một chúng sinh nào đối với các tội như sát sinh, trộm cắp, dâm dật, nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời thêu dệt, tham dục, dẫn tức, tà kiến mà nhận thức tìm hiểu để trừ bỏ, cho đến không thấy chúng sinh nào đối với các thứ tà vậy sai lầm mà có thể nhận thức để xa lánh. Ta cũng không thấy chúng sinh tu tập sáu pháp là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, không thấy vài năm, một kiếp v.v. các ý tưởng về bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, về lực vô úy, năm căn, bảy giác ý, tám chánh đạo, các ý tưởng về Phật, Pháp, Tăng, về Bồ Đề, vô ngại, tất cả các pháp bất động, nói chung là không có một chúng sinh nào đối với các ý tưởng ấy mà có thể nhận thức tìm hiểu để học hỏi tu tập. Này Ma Vương Ba Tuần, ngươi chớ sinh lo buồn, hãy vui mừng mà trở về. Lúc này, Ma Vương Ba Tuần nghe Phật nói thế tức thì không còn lo buồn, lòng đầy vui mừng, ngay lúc ấy liền trở lại thành một chàng trai, liền tung giải hoa trời lên chỗ Phật, đi nhiễu quanh Phật ba vòng, lại đến trước Phật nói kệ. Giờ tâm tôi vui mừng, bậc chánh giác cứu đời lời Phật nói không khác chân thật chẳng luống dối. Ma Vương Ba Tuần nói bài kệ ấy xong, vui mừng ra đi, trở về cung trời, vui chơi năm thứ dục lạc, không còn giấy khởi tâm quấy phá, nhiễu loạn nữa. Ma Vương vừa đi không bao lâu, tức thì mặt đất rung chuyển sáu cách. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay vì sao mặt đất này rung chuyển sáu cách như vậy, đâu phải là năng lực của ma? Đức Phật nói, đó là do năng lực thần thông của ta đã đuổi trừ được ma khiến cho mặt đất này rung chuyển sáu cách như thế, lúc này, có đến 64.000 chúng sinh được pháp nhẫn vô sinh. Nan bạch Phật, có chúng sinh nào khởi tâm nghi ngờ không? Phật bảo, có tới 10 ức người sinh tâm nghi ngờ, họ cho rằng, hôm nay chúng ta ở đây không có nghe lầm chăng, thế rồi tâm ý đều rối loạn mê mờ, không còn biết bốn phương, không biết mình từ đâu đến v.v., đó là do si mê tăm tối nên không thấy nhau. A Nan bạch Phật, cúi mong Thế Tôn hãy mau thương xót, giúp cho các chúng sinh ấy tâm ý được trở lại sáng suốt thông tỏ, lìa bỏ mọi nghi hoặc. Đức Phật dạy, pháp tướng giả danh do Như Lai nói, nếu không biết được thì đều đọa vào địa ngục. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao Như Lai khiến cho Ma Vương tâm hết lo buồn, vui mừng mà ra đi, Như Lai lại nói là không có một ai an trụ nơi đạo Bồ Đề, cũng không có một chúng sinh nào có thể nhận thức hiểu biết về thế giới chúng sinh, đối với năm ấm, về thân kiến, về 62 thứ kiến chấp thường đoạn hữu vô, về quá khứ, hiện tại, vị lai các thứ tướng, cũng không có một chúng sinh nào đối với tội lỗi như sát sinh, trộm cắp, dâm dật, nói dối, nói lời ác độc, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt, tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, v.v. mà biết nhận thức tìm hiểu để rước trừ, vì sao Như Lai lại an ủi chỉ dẫn ma vương ba tuần như thế mà cho rằng, không có chúng sinh tu tập hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, cũng không có chúng sinh có ý tưởng về thọ mạng, về cha mẹ, vợ con, anh em, nam nữ, ngày đêm, một tháng, nửa tháng, nhiều năm, thời tiết, nhiều kiếp, v.v. Vì sao Như Lai nói như thế là an ủi ma vương ba tuần khiến chúng hết lo buồn, vui mừng mà ra đi, lại cũng không có chúng sinh nào nhận thức để tìm hiểu, tu tập về tâm bồ đề, về các căn, lực, vô úy, giác ý, đạo, Phật, Pháp, Tăng, v.v. Kính mong Thế Tôn vì chúng đệ tử hiện có nơi chúng hội này mà nêu rõ soi sáng, khiến cho tất cả chúng sinh ở đời vị lai cũng được hưởng công ân soi sáng chỉ dạy ấy, đã được thông tỏ thì đối với pháp này sẽ được lần lượt tiếp nối, phát huy không để cho bị gián đoạn, mai một nếu có chúng sinh nào phát tâm quyết chí tin tưởng lãnh hội thọ trì pháp này thì sẽ vì người ấy mà nói rõ nguyên do vì sao Như Lai nói như thế. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền vì vô số trăm ngàn chúng sinh nhằm dứt trừ mối nghi ngờ cho họ, nên nói lại bài kệ, bồ đề không chỗ trụ cũng không người an trụ, do bởi nhân duyên đó nói bồ đề vô trụ, bồ đề và chúng sinh chẳng một cũng chẳng khác do bởi nhân duyên đó nói bồ đề vô trụ, chúng sinh vốn chẳng động cõi ấy, cũng như thế, pháp ấy không thành tựu rốt ráo không thật có thể tướng chúng sinh không cõi ấy khó nghĩ bàn không người có thể hiểu trí tuệ nhận thức khắp chỉ. Chúng sinh không tướng động ấm tức là chúng sinh tướng không hai, không trụ thể của ấm là không tánh, tướng là bất động nếu không tướng giữ được thì làm sao có động, cho nên biết các ấm cũng không có tướng động dứt bặt mọi lời nói vô tướng cũng vô thể, thân chính là tướng ấm ấm chính là hành xứ không hành xứ mà hành, nói ấm gọi là không, cõi không như đã nói chẳng sinh cũng chẳng khởi như thế đồng với ấm gọi là chẳng thể động, thân thấy tướng vô thế cũng không pháp thật có không thật, nên vô động nay ta nói như thế, chẳng chấp tướng chúng sinh rốt ráo không chỗ trụ cũng không có tướng tâm, thân chỗ, không thật có, như nói các kiến chấp hiển bày 62 các chúng sinh như thế cũng như bóng đáy nước, kiến chấp bóng đáy nước 62 cũng như thế vô ngã, không thật có, đánh ấy chẳng thể động, quá khứ và vị lai hiện tại cũng như thế vô tướng, không thật có, đều như lửa, bóng nước đó gọi là vô ngã không có tướng chúng sinh chẳng thể động cũng không có người động ví như kẻ sát sinh ở đồng rộng sinh tử cũng trụ nơi vắng lặng, đó gọi là bất động, nếu khiến chúng sinh động chúng sinh không thật có thật chẳng có chúng sinh cho nên nói bất động, bồ đề không đứt đoạn cũng không có người độ cho nên phải siêng tu, quá khứ phải nên siêng tu tập đó gọi không thể động, độ thoát mọi tà dục cũng không giấy tưởng tà phải nên siêng tu tập đó gọi không thể động, các chúng sinh nói dối vì khiến được giải thoát, sẽ phát tâm tinh tấn như tướng chẳng động kia ác khẩu và hai lưỡi thêu dệt cũng như thế tướng bình đẳng như vậy như ánh lửa không thật, các pháp đều như thế, cũng không chỗ nương dựa như âm vang tiếng gọi khéo biết tướng vắng lặng các vô minh quá khứ đắm ngã nên sinh ái nếu chứng được vô ngã đó gọi là bất động, nếu rõ phiền não hải thể tánh vốn vô tướng tức bồ đề đó gọi là bất động, hiểu rõ các tà kiến trí chân chánh tu đạt tu hành các chánh trí lìa rừng rậm tà kiến đó gọi là bất động. Nếu tâm không còn dục hiện nhận bảo nữ dâng cho đến các đồng nữ kẻ trí thường xa lìa, dùng tướng tà giữ giới nhưng không bỏ chánh pháp người trí không tâm ý, chỉ mong cầu đạo thánh, đó là tu pháp nhẫn hiển bày các ngoại đạo vô tâm mà hành nhẫn cũng không gần niết bàn. Ngoại đạo tự bày khác năm nhiệt là tinh tấn chẳng phải điều trí tu khổ hạnh chẳng bồ đề định mà ngoại đạo nói chấp tướng làm chỗ hành không được Phật khen ngợi, không khiến kẻ khác học bồ đề không sợ hãi che chở các chúng sinh do nhân duyên ấy nói chấp tướng không hề động, chẳng thuộc loại chấp đám sinh ra tâm bồ đề, do đó chẳng thể động cha mẹ anh em thảy chị em và vợ con ví như vật huyễn hóa, do đó chẳng thể động tất cả chấp pháp tướng, thảy đều không thật có nếu trụ không thật có do đó chẳng thể động nếu có tưởng ngày đêm một tháng và nửa tháng tất cả tưởng như thế. Như lửa, bóng đáy nước bố thí và trì giới tu nhẫn nhục tinh tấn đều khởi lên chấp đắm tưởng ấy gọi là động, bồ đề thế lực mạnh tu thiền định trí tuệ nếu có tưởng vô úy, tất cả tưởng chẳng tưởng giác ý và chánh đạo vốn có tưởng bồ đề ngu si sinh khởi lên người hiểu biết xa lìa Phật và tưởng các pháp cho đến có tưởng tăng các thứ tưởng như thế. Đều gọi là tưởng động, bồ đề là vô tưởng trùng trí tức bồ đề, xa lìa tưởng như vậy bồ đề khó nghĩ bàn, cho nên nói như thế kẻ cầu như bóng nước nếu động tưởng ấy rồi thì chẳng xa bồ đề và chúng sinh tất cả pháp như như nên ta nói như thế, không biết tâm ma ác. Đức Phật lần lượt nói kệ đuổi trừ bọn ma xong, thì có 10 ức chúng sinh dứt bỏ nghi ngờ, đạt được sự thông tỏ đối với các pháp, được pháp nhẫn vô sinh, thế rồi tất cả các vị ấy đều đến trước Phật nói kệ. Phật đạo khó nghĩ bàn là tối thắng bậc nhất nên hiệu là Thế Tôn dứt nghi, được an định, tất cả đều sáng tỏ an trụ trong Phật đạo ánh sáng khắp 10 phương thấy nghe pháp tướng tốt, thân trang nghiêm trừ nhơ, được trí tịnh bậc năng độ cứu đời trong trăm ngàn ruộng phước Phật tốt nhất, vì nơi Phật an trụ bậc cứu đời vô thượng, lúc ấy, có 10 ức chúng sinh nghe nghe kệ ấy, rồi đều dâng y phục quý giá lên cúng dường Đức Phật và cúng dường Pháp, đều nói, xin khiến cho tất cả chúng sinh đều được nghe Pháp này, đều cùng đến nhóm họp, bấy giờ, Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn đã truyền Pháp luân đuổi ma, các vị nam nữ trong dòng họ của Đức Như Lai đã được nghe, đều được giải thoát, tin nhận không nghi ngờ, thế thì được bao nhiêu phước đức. Đức Phật dạy, này Tôn giả A Nan, nếu như có các vị nam nữ trong dòng họ của Như Lai vào lúc mặt trời mới mọc gần gũi cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi 100 vị Phật, vào giữa trưa gần gũi cúng dường 100 vị Phật, cho đến buổi chiều cúng dường 100 vị Phật, vào lúc đầu hôm cúng dường 100 vị Phật, lúc nửa đêm cúng dường 100 vị Phật, lúc gần sáng cúng dường 100 vị Phật, dùng các thứ nhạc cụ hay y phục quý giá cúng dường Phật trong 2 vạn năm, 6 thời trong một ngày tôn trọng khen ngợi, đi đứng ngồi nằm tu hành cúng dường, vẫn như lúc đầu không hề tạm nghỉ. Này A Nan, vậy ý của ông nghĩ sao, phước đức ấy có nhiều hay không? Tôn giả A Nan thưa, bạch Thế Tôn, phước đức ấy rất nhiều, không thể dùng thí dụ mà. Này A Nan, nếu các vị nam nữ trong dòng họ của Như Lai được nghe về đoạn kinh đuổi trừ ma này, lần lượt nghe về ý nghĩa của nó, lại tin hiểu không sinh nghi ngờ thì công đức của những người ấy còn hơn trường hợp cúng dường kể trên rất nhiều. Kinh Pháp Luân Không Thoái Truyền Quyền 4 Phẩm 7 Thọ Ký Phật Bảo. Này các thiện nam, lại có 3 vị Đại Bồ Tát, từ phương Đông đến an trụ trong đạo Đại Thừa, cầm đóa hoa Mạn Đà La có 100.000 muôn cánh tỏa sáng như mặt trời vừa mới mọc. Tôn giả A Nan cùng tất cả các vị trong chúng hội đều trông thấy và cho là đều chưa từng có, lúc này, Tôn giả A Nan liền bạch Phật. Bạch Phật Thế Tôn, 3 vị trong dòng họ của Đức Như Lai từ chốn nào đến, Đức Phật đáp. Về phương Đông, trải qua hàng hà xa số thế giới, có thế giới tên là Tu Di Liên Hoa, Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vân Thượng Công Đức Như Lai, hiện đang trụ thế, trong đó, 3 vị thiện nam, vừa mới nghe Pháp, từ cõi ấy đến đây, bấy giờ, 3 vị Bồ Tát đứng trước Đức Thế Tôn, tung giải hoa Mạn Đà La lên chỗ Phật để cúng dường, sau đó, cùng bạch Phật, chúng con đối với Pháp này rất sinh tâm tin tưởng, lãnh hội sâu xa, không có nghi ngờ, vì sao, vì Đức Như Lai Thế Tôn đã nhờ Pháp này mà không còn nghi ngại, cho nên hôm nay, chúng con cũng không còn sự nghi ngại, lúc này, vị Bồ Tát thứ nhất trong 3 vị Bồ Tát bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có người gọi Thế Tôn là Như Lai thì con chính là Như Lai, vì đối với Pháp này đều không còn nghi ngờ, vị Bồ Tát thứ hai lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có người xưng gọi Thế Tôn là Thế Tôn, thì con chính là Thế Tôn, cũng đối với Pháp này đều không còn nghi ngờ, vị Bồ Tát thứ ba bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có người xưng gọi Thế Tôn là A-la-ha Tam Miệu Tam Phật Đà thì con cũng là A-la-ha Tam Miệu Tam Phật Đà, vì cũng đối với Pháp này không còn nghi ngờ. Bấy giờ, trong đại chúng có vô lượng 100.000 ức người, tất cả đều kinh ngạc, tâm chẳng vui thích, cùng bàn tán với nhau, chúng ta từ trước đến nay chưa hề nghe nói ở một thế giới mà có tới 2 vị Phật, vì sao hôm nay 3 vị đại sĩ ấy mỗi vị đều tự xưng là Phật, đều ở trước Thế Tôn mà nói như thế, chỉ có Phật Như Lai là bậc tôn quý trong trời, người đối với tất cả các pháp đều được tự tại, thông suốt 3 đời không chút trở ngại, do đâu mà 3 vị Bồ Tát hôm nay đều nói như vậy. Lúc này, Tôn giả A Nan liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, 3 vị Bồ Tát ấy tên là gì mà có thể ở trước Phật vừa bày tỏ những lời như tiếng giống của sư tử, Đức Phật đáp. 3 vị Bồ Tát đó, vị thứ nhất tên là Nhạo Dục Như Lai, Thanh Chánh Trụ, vị thứ hai tên là Nhạo Dục Thế Tôn Thanh Chánh Trụ, vị thứ ba tên là Nhạo Dục Phật Thanh Chánh Trụ, này A Nan, do nhân duyên như thế nên 3 vị đại sĩ ấy mới nói những như vậy. Tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như vậy là có đến 100.000 muôn ức vị trong chúng hội, tâm đều kinh ngạc do nghe 3 vị Bồ Tát ấy nói những lời vừa rồi, lại có người nghe tâm không kinh ngạc hay nghi ngờ mà lại tăng thêm sự thanh tịnh tốt đẹp, ví như có người trẻ tuổi luôn trang sức dung mạo mình, hình thể tươi đẹp thanh tịnh, tinh khiết, lại tắm gội, dùng hương thơm, dầu thơm xoa thân, lại dùng nhựa hương chiên đàn đỏ dày lên người nữa, như vậy là người trẻ tuổi ấy càng thêm thơm tho trong sạch bội phần, cho nên, nếu người nghe được pháp này, tin tưởng thọ trì không nghi ngờ thì cũng ví như người ấy vậy. Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao các vị Bồ Tát lại nói như thế? Phật dạy, 3 vị Bồ Tát này đã khéo hiểu về giả danh, cho nên nói lời ấy. Tôn giả A Nan nói, đúng thế, 3 vị Bồ Tát đó đã khéo nói về giả danh, cúi mong Thế Tôn giải thích lại cho con nghe, cũng khiến cho đại chúng tâm ý được thêm sáng tỏ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền vì 100.000 muôn ức chúng sinh, nhằm giúp họ cởi bỏ mối nghi ngờ hối hận, gieo trồng căn lành nên liền nói kệ, nếu thấy được quá khứ vị lai cũng như thế biết các pháp như thật đó gọi là Như Lai, hiện tại cũng như vậy quá khứ, vị lai đồng, chẳng một cũng chẳng khác tướng rốt ráo vắng lặng thể như Phật quá khứ hành thí chẳng nghĩ bàn thí ấy, cũng như thế do vậy nói giả danh, ví như Phật quá khứ trụ bồ đề vô ngại, trụ ấy cũng như thế đó gọi là Như Lai, tất cả pháp không trụ bồ đề cũng vắng lặng không có tướng bồ đề đó gọi là Như Lai, nếu nói giới quá khứ vị lai cũng như vậy, hiện tại đều đồng nhau đó gọi là Như Lai, đời quá khứ hành nhẫn Bồ Tát chặt tay chân nhẫn ấy cũng như thế đó gọi là chủ nhẫn, nếu phát khởi tinh tấn vun trồng gốc giác ngộ được tinh tấn ấy rồi đó gọi là Như Lai. Tất cả pháp bình đẳng được chứng như thật kia cũng chẳng chấp tướng ngã đó gọi là Như Lai, không chấp đối các pháp tất cả đều bình đẳng biết bình đẳng ấy rồi vô tướng, không thật có, các chánh định như vậy không chấp tướng các pháp an trụ trong thiền định đó gọi là Như Lai, tánh tướng tất cả pháp và các pháp đã nói biết tánh tướng ấy rồi như thật không thật có, phải biết các pháp không trí tuệ chẳng ruộng phước, biết đó chẳng phải trí đạt đến trí giải thoát như đến bờ giác kê trí tuệ không nghĩ bàn nhưng không được trí này đến. Chí chẳng đạt như vậy đó gọi là Như Lai, bồ đề chẳng như được phàm ngu chẳng thể nghĩ tất cả pháp vô đắc đó gọi là Như Lai, nếu đạt được vô ngại mà tới chốn đại trí. Tất cả pháp không lợi chứng giác ngộ vô ngại, như đạo vốn tu tập bậc cứu đời tế độ được đạo không ngương kia biết rõ được thể tướng tu tập như vậy rồi đạt được đạo tối thắng. Điều phục đạo này rồi biết tất cả đều không, biết rõ đầu, giữa, sau đều đồng với các pháp pháp ấy là bình đẳng nên gọi là Như Lai, nếu đạo như bồ đề đó gọi trụ bồ đề giống như tướng hư không đó gọi là Như Lai. Nói pháp như thế rồi như tướng đều bình đẳng nếu việc ấy vô ngại đó là trụ bồ đề, A Nan biết giả danh lời nói là Như Lai lời nói cũng như thế hành xứ của người trí, Bồ Tát không sợ hãi trí sáng chẳng lui sụt tất cả các hành xứ thảy nêu rõ như vậy, A Nan biết thứ lớp những điều Như Lai nói vì các vị Bồ Tát khiến đạt được vô ngại, bấy giờ, tôn giả A Nan liền nói kể, vì bởi nhân duyên gì biết được tướng các pháp Bồ Tát này vô ngại cũng gọi là Thế Tôn, Đức Thế Tôn đáp, trong trăm ngàn muôn ức vô lượng vô số kiếp mới thành tựu Bồ Đề, Phật đạo khó nghĩ bàn thành tựu bồ đề rồi vì chúng sinh trụ thế trốn trốn thật không sinh đó gọi là Thế Tôn, đã vượt nẻo luân hồi, đó gọi là Thế Tôn, không còn luân hồi nữa cũng không còn sinh tử làm sao nhổ gốc khổ hiệu thế vô thượng tôn không nhớ nghĩ các pháp cũng không còn nguy khốn không có tướng chúng sinh. Vượt qua các khổ não, không trôi lăn sinh tử cũng không trụ sinh tử khiến chúng trụ như thị đó gọi là Thế Tôn, được các pháp không sợ đối Phật cũng như thế mênh mông không bờ mé nói pháp rất nhiều thứ, các pháp rốt ráo không thể tánh của Phật pháp thành tựu như thế rồi nhưng không thấy các pháp nếu tinh chuyên tu hành thể tánh pháp là không tâm không còn sợ hãi, đó là biết pháp không, biết các pháp như thật tất cả đều vọng tưởng hiền bày không sợ hãi pháp tướng thật như thế, đã vượt trốn sợ hãi cũng lìa nơi an ổn không sợ cũng không hãi, vượt qua các đường ác cứu giúp bao chúng sinh liền nỗi sợ sinh tử, chẳng còn bị sinh tử cứu độ được chúng sinh, đạt để chúng sinh trên bờ niết bàn vắng lặng cũng không tướng chúng sinh đó gọi là Thế Tôn, các pháp như hư không hiện rõ nơi muôn loài. Nơi ấy cũng không sợ đó gọi là Thế Tôn, tất cả pháp bình đẳng hiện hiện ra nhiều loại bồ đề dứt phân biệt không có tướng bồ đề, chúng sinh tu như thế được thành tựu giác ngộ, tu hành đúng lời dạy dứt các tưởng lo sợ tưởng phân biệt bồ đề giống như tưởng chúng sinh vượt qua tất cả tưởng đó gọi là Thế Tôn. Không có tướng tên gọi đó gọi là Thế Tôn, biết rõ tất cả pháp đồng với lìa diệt hết quá khứ chẳng thật có đó gọi là Thế Tôn, vì chẳng trọng tên gọi nên gọi chẳng cầu danh người lìa chấp tên gọi nói pháp rộng họ nghe. Bồ đề lìa tên gọi như chỗ ở của kia chúng sinh trọng tên gọi nên xa lìa bồ đề, tên gọi như tiếng vang phân biệt thì nhiều loại tiếng cũng không phân biệt nương không có tên gọi, chẳng đắm tất cả tiếng tên cũng không chỗ nương bồ đề không đùa bỡn đó gọi là Thế Tôn, các pháp như thế ấy do Thế Tôn giảng nói Bồ Tát chẳng đạt được đó gọi là Thế Tôn. Nếu hiểu việc tu đạo không, có người biết được, an trụ trong bồ đề dứt ngại, gọi vô lậu, A Nan, giả danh này chỉ dùng ngôn ngữ nói vì thế ta nay xưng danh hiệu là Thế Tôn, tôn giả A Nan lại nói kệ, vì bởi nhân duyên gì? Bồ Tát nói như thế lại vì nhân duyên gì được tôn xưng là Phật, Đức Phật đáp, A Nan đệ tử Phật tất cả pháp không ngại giác ngộ pháp vô ngại được tôn xưng là Phật, Phật biết lỗi, phiền não làm cho không tự tại đã lìa các kết sử được tôn xưng là Phật, nhờ không được thành Phật cũng không có tướng thân trong đó không chân thật. Làm sao thân thật được, chẳng bền tưởng bền chắc, phàm phu chấp là thân giác ngộ như thật rồi được tôn xưng là Phật biết ngu si, giác rồi không còn tưởng biết tưởng và vô tưởng không để tưởng tự tại, hiểu rõ đối sắc ấm vốn tự trụ vô sinh phàm phu vọng phân biệt chẳng sắc, chẳng thành tựu, biết rõ không cội gốc, xưa nay không có tánh vì thế không lãnh thọ tất cả pháp không nương, tưởng như lúc lửa bùng nhân duyên không thật có do đó dứt bỏ tưởng tất cả pháp cũng thế, không có thân hành này. tướng thân không bền chắc nếu biết thân hành không thì sẽ không đắm thân thân này và tướng hành thảy đều như cây chuối biết chân thật như thế nên tôn xưng là Phật cầu tướng chân thật thức chẳng nằm ở trong thân cũng lại chẳng ở ngoài. Làm sao có chỗ sinh, nếu thức ấy không sinh thì các pháp cũng vậy đều không có nơi trốn hữu vi không thật có, biết thức như thế rồi rốt ráo không thật có thể tánh giống như huyễn, cũng không có kẻ sinh nếu chẳng thể thấy thức chúng sinh cũng như thế thật chẳng có chúng sinh làm sao biết được thức, thức này không có thật các pháp rốt ráo không, pháp cùng với chúng sinh tất cả không thành tựu, tất cả pháp vô tướng, đã tỏ rõ như vậy vắng lặng không đùa bỡn nên tôn xưng là Phật, chứng biết đối Phật pháp chỗ tránh giác an trụ tất cả pháp đều không nên tôn xưng là Phật Như Lai là giác ngộ, chỗ tránh giác an trụ Phật và tướng Bồ Đề rốt ráo không thật có nếu sinh khởi tâm xứ cũng như trụ Bồ Đề tâm đồng với Bồ Đề. Chỉ dùng ngôn ngữ nói được xưng gọi là Phật ta là đấng cứu đời, tương tự sinh như vậy đồng Phật âm thanh nói nếu được pháp âm này an trụ trong Bồ Đề, không đắm mê Bồ Đề, nên hiểu biết như vậy chẳng nên sinh tâm nghi, tất cả pháp không cầu, đối các pháp dứt nghi trên hết trong chúng sinh pháp tương tự như vậy nên biết tướng chân thật. Đức Phật đã nói về ba danh hiệu Như Lai, Thế Tôn, Phật như thế, bấy giờ có trăm ngàn ước chúng sinh bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thật sự nhờ ánh sáng của Phật soi sáng nên đã dứt bỏ được các nghi ngờ, các vị Đại Bồ Tát ấy đã nêu lên và Đức Thế Tôn đã nhân đó nói về các thứ giả danh, đã nói rõ về các danh hiệu Như Lai, Thế Tôn và Phật. Giờ đây chúng con đã biết như thế, đã hiểu như thế rồi, đối với tất cả các pháp đã được nhẫn lực, Đức Như Lai, Thế Tôn đã làm lợi ích lớn lao, giống như cha mẹ, nhờ năng lực thần thông của Phật và tay trí tuệ của Phật đã kéo chúng con ra khỏi lầm lạc không còn bị nhiễu loạn nữa, cũng như Đức Thế Tôn đối với tất cả đều bất động, Bạch Thế Tôn, ví như hư không, không ai có thể làm cho lay động, cũng như vậy Bạch Thế Tôn, chúng con đối với tất cả các pháp tâm cũng bất động, vì sao, vì tất cả các pháp đều đồng với hư không, như Phật đã giác ngộ không có tướng động, lúc này, trăm ngàn ước đại chúng đi nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi ngồi sang một bên cách chỗ Phật không xa, khi Phật nói phẩm Như Lai Thế Tôn Phật danh này, Bồ Tát thường chiếu tịnh căn liền đứng dậy, sửa sang lại y phục bảy vai áo bên phải, đầu gối phải quỳ sát đất tung giải các thứ hoa lên, chỗ Phật đều nói kệ khen ngợi Phật, chúng sinh tham đắm quả đều khiến được giải thoát lìa tưởng quả chọn nên thành tự lìa tưởng quả nên con lễ bậc trí giảng nói các thứ quả, khiến biết tướng bình đẳng chánh giác chứng bình đẳng quy mạng lễ tối thượng, chúng sinh thường tham đắm hành xứ các thứ quả vì Phật là giải thoát nên con lễ bậc trí, hiền bày ra các pháp an trụ chốn bình đẳng biết được bình đẳng rồi kính lễ đấng Mâu Ni, chúng sinh nhiều trói buộc rất nhiều các quả báo Phật đều khiến giải thoát quy mạng lễ vô thượng, thành tựu đạo vắng lặng không trụ các quả vị khéo biết tướng giả danh, đảnh lễ bậc thế chí, Đại Bồ Tát chiếu minh tịnh căn nói kệ xong liền đi nhiễu quanh Phật ba vòng rồi đến cách chỗ Phật không xa để chiêm ngưỡng dung nhan, mắt không tạm rời. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Liên Hoa Thắng Tạng đứng dậy, sửa lại y phục bảy vai bên phải, gối phải chấm đất tung giải các thứ hoa cúng dường Phật lại khen ngợi Phật bằng bài kệ. Chúng sinh thường chấp tưởng đều khiến dứt trừ hết lìa sợ, được vui mừng kính lễ đấng Mâu Ni, vắng lặng lìa ba cõi không sợ mà nói pháp bậc mạnh mẽ, trong đời kính lễ đấng Mâu Ni, biết pháp vốn vắng lặng thế ấy không thật có nhiệm màu trong các pháp kính lễ đấng Mâu Ni, đã lìa hẳn ba cõi dứt bỏ các kết sử lìa sợ, được không sợ kính lễ đấng Mâu Ni, không sợ cũng không hái trên hết trong các thí, vượt hơn tất cả thí kính lễ đấng Mâu Ni, lìa sợ được không sợ nhổ sạch tên yêu độc nêu các pháp giải thoát, kính lễ đấng Mâu Ni. Đại Bồ Tát Liên Hoa Công Đức Tạng nói kệ khen ngợi Đức Phật như thế xong, liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào vào đời mạt pháp được nghe kinh này, tâm không kinh sợ thì con sẽ đảnh lễ họ, bấy giờ, Bồ Tát Ly Cấu Ý ở trước Đức Thế Tôn lại nói kệ, thường nên giải các hoa điều người trí tu hành được nghe kinh này rồi sẽ khiến được giải thoát, Đại Bồ Tát Quảng Tư Duy ở trước Đức Thế Tôn lại nói kệ, pháp Phật rất sâu rộng, hiền nói kinh như thể sẽ có ích chúng sinh tin nhận chẳng nghi ngờ tham đắm đối ngã kiến chấp ý tưởng về thân không tin nhân kinh này đó là kẻ không trí, Đại Bồ Tát Liên Hoa Nhãn ở trước Đức Thế Tôn lại nói kệ, thật vì các chúng sinh mở bảy mắt dẫn đường đối kinh pháp như thế chỉ người lành không nghi, Đại Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát ở trước Đức Thế Tôn lại nói kệ, bậc tôn quý trong đời, chúng sinh khó nghĩ bàn nói các kinh như vậy nghe dứt các nghi hối, Đại Bồ Tát Thường Ước Niệm ở trước Đức Thế Tôn nói kệ, nếu người không nhớ nghĩ nhiều kiếp trong sinh tử, không đắm mê các pháp tu hành thì không nghi, Đại Bồ Tát Bảo Y giải thoát ở trước Đức Thế Tôn nói kệ, y phục nhiều cả ức sạch sẽ và mềm mại mới, dày, xin phủ kín tu hành thì dứt nghi. Đại Bồ Tát Thí Thực ở trước Đức Thế Tôn lại nói kệ, bảy biện thức uống ăn đầy đủ các món ngon hàng ngày phải thường thí, tu hành không có nghi, Bồ Tát Bi Hành ở trước Đức Thế Tôn lại nói kệ, vì thương các chúng sinh nên thường thường kêu khóc kinh này thật sâu màu chán ác không tu học. nếu từ địa ngục đến ắt ưa ở địa ngục tuy dường tu công đức khoảnh khắc liền sinh nghi gần gũi các bạn xấu chẳng tin pháp sâu xa lưới ngu si tự che sinh nghi ngờ như vậy, có những kẻ phá giới tâm ác thấy tội ấy nghe kinh chẳng tin nhận phỉ báng các hành này biếng nhác, không tinh tấn chẳng trụ trong bồ đề vô trí tâm thấp hèn không hiểu hạnh như thế, chúng sinh thường ưa đám ta thấy tâm tự tại luôn quanh quẩn ba cõi, không thể tu hành được ngu si khởi tâm ác vô trí, đám các dục thích ở chốn ồn náo làm điều phỉ báng ấy, kẻ ngu si trí kém tham lam thích ăn uống chẳng tu pháp thanh tịnh. Nên làm việc phỉ báng chúng sinh nhiều tham đắm thiên chấp lấy vọng tưởng chẳng biết là giả danh chỉ cứu đời độ được. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Năng Viễn Ly giải thoát ở trước Đức Thế Tôn nói kệ, xa lìa các chúng sinh như bỏ vận nhơ uế hư giả như tiền bùn giải thoát đám tướng quả, ví như thây chết hoại. Ác ấy rất đáng chán nếu bài báng hạnh ấy nên mau mau xa lìa, như giặc cướp xóm làng ở nơi đường trống trải, người nghe đều tránh xa mong chẳng gặp ác ấy, nếu thấy kẻ hủy hoại chán ác như giặc hại lại bài báng kinh này chớ thấy ác như thế, bấy giờ tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát như thế rất là ít có tâm ý hiểu rõ, đó là do định lực của mình hay là do thần lực của Phật, Đức Phật nói. Đều là nhờ thần lực Phật mới nói được như vậy, cũng là uy lực công đức của kinh này nên mới được vô ngại, vì sao? Vì các vị trong dòng họ của Như Lai đó đã từng trải qua 62 ức Đức Phật được nghe chính miệng các Đức Phật nói về pháp này không thêm không bớt, cũng như được nghe ta nói không khác, do đó, nhớ nghĩ tất cả các năng lực thiền định và năng lực thần thông của các Đức Phật đời quá. Tôn giả A Nan thưa, Bạch Thế Tôn, đúng thế, tin tưởng lời Phật dạy, các vị Bồ Tát ấy hiện có thể chứng biết, phẩm 8, nhận rõ bấy giờ, tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các vị nam nữ trong dòng họ của Như Lai, nếu được nghe pháp này, lần lượt tin tưởng hiểu rõ không dấy khởi nghi ngờ, vậy thì các vị ấy sẽ đạt được phước đức như thế nào? Đức Phật dạy. Các nam nữ trong dòng họ của Như Lai an trụ trên đường tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu như có người cúng dường Phật bảy thứ báu đầy khắp trong cõi Diêm Phù Đề thì công đức của người ấy chẳng bằng được nghe kinh này thứ lớp câu nghĩa tin tưởng hiểu rõ không nghi ngờ thì phước đức rất nhiều, giả sử cúng dường hết toàn bộ bảy thứ báu trong cõi Diêm Phù Đề, cũng như toàn bộ các thứ châu báu trong các thế giới nhiều như số cát sông Hằng lên Đức Phật, nhưng nếu lại có các thiện nam, thiện nữ được nghe kinh này thứ lớp câu nghĩa tin tưởng hiểu rõ không nghi ngờ tâm cũng không hối hận công đức của các vị ấy hơn hẳn trường hợp kia, khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói kệ, giả sử khắp tam thiên các châu báu đầy dẫy cúng dường Đức Như Lai cứu độ các thế gian, nếu Phật nói kinh này mà có người lắng nghe, trí tuệ được giải thoát phước ấy hơn người kia, ví như các sông Hằng ở nơi các thế giới bảy báu đều đầy khắp thải cúng dường Như Lai, đó là trí giải thoát phước ấy cũng hơn kia, lúc này, tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có các vị nam, nữ trong dòng họ của Như Lai tin nhận hiểu rõ kinh này, thọ trì đọc tụng, lại giảng nói cho người khác nghe thì các vị ấy được bao nhiêu phước đức? Đức Phật nói, các nam nữ trong dòng họ của Như Lai ấy, trụ trong đạo vô thượng, trong trăm kiếp tu hạnh bố thí, cúng dường Như Lai, cũng trải qua trăm kiếp tu các pháp ba la mật là trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lại trải qua trăm kiếp được năm thứ thần thông, tu tập đạt được mọi thứ trí thức ở thế gian, đầy đủ giới thân, nhưng nếu các vị đó xa lìa kinh này thì cũng không được gọi là tôn trọng cúng dường các đức Như Lai, nếu có các thiện nam, thiện nữ tin nhận hiểu rõ kinh này, thọ trì đọc tụng, lại giảng nói cho người khác nghe thì những vị ấy sẽ được phước đức nhiều hơn trường hợp trên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ, giả sử trong trăm kiếp hết thảy các thức ngon cúng dường bậc cứu đời không gọi tôn trọng cúng, nếu người muốn cúng dường phải thọ trì kinh này xả bỏ tưởng phước báo, tu tập cúng dường pháp, người cúng dường như thế mới gọi chân cúng dường, lấy pháp làm cúng dường pháp thân của Như Lai giả sử trong trăm kiếp dâng y phục cúng dường, Đấng Thế Tôn cứu đời thí nhiều các y phục không gọi là cúng dường, có người dâng cúng các thế tôn chưa gọi là cúng dường, nếu cúng dường bậc nhất, bậc cứu đời độ thế nên thọ trì kinh này nên dứt tướng quả báo, nếu xây tháp bảy báu vì cứu đời mà lập tất cả như tu di không gọi cúng dường Phật, đây là cúng lớn nhất, hơn hẳn cúng dường khác người trì được kinh này chẳng chấp tướng thân ta giả sử trong trăm kiếp tu giữ các giới cấm mà chẳng trì kinh này chưa gọi là hơn hết, nghe kinh và giữ giới, xem giới là hơn hết cũng đối việc trì kinh, không nghĩ mình trì kinh, không gọi là phạm giới cũng không gọi phá giới tu học được kinh này như lời ta giảng dạy, nếu tu được kinh này, cũng khéo tu bồ đề tuy cùng tu bồ đề, mà thật không điều học giữ giới được như vậy điều kinh này hiển bày đối giới được đầy đủ đó gọi là giữ giới, giả sử trong trăm kiếp có người tu nhẫn nhục đánh mắng không đánh lại, tất cả đều nhẫn được, cho đến chặt tay chân mà không khởi ý khác cũng chẳng sinh oán hờn tất cả đều không nghĩ thực hành được nhẫn này đầy đủ trong trăm kiếp tuy tu nhẫn như vậy, tâm không cho là hơn đó là nhẫn bậc nhất cũng gọi là khéo tu nếu được nghe kinh này tin hiểu mà thọ trì đó là nhẫn trên hết bậc nhất không gì hơn nếu đối với kinh này. Nghe rồi mà tin hiểu mong đạt được vô ngại, trí tuệ Phật vô thượng nên thọ trì kinh này thì sẽ mau đạt được giả sử trong trăm kiếp tinh tấn thường không ngồi giờ kinh hành đã qua dứt bỏ sự ngủ nghỉ người trí tu kinh này. Nên giảng nói người nghe thì được không sợ hãi đó gọi tinh tấn nhất, giả sử trong trăm kiếp chứng được năm thần thông nếu chẳng nghe kinh này không gọi thần thông nhất. Nếu chỉ được kinh này gọi là thần thông nhất hơn những thần thông khác biết nghĩa mà không đắm giả sử trong trăm kiếp thường làm người trí sáng đầy đủ trí thế gian. Biết rõ việc thế gian, nếu chẳng học kinh này chưa xứng là người trí nếu chỉ được kinh này, gọi là người sức mạnh, nếu biết được như thế đó gọi là người trí thọ trì kinh điển này nghe thì tin, hiểu được, hiển bày trong kinh này hành xứ của người trí nếu chỉ được kinh này, phải siêng năng tinh tấn, khi ấy, tôn giả A Nan lại nói kệ, đi đủ trăm do tuần hoặc cả ngàn do tuần sẽ đến chỗ người trí nơi có kinh pháp này thường nên đến chỗ ấy, để nghe được kinh này nghe rồi mà tin hiểu tâm họ thường thuận theo ví lửa khắp thế giới trăm ngàn ước do tuần nếu chỗ có kinh này người chí mau đến nghe nếu cầu thiền định Phật hơn hẳn các thiền định nên nói kinh như thế, dứt bỏ các phiền não nếu có người muốn bỏ ưa đắm đối thế gian vì hiền bày kinh này như lời Phật đã nói, nếu muốn thấy các Phật an vui phải nên nói kinh này mau đến chỗ an vui, muốn thấy bậc chánh giác an dưỡng khó nghĩ bàn nên giảng nói kinh này. Như lời Phật giảng nói, lúc bấy giờ, Phật bảo A Nan. Lành thay, khi nói kinh này, các nam, nữ trong dòng họ của ta nếu được nghe rồi, tâm không tán loạn, đọc tụng kinh này, xa lìa tất cả những chỗ gần gũi, tất sẽ dứt bỏ tất cả các thứ ràng buộc chấp đắm, nếu muốn thấy Phật liền được thấy, khi sắp qua đời sẽ được tận mặt thấy trăm ngàn Đức Phật, vì sao, vì các vị ấy luôn được tất cả các Đức Phật che chở giữ gìn, nói được kinh này lại còn thọ trì đọc tụng, kính tin, hiểu rõ, cũng giảng nói giải thích cho người khác nghe, phẩm 9, an dưỡng quốc lúc bấy giờ, trong bốn chúng tỳ kheo ni ưu Bạt Tắc Ưu Bà Di có một vị đồng nữ tên là Sư Tử cùng 500 đồng nữ khác bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có người nữ đọc tụng kinh này, lại giải thích, giảng nói cho người khác nghe thì người nữ ấy được phước gì, Phật bảo đồng nữ Sư Tử. Nếu có người nữ, an trụ trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, thọ trì đọc kinh điển như vậy, lại giảng nói cho người khác nghe thì nên biết rằng những người ấy đang mang thân nữ sau cùng, không còn thân nữ nữa, vì sao, vì những người ấy chẳng những thọ trì, đọc tụng kinh này, mà còn giảng nói cho người khác nghe tâm không tạc. Đồng nữ Sư Tử bạch Phật bạch Thế Tôn, vì sao tướng người nữ này có thể sinh ra phiền não, Phật dạy. Này đồng nữ Sư Tử, nếu có người nữ thấy cô gái khác xinh đẹp, trang sức bằng những sâu chuỗi quý giá làm bằng ngọc mani và các thứ châu báu khác, thấy như vậy thì rất thích thú, phát khởi tâm tham đắm chứ không biết quan sát, ví như chiếc bình vẽ cảnh trí bên ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong đều là một khối chứa đầy những thứ bất tịnh phân giải nhơ nhớp, kẻ phàm phu ngu si hôi thối cũng giống như thế, bị chất bất tịnh xông ướp, phần tiểu đầy rẫy, không biết quan sát, các tướng như thế lại sinh ưa đắm mà khởi tâm nhuốm bẩn vì nhân duyên ấy nên thường phải làm thân nữ. Phật bảo đồng nữ Sư Tử, tất cả người nữ thường sinh tâm ganh ghét, lừa gạt, nói dối, ý nghĩ và lời nói trái nhau, hoặc đối diện trò chuyện thì thường xin xỏ, đến chỗ tỳ kheo không phải vì pháp, sinh tâm giận tức và tâm thích ngủ nghỉ, hoặc đến những nơi ồn ào náo nhiệt, gần gũi chuyện thế tục đối với kinh này hay làm những việc không lợi ích, không chịu nghe nhận, không giảng nói, không đọc tụng, ngày đêm thường khởi các tâm phiền não, xa lìa giải thoát, vì có những thứ tâm như vậy mà phải mang lấy thân nữ, khó lìa bỏ được. Này đồng nữ Sư Tử, tất cả người nữ đều phải nên quán sát như thế rằng ta phải làm thế nào để dứt bỏ các phiền, tất cả phiền não. Đồng nữ Sư Tử bạch Phật, nếu có người nữ, đọc tụng kinh này, lại giải thích cho người khác nghe, nếu muốn xả bỏ thân nữ thì có thể được chăng? Đức Phật đáp. Này đồng nữ Sư Tử, nếu có người thọ trì, đọc tụng kinh này, thì đó là người mang thân nữ sau cùng, sẽ không còn trở lại làm thân nữ nữa, trừ trường hợp phương tiện thần thông biến hóa thị hiện thân nữ. Này đồng nữ Sư Tử, ví như có người đốt một đống lửa lớn rồi tự nhảy vào đó, đã nhảy vào lửa rồi mà còn bảo chớ để lửa đốt cháy thân tôi, cũng đừng khiến cho thân tôi bị nám đen. Này đồng nữ, theo ý đồng nữ thì thế nào, người ấy tuy nói như vậy mà có được như lời mình nói hay không? Đồng nữ thưa, bạch Thế Tôn, không thể được, vì sao, vì tánh chất của đống lửa ấy là đốt cháy các vật cũng như hủy diệt thân sắc, Đức Phật dạy, này đồng nữ Sư Tử, kinh này cũng giống như thế, có công năng đốt cháy tất cả các thứ củi phiền não hiện hành, nếu muốn xả bỏ thân tướng người nữ thì phải dứt trừ tham dục, thành tựu Phật Pháp, muốn thấy vô lượng vô số A Tăng Kỳ các Đức Phật, được biện tài vô ngại, muốn phát khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh v.v. thì cũng phải thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh này, bấy giờ, đồng nữ Sư Tử và 500 đồng nữ bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con từ thời Phật Định Quang đã được nghe kinh này và thọ trì đọc tụng, hôm nay chúng con lại vì vô số chúng sinh mà nêu bày lại. Lúc này, tôn giả A Nan liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay đồng nữ sư tử ấy và 500 vị đồng nữ kia vì sao chưa chuyển thân nữ? Phật bảo A Nan, nay tôn giả cho rằng đồng nữ sư tử và 500 đồng nữ kia thật là nữ chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Phật bảo A Nan. Chớ nói như thế, vì sao? Vì đồng nữ sư tử này và 500 đồng nữ kia đều là thị hiện làm thân người nữ, chứ chẳng phải thật là thân nữ, chỉ vì đối với chúng sinh đời vị lai mà thị hiện biến hóa, vì thương xót tất cả các người nữ mà hiện làm người nữ, giúp cho họ điều kiện để chán ghét lìa bỏ thân nữ, vì nếu làm thân người nam thì khó có thể tiếp xúc đi đến tất cả các nơi chốn. Này tôn giả A Nan, đồng nữ sư tử này và những đồng nữ kia chẳng phải là nam cũng chẳng phải là nữ, vì sao? Vì tất cả các pháp đều là chẳng phải nam chẳng phải nữ, vượt ngoài tất cả pháp tướng không thật có, đó mới thật sự là thông đạt. Các vị đồng nữ ấy đều thuận theo các pháp thế gian nên làm thân người nữ để hóa độ những người nữ khác tu học theo. Khi ấy có 500 vị tỳ kheo ni đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật và bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con xin nguyện từ nay về sau sẽ thọ trì đọc tụng sao chép kinh này, rằng nói cho người khác nghe, vì sao? Vì chúng con làm thân nữ này không có lợi ích gì, phải mau nhàm chán, lìa bỏ, chúng con xin nguyện kể từ hôm nay, đối với những người chưa hiểu kinh này thì sẽ khiến cho họ được hiểu, những người chưa nghe thì sẽ khiến cho họ được nghe, vào đầu hôm, nửa đêm hay gần sáng, ngoài việc ngủ nghỉ phải chuyên tâm suy nghĩ, quán tưởng. Đức Phật dạy. Lành thay, các tỳ kheo ni, các vị đã phát tâm đại trang nghiêm để tự trang nghiêm, phát tâm tinh tấn mạnh mẽ bậc nhất, thảy đều nhàm lìa, muốn xả bỏ thân nữ, vì muốn lợi ích đối với tất cả Phật Pháp mà thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh này, rằng nói cho người khác nghe, các vị đều mang thân nữ này là thân nữ sau cùng. Các vị tỳ kheo ni nghe Phật nói như vậy, hớn hở vui mừng, liền cởi thượng y dâng lên cúng dường Phật và cùng nói kệ, chúng con mong an ủi mong được thân người nam Như Lai không hai lời. Lời trên hết trong đời, bấy giờ, trong bốn bộ chúng có 500 vị phu nhân của các trưởng giả, đứng dậy, sửa sang lại y phục gối bên phải sát đất, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay chúng con cũng thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh này, giải thích cho người khác hiểu, chúng con vẫn bị trăm mối hệ lụy, hoặc bị ràng buộc bởi cha mẹ con cái v.v. kể từ hôm nay trở đi, sẽ dốc tinh tấn siêng năng tu tập, cho đến khi qua đời vẫn thọ trì chánh pháp. Đức Thế Tôn liền khen ngợi 500 vị phu nhân của các trưởng giả, lành thay, như lời các vị đã nói, từ hôm nay các vị sẽ được bỏ hẳn thân nữ, không còn phải chịu sự chi phối của người khác, cũng không còn chịu nỗi khổ của 10 tháng mang thai, sẽ lìa bỏ dâm dục và các bào thai, đời đời thường sinh về cõi Phật thanh tịnh. Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, các vị phu nhân này lìa bỏ được thân gái và sinh về cõi thanh tịnh nào, Đức Phật nói. Các vị phu nhân này sẽ được sinh về thế giới bảo tàng Liên Hoa Quang. Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Phật ở thế giới ấy tôn hiệu là gì? Đức Phật đáp. Ở thế giới ấy có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Bảo Như Ý Vương Quang Minh Như Lai Trí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang nói pháp bằng mọi cách để giáo hóa chúng sinh ở đấy. Như vậy các vị nữ trong dòng họ của Như Lai ấy đều được sinh về cõi Phật ấy, để được nghe kinh này. Bấy giờ, các vị phu nhân nghe Phật dạy, trong tâm vui mừng hớn hở, liền cởi những sâu chuỗi anh lạc giá trị bằng trăm, ngàn lượng vàng dâng lên cúng dường Phật, cúng dường xong cùng nói kệ, chúng con được ân sâu, nên mong sớm lìa bỏ kẻ phàm ngu mê lầm chẳng rõ tướng chân thật, thai sinh thân nữ khổ nguyện chẳng làm nữ nữa lìa được thai nữ rồi giác ngộ là vô thượng. Bấy giờ, các vị phu nhân của các trưởng giả cùng kính chiêm ngưỡng Như Lai mắt không tạm rời, thích để hoàn nhân tung giải hoa trời Mạn Đà La lên chỗ Phật để cúng dường và bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con cũng sẽ thọ trì kinh này, Đức Phật nói, này Kiều Thi Ca, nếu khi ông chiến đấu với Atula thì thường được chiến thắng, không bị thất bại. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, và trăm ngàn ước chúng sinh đều phát khởi nhân duyên căn lành, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, lúc Như Lai chưa phát tâm Bồ Đề, thì con đã quay bánh xe Pháp không thoái chuyển này, Đức Phật nói. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vô lượng ức các vị Bồ Tát trong 10 phương thảy đều phát ra ánh sáng rực rỡ giống như vầng mặt trời, mặt đất rung chuyển 6 cách, các vị trời tung giải, vô số các loại hoa ngập tới gối. Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà mặt đất rung chuyển 6 cách, các vị trời giải hoa xuống như mưa như vậy? Đức Phật nói, đó là do vô lượng trăm ngàn ức vị trời nghe lời dạy của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tâm sinh vui mừng, nên tung giải hoa ấy và cùng nói, chúng tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, kinh này có công năng thành tựu những công đức lớn lao, kinh này rất sâu xa, ít có nhất, nếu có chúng sinh nào được nghe kinh này, dù chỉ một lần thì nên biết công đức người ấy không phải nhỏ. Đức Phật dạy, đúng thế, A Nan nên biết, các vị nam, nữ trong dòng họ của Như Lai đều đã cúng dường các đức Phật đời quá khứ, vì vậy mà hôm nay trong chúng hội này được nghe kinh này, sinh tâm kính tin, hiểu rõ, cho đến thọ trì, đọc tụng, giải thích, nên biết rằng chỗ nào có kinh này thì nơi đó chính là ngôi tháp của tất cả trời, người, lợi ích vô lượng, phước đức chẳng luống mất, nếu nơi nào cất giữ kinh điển này và thọ trì cho đến sao chép thì đều nên cúng dường tưởng như cúng dường Thế Tôn, người được nghe kinh này, khi chết đi không bị rơi vào đường ác, người ấy hàng phục được các loài ma, dựng lên ngọn cờ chánh pháp, thường đốt ngọn đuốc chánh pháp, soi sáng những nơi tối tăm, thổi được ốc pháp, đến tận cội bồ đề, gióng lên tiếng chống pháp, khai mở các cửa pháp, tuôn xuống trận mưa pháp lớn, giúp cho những người cầu pháp đều được đầy đủ pháp vị. Kinh này hiển bày pháp giới, mở hết các kho báu tiềm ẩn của các đức Phật thời quá khứ, thấu rõ tất cả các pháp, dứt bỏ các tưởng về năm uẩn là sắc thọ tưởng, hành thức, xa lìa các tưởng về sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, lìa các tưởng về. Này A Nan, nếu có vị thiện nam nào muốn ăn được pháp vị, ngồi dưới cội bồ đề trong đạo tràng như ta không khác thì phải thọ trì, đọc tụng kinh này, giảng nói cho người khác nghe, cho đến tay cầm quyển kinh cung kính cúng dường. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vào thời kỳ mạt pháp, sẽ có người có khả năng thọ trì đọc tụng, tay cầm kinh này, cung kính cúng dường không? Phật dạy, nếu hiện giờ nghe kinh mà kính tin và hiểu rõ, thì đời tương lai cũng dốc lòng thọ trì đọc tụng, giảng nói cho người khác nghe, tay cầm kinh này, lễ bái cúng dường, nếu có Sa Môn, Bà La Môn, trời, người Atula, hiện giờ nghe kinh này mà ở đời vị lai lại chẳng được nghe, điều ấy không thể có được, vì sao? Vì nhờ năng lực nhân duyên nghe pháp hiện tại, nên ở đời vị lai cũng được nghe pháp, sẽ kính tin. Hiểu rõ, ví như có vị trưởng giả sinh nhiều người con, gia đình giàu có hết mực, của cải châu báu vô kể, nào vàng bạc lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, ngọc trai v.v., đủ thứ ngọc quý giá, còn có cả voi ngựa, xe cộ, tôi trai, tớ gái v.v., tất cả những tài sản ấy đều được sắp đặt cất giấu có nơi có chỗ, rồi ông ta đi dạo chơi qua những nơi chốn khác, khi trở về quê cũ mình thì có thể tìm lại được những của cải quý giá ấy không? Tìm được, vì sao? Vì những của cải quý giá ấy ông ta đã biết rõ nơi cất giấu chúng, Đức Phật nói. Này A Nan, pháp bảo cũng như vậy, hiện nay được nghe thì đó chính là pháp của mình, đời sau lại được nghe, nay ta dùng mắt Phật thấy đời hiện tại, những người đã thọ trì đọc tụng kinh này, thì đời sau cũng sẽ được như vậy không khác, nếu ở đời vị lai có các chúng sinh thọ trì kinh này, nếu dùng mắt Phật xem xét thì thấy cũng như hiện nay không khác, nếu có kẻ phỉ báng kinh điển này, ta dùng mắt Phật thấy rõ những người ấy cũng như hiện nay. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu người không tin, không hiểu, lại phỉ báng kinh này thì sẽ đến nơi nào? Đức Phật bảo, hãy thôi, A Nan, ông đừng nên hỏi như thế, A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói rõ về điều ấy, để giúp chúng sinh ở đời vị lai, nếu có kẻ không tin kinh này nghe thấy quả báo như vậy sẽ khiến họ sợ hãi mà phát tâm kính tin, thấu hiểu. Phật dạy, nếu có kẻ phỉ báng không tin kinh này thì phải chịu quả báo rất đau khổ, tội ấy đồng như năm tội nghịch, nếu có người dùng dao bén giết hại chúng sinh đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, thì theo ý của tôn giả, tội báo của người ấy phải bị đọa lạc vào đường nào? Tôn giả A Nan thưa, nghiệp báo của người ấy sẽ bị đọa vào đường ác. Phật dạy. Lợi các đức Phật mà xây dựng các tháp miếu tôn thờ, lại có kẻ phát khởi tâm ác thiêu đốt hủy hoại các tháp miếu ấy, thì theo ý của tôn giả, người đó phải chịu lấy tội báo như thế nào? Tôn giả A Nan thưa, hạng người như vậy sẽ chịu quả báo rất đau khổ không thể nói hết, cũng không thể nghe hết, nếu phỉ báng kinh này, mà, nói về tội lỗi của việc phỉ báng ấy và tội báo phải chịu thì cũng như thế, không thể nói hết hay nghe hết được, vì sao? Vì người ấy đã hủy hoại tất cả pháp nhãn của các đức Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Phật dạy, nếu thấy có người thọ trì, đọc tụng kinh này mà sinh tâm phỉ báng, khinh cười, chê bai, xúi người không tin, khiến cho họ không được đọc tụng đúng như pháp thọ trì, thì nên biết tội ác của người ấy rất nặng nề, còn hơn trường hợp trước. A Nan bạch Phật, nếu chúng sinh trong khắp tam thiên đại thiên thế giới, đều tu tập đầy đủ 10 điều lành, an trụ trong đạo bồ đề, nếu có người hủy hoại đôi mắt của những người ấy, thì tội ác của kẻ ấy như thế nào? Đức Phật nói, trong vô số A Tăng kỳ kiếp, người ấy hễ làm thân người thì thường bị mù, ở trong địa ngục chịu khổ không ngừng, thường bị móc mắt. Phật dạy, nếu có người đối với kinh này tâm hủy báng, không kính tin thì ta nói tội của người ấy cũng giống như trường hợp trên, A Nan. Nếu có vị Bồ Tát chủ đạo giác ngộ kính tin, thấu hiểu kinh này, thọ trì không nghi ngờ, thì vị ấy sẽ sinh về cõi nào, Phật dạy, đó gọi là tùy thuận cúng dường các đức Phật không hề sai khác. A Nan bạch Phật, nếu lại có người chẳng tin kinh này, tự mình phỉ báng lại xúi người khác phỉ báng theo những kẻ như thế sẽ thọ thân như thế nào, chịu quả báo đau khổ như thế nào? Đức Phật dạy, hãy thôi, A Nan, ông chớ nên hỏi điều ấy, A Nan bạch Phật. Kính mong Thế Tôn hãy giải thích giúp cho bốn chúng đệ tử ở đây, nếu có vị nào nghi ngờ chẳng tin, thì sau khi nghe Phật chỉ dạy như vậy thì sẽ tự hối cải về những lỗi lầm của mình mà sinh tâm kính tin trở lại. Phật bảo, nếu có kẻ chẳng tin kinh này mà còn phỉ báng, thì sẽ chịu quả báo có thân hình cao đến 10.000 do tuần, phải chịu thân hình cao lớn như vậy và chịu vô lượng sự đau khổ. A Nan bạch Phật, kẻ đó còn chịu quả báo về lưỡi như thế nào? Đức Phật nói. Tội báo của người đó, lưỡi dài rộng mỗi bề 1.000 do tuần, lại bị 500 ức chiếc lưỡi cầy bằng sắt nung đỏ rực cầy xới trên lưỡi người ấy, lại còn có 500 ức viên sắt nóng lên tuôn xuống như mưa trên lưỡi người đó. Vì sao? Vì người đó không biết ngăn ngừa nghiệp ác tội lỗi phỉ báng nên phải. Lúc bấy giờ, bốn chúng nghe Phật nói như vậy, khắp mình, đều nổi ốc, buồn bã khóc lóc, ngã lăn ra đất, rồi cùng một lời bày tỏ với Phật. Bạch Thế Tôn, nếu như những vị nam, nữ trong dòng họ của Như Lai mà phỉ báng kinh này sẽ phải chịu tội báo như thế, vì vậy mà chúng con hôm nay xin thay họ sám hối, khiến cho các tội lỗi được tiêu trừ, chẳng phải chịu lấy quả báo xấu xa cực ác như thế. Hôm nay, trước Thế Tôn và trước vô lượng các đức Phật trong mười phương, chúng con là những kẻ ngu si mê tối, không tự biết tội lỗi của mình, chỉ có mắt Phật thì mới thật thấy thật chứng, chúng con thảy đều xin sám hối, từ nay về sau không dám gây tạo những tội ấy nữa, ví như đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Không thể hiểu rõ, phân biệt căn lành, hôm nay chúng con chí thành thống trách về tội lỗi của mình, kính mong Thế Tôn rủ lòng thương xót nhận cho chúng con sám hối. Phật dạy, lành thay, bấy giờ bốn chúng đệ tử cùng thưa, hôm nay chúng con thành tâm tự quy y, tất cả các tội lỗi đều sám hối, không dám che giấu. Đức Phật nói, các vị đã chí tâm sám hối như vậy, tất cả các pháp lành đều được tăng trưởng, A Nan bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hiện nay trong chúng hội này, có người sinh tâm nghi ngờ thì tội ác nghiệp chướng cũng như thế không? Đức Phật nói, nếu trong chúng hội này có người sinh tâm nghi ngờ liền sám hối thì tất cả những tội khác và chịu quả báo cũng giảm nhẹ. A Nan thưa, thế nào là chịu tội giảm nhẹ? Đức Phật nói, lúc người ấy sắp chết, trong các lỗ chân lông trên thân mình đều chịu khổ, giống như đang ở trong địa ngục không khác. Vì sao? Vì người ấy kính tin lời dạy của Như Lai và kính tin vô lượng A Tăng Kỳ các Đức Phật cũng như đã tự sám hối. Này A Nan, các vị nam, nữ trong dòng họ của Như Lai không rời bỏ tất cả mắt Phật đời quá khứ, hiện tại, vị Lai, nếu những người ấy muốn thấy vô lượng A Tăng Kỳ các Đức Phật và thấy vô lượng đóa hoa sen có cánh bằng kim cang với ánh sáng chiếu khắp nơi, tốt đẹp nhiệm màu, bấy giờ Thích Đề Hoàn Nhân hiện thân thành một vị trưởng giả, giải các thứ hoa khắp bốn chúng trong chúng hội, rồi nói, sẽ dùng các thứ hoa này để cúng dường Phật cho đến cúng dường kinh này, tức thì bốn chúng đệ tử liền tung giải những thứ hoa đó lên chỗ Phật tạo thành một lọng hoa cùng Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hiện ra điềm lành này, hiện giờ ở trước Thế Tôn có đóa hoa sen ấy, cũng như ở trước các đức Phật nhiều như số cát sông Hằng cũng đều có hoa sen như vậy. Đức Phật dạy, nhờ công đức uy lực do giảng nói kinh này mà có điềm lành ấy. Bạch Thế Tôn, năng lực uy thần của Phật có thể giữ gìn được pháp này không? Đức Phật dạy, này A Nan, chính là thần lực của ta giữ gìn pháp ấy, cho đến hằng hà sa Đức Phật cũng đều giữ gìn. A Nan bạch Phật, Bạch Thế Tôn, kinh này sẽ được gọi là kinh gì và thọ trì bằng cách nào? Đức Phật dạy, kinh này tên là Vô Trước Quả Vô Hữu Trùng Trùng Chư Tạp Ác Báo, nên thọ trì như thế, đối với các pháp tín hành, pháp hành, tám bậc, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Bích Chi Phật hiểu đó là giả danh, không chân thật, cứ theo ý nghĩa đó mà thọ trì. Gọi là lìa bỏ các thứ ma, nên thọ trì như thế, kinh này cũng gọi là xả ma, nên thọ trì như thế, cũng gọi là lục ba la mật, nên thọ trì như thế, vì sao, này A Nan, nếu có người kính tin, thấu hiểu thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh này, giảng nói cho người khác nghe, nên biết thiện nam, thiện nữ ấy đã đầy đủ sáu pháp, ba la mật, tôn giả A Nan bạch Phật, làm cách nào thọ trì, đọc tụng, biên chép kinh này, giảng nói cho người khác nghe thì liền được đầy đủ sáu pháp, ba la mật, Đức Phật dạy. Nếu các thiện nam, thiện nữ đã kính tin, thấu hiểu kinh này thì liền đầy đủ đàn ba la mật, đối với pháp này, tâm không phạm giới, đó gọi là thi ba la mật, nếu đọc tụng kinh này, tâm nhẫn không lui sụt tức nên kinh này tương ứng với sáu pháp ba la mật, cũng gọi là nhất thiết chư Phật sở thuyết bất thoái pháp luân quảng bác nghiêm tịnh. A Nan bạch Phật, tên gọi kinh này, được nghe đã là khó rồi huống chi là được thấy kinh và vào đầu hôm, nửa đêm, gần sáng lại thọ trì đầy đủ, Đức Phật dạy, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông vừa nói, A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, người được nghe kinh này sẽ vượt khỏi bao nhiêu kiếp sinh tử, Phật dạy, nếu người được nghe tên kinh Bất Thoái Pháp Luân Quảng Bác Nghiêm Tịnh Phương Đẳng này, thì người ấy sẽ thoát ngàn kiếp sinh tử, A Nan bạch Phật, nếu có người nghe tên kinh này, kính tin, hiểu rõ và phát tâm Bồ Đề thì công đức người ấy sẽ được trụ ở giai vị nào, Phật nói, nếu có người nghe tên kinh này thì được thọ ký thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, được địa vị không thoái chuyển. Bấy giờ, ở trước bốn chúng đều có các tòa hoa sen với nhiều màu sắc, mỗi hoa có trăm ngàn muôn ức cánh hoa, bốn chúng đệ tử vui mừng hớn hở, liền dâng giải những hoa ấy lên để cúng dường Đức Phật và cùng bạch. Bạch Thế Tôn, chúng con đều sẽ vì mọi người mà giảng nói rộng khắp kinh này, giải thích hiền bày khiến cho kinh không bị dứt mất. Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, tức thì vang lên nhạc trời, gió thơm thổi tới sông tỏa mũi Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Maha Mạn Thù Sa, hoa Kakala, hoa Maha Kakala, và tất cả các thứ hoa ưu bát la, câu vật đầu, phân đà lợi, rồi nào hương anh lạc, hương xoa, hương bột v.v. tất cả vật cúng dường của các vị trời đều đầy khắp cả hư không. Trên mặt đất thì có vô số chúng dân cũng sửa sang y phục, hoa cúng dường, lại có các chúng sinh khác đều cởi vô số những vòng ngọc, xuyến vàng, chuỗi ngọc, mũ mão quý giá dâng lên, Đức Thế Tôn, lại có các chúng sinh khác giải vàng bạc lên chỗ Phật để cúng dường, lại có các chúng sinh khác vui mừng hớn hở cùng nhau hô to, lành thay, và các voi ngựa cũng kêu lên những tiếng êm tai, trên không trung muôn ngàn những loài chim chóc hót vang, để cúng dường Phật, chúng sinh ở địa ngục được tạm vui do ngừng hình phạt, các loài súc sinh thì tỏ ra thân ái, tưởng như cha mẹ, tất cả chúng sinh ở cõi vua Diêm La cũng tạm được vui. Chúng sinh ở cõi ngạ quỷ thảy đều dứt hết mọi đói khát khổ não, tám bộ chúng trời, rồng, giả xoa, v.v. cũng đều cảm thấy vui sướng, phát khởi lòng thương yêu lẫn nhau, xem nhau như cha con. Bấy giờ tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì hôm nay Đức Như Lai mỉm cười, Phật bảo A Nan, hiện nay, bốn chúng đệ tử tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, cùng tám bộ chúng là trời, rồng, giả xoa v.v. nếu trong đời này, đời sau được nghe kinh này, thì đều được không thoái chuyển trên đường tiến đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có khả năng nói rộng kinh này cho người khác nghe, không hề tổn giảm, cũng như ta hôm nay phân biệt, giảng nói, v.v. không có sai khác. Này A Nan, những người nghe kinh này rồi, sinh tâm kính tin, hiểu rõ tức là gieo trồng hạt giống Phật, huống chi là thọ trì, đọc tụng tu lành, nên biết người này sẽ bỏ tất cả mọi trí thức thông thường và chẳng bao lâu sẽ đạt đến nhất thiết trí, tự nhiên trí, do đó kinh này còn có tên là Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Tri Ấn, kinh này có công năng đem lại những lợi ích lớn lao cho các vị Bồ Tát, cũng như tạo nhân duyên phát tâm đạo vô thượng cho tất cả chúng sinh, đã phát tâm rồi thì sẽ thành tựu đầy đủ kinh này. Này A Nan, Như Lai chỉ bày cho các chúng sinh nhất thiết trí, nếu như có người nào tuy lìa trí tuệ Phật nhưng nghe kinh này thì được tự nhiên trí và Phật trí, cũng được Phật thọ ký, do vậy, kinh này còn có tên là Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Quảng Bác Nghiêm Tịnh cũng gọi là thành tựu cụ túc thiện căn trang nghiêm phương tiện vi tác lợi ích hành đại thừa giả, A Nan nên ghi nhớ, số chúng sinh đều được an trụ không lui sụt trên đường tiến đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn nói kinh này xong, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Xa Lợi Phất A Nan v.v. cùng với bốn chúng đệ tử tỳ kheo ni ưu bạt tắc ưu bà di và tám bộ chúng là trời, rồng, giả xoa, càn thát bà, Atula, Kalula, Khanala, Mahaulaja, nhân phi nhân đều rất vui mừng, cung kính thực hành, lễ Phật rồi lui ra.